Chương 38 chọn phu quân để gả đi. Minh Hiên nhiên chỉ liếc mắt liền hiểu ra chiêu trò của người, hắn làm sao có thể để nữ nhân kia đạt được mục đích, điềm nhiên phẩy tay cho qua chuyện. Nàng muốn dùng thì cứ dùng đi, sau này muốn làm gì thì phải báo trước với ta một tiếng. Nhớ rõ chưa? Gì chứ? Từ Ngọc đứng phát dậy tức thì, khoe miệng giật giật đầy vẻ cay cú, mắt hạc hiếp nặng nề gai đến tận đôi ngươi. Cha Nam, vậy mà ngươi cũng không chịu tha ta. Từ mặt cho tới man thai đều nóng bừng vì bực bội, câu nghĩ đủ trò để chọc tức hắn thế mà vẫn không thành công, hắn cứ mãi bám lấy cô như người vẫn chưa chịu buông bỏ. Cô nết môi cười mỉa mai, trong lòng ngậm bức bối, hạ quyết tâm lần sau sẽ chơi lớn khiến hắn phải nổi trận lôi đình. Những suy nghĩ vặt vãnh đó, đối với một kẻ chinh chiến xa trường, sống trong thâm cung đầy đấu đá như Minh Hiên nhiên rất dễ dàng đọc ra. Hắn thừa biết nữ tử kia sẽ còn bày trò, cũng nhu thuận xem người phá phách được bao lâu. Thần tạ ơn hoàng thượng. Manh Tử Ngọc túi đầu không cam lòng, đứng giữa những ánh mắt xôn xao cô liếc từng người như muốn ăn tươi nuốt sống làm họ sợ không dám ngước mặt. Khi người chuẩn bị quay lại việc của mình thì đế vương kia đột nhiên chuyển hướng, hắn chú ý vào hai đứa trẻ cô mang theo, hỏi qua loa vài câu. Chúng từ đâu ra vậy? Từ Ngọc không nghĩ đến Minh Hiên nhiên lại chú ý vào hai đứa trẻ cô mang theo, sợ hắn sẽ làm khó làm dễ chúng bèn túi người giải bày. Thưa, chúng bán thân được thần nhận nuôi bầu bạn với thần ạ. Nàng thích trẻ con sao? Giọng tùy ý, ánh mắt thanh lanh của hắn làm Từ Ngọc cảm thấy nguy hiểm, cô giang tay che chở cho cả hai, bình tĩnh đáp lời. Vâng thưa hoàng thượng. Thần rất thích. Cô miễn cưỡng nói cho có lệ, trên gương mặt tèm lem nhỏ nổi lộ ra vẻ bất an, còn có sát khí để phòng từ cô tỏa ra. Minh Hiên nhiên chứng kiến âm thầm cười đầy dụng ý, hắn cũng thích trẻ con, nhưng phải là con của hắn. Nàng thích trẻ con sau này ta sẽ cho nàng một đứa. Hắn thầm nghĩ trong đầu như thế rồi cũng không quan tâm nhiều, nhắc nhở Từ Ngọc vài câu lại rời đi rất nhanh chóng. Mấy ngày hôm sau, Từ Ngọc quậy phá trong ngự thiệt phòng, trưởng quản báo tin hắn hoàn toàn không để tâm. Từ Ngọc không làm hắn giận được lại đổi cách khác. Buổi chiều gió nhẹ, nắng không gắt, hắn cùng các phi tần đi ngắm cảnh, ngang qua hồ sen tịnh đế mà hắn thích nhất đâu thấy có bóng người trong hồ, nhìn kỹ là Manh Tử Ngọc đang mò mẫm ở dưới đó. Hắn có chút tức tối, dạo bước ngay đến đó, to tiếng quát. Từ Ngọc, nàng lại đang làm cái trò gì vậy? Giọng to như thét ra lửa, Từ Ngọc đang mò mẫm nở nụ cười thâm hiểm ngay tức thì, cô cầm từ trong vùng bùn đen lấy lên một củ sen to đùng, trước mặt hắn cười hồn nhiên vô tội. Hoàng thượng, thần đang lấy củ sen chuẩn bị làm món hầm cho người đó ạ. Chẳng phải ta đã cho nàng tự do ra vào ngự thiệt phòng, sao còn ra ngự hoa viên quậy phá hả? Hắn đứng trên bờ phẫn nộ nhìn xuống, ai cũng thấy quân vương đang nổi cơn thịnh nộ, không ai dám lên tiếng, cả Âm Nguyệt Tuyết được hắn yêu thích cũng phải nhìn sắc mặt hắn mà cư xử. Thế mà, nữ tử dưới kia chưa bao giờ thật sự nể mặt hắn, Từ Ngọc dõng dạc trả lời một cách kiêu căng. Hoàng thượng, ngự thiện phòng xa với cung thần quá, đi lại nhiều mất thời gian nên từ giờ thần không đến đó nữa. Ngự hoa viên trồng nhiều hoa nhiều cây có ích, lại gần với Hà Ngọc cung của thần cho nên. Nàng ngậm miệng lại. Lên đây ngay cho ta. Lời đang trôi chảy bị hắn cắt ngang, Manh Tử Ngọc trông hắn giận dữ không khỏi mừng thầm, cô lập tức vâng lệnh, còn cô y ôm vào người mấy củ sen cô mò được. Hồ sen rực rỡ chưa kịp ngắm nhìn đã bị cô làm cho hoang tàn, lá hoa ở rất nhiều chỗ đều bị gãy và dập. Minh Hiên nhiên tức đến đỏ mắt, nhưng rồi cơn giận lại nhanh chóng lắng xuống khi Tử Ngọc đến gần. Cô quỳ phục dưới đất, hai tay còn đen ôm củ sen chặt chẽ làm hắn có chút tức cười. Nàng, hắn vốn định mắng người, song không hiểu sao dạo gần đây hễ thấy Tử Ngọc gây chuyện lại làm hắn vui thích, mở miệng nói không đúng ý nghĩ. Sau này nàng có cần gì ở ngự hoa viên thì cứ sai người lấy đến cho nàng. Đừng có tự tiện như hôm nay. Mẹ kiếp, lần nữa lại không làm cho hoàng đế nổi giận, không làm cho hắn từ bỏ ý định ăn đồ cô nấu. Tử Ngọc giận đến tím tái mặt mày, nhưng cô vẫn phải nhịn. Minh Hiên nhiên ta không tin không làm người từ bỏ. Thua keo này bảy keo khác. Tử Ngọc quyết không để mình phải hầu hạ hắn mãi, cô lại miễn cưỡng tạ ân điện, nghĩ tiếp cách khác. Âm Nguyệt Tuyết như cảm thấy nam nhân từng coi nàng ta là tất cả dường như đang thay đổi vì người khác mà có chút không yên lòng. Manh tướng quân, dạo này người thật vất vả thường làm thức ăn dâng cho hoàng thượng quá nhỉ? Thanh âm nói ra đầy hàm ý, Tử Ngọc hay bất cứ ai cũng biết Âm Nguyệt Tuyết đang ghen ghét, cô thông minh không muốn vây vào nữ nhân thâm độc ấy, từ chối kéo lời nói. Thần không vất vả, nếu có thể làm cho cả Tuyết Phi nương nương dùng thì hay biết mấy. Như vậy, Tử Ngọc liếc mắt vào đôi cha nam tiện nữ, giọng ngân dài đầy ngụ ý, như vậy há chẳng phải là vinh hạnh của thần được phục vụ cho đế vương và đế hậu tương lai sao? Thần cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm nồng của người và hoàng thượng. Thần chỉ ước khi nào thông nhất nhiên triều thần cũng sẽ tìm được một phu quân yêu thương mình như hoàng thượng yêu thương Tuyết Phi nương nương vậy đó. Minh Hiên nhiên liền nhíu mày có chút không hiểu ý của Tử Ngọc, mà không phải mình hắn, ai ai cũng thế. Tử Ngọc trông họ ngây ngốc nhìn mình, lợi dụng lời vừa nói làm bàn đạp cho kế hoạch của cô. Hoàng thượng, Tuyết Phi nương nương, sẵn có cả hai vị ở đây, Tử Ngọc muốn xin một điều có được không? Nàng muốn xin điều gì? Nam nhân đăm đăm ánh nhìn thanh lãnh dò xét, hắn cảm thấy nữ tử kia càng lúc càng có nhiều mưu mô khó đoán, cũng nhu thuận theo để thăm dò. Tử Ngọc chấp lấy thời cơ, cúi đầu kính cẩn hèn mọn xin. Thần xin, sau khi thống nhất nhiên triều thần xin được lui về làm thứ dân, được chọn phu quân để gả đi. Chương 39 Tân hoàng hậu làm thứ dân. Chọn phu quân gả đi. Giọng nói sắc lạnh, người khác nghe không ra được nộ khí trong tiếng nói trừ Manh Tử Ngọc, biết vị đế vương đang giận lên vì yêu cầu kia, cô bèn dựa vào nữ nhân hắn yêu để thực hiện kế hoạch. Tuyết Phi nương nương, người cảm thấy ý kiến này của Tử Ngọc như thế nào ạ? Đương nhiên là hợp tâm Âm Nguyệt Tuyết, nữ nhân mà nàng ta đang phòng bị hiện giờ chính là Manh Tử Ngọc, nếu người đã lên tiếng như vậy là có ý không muốn vào hậu cung. Vậy thì nàng ta không cần phải lo lắng có thêm một đối thủ cướp đi nam nhân nàng ta yêu. Thuận theo nhã ý của nữ tử kia, Âm Nguyệt Tuyết thật sự nói đỡ cho Manh Tử Ngọc. Hoàng thượng, thiếp thấy lời này của Manh tướng quân thật sự không quá đáng. người theo người cũng đã nhiều năm chinh chiến, nữ nhân cũng đã quá tuổi gả đi rồi, đợi đến lúc thống nhất nhiên triều lúc đó càng khó gả đi hơn. Hay người đồng ý lời thỉnh cầu này nhé?
Được,
chấm đồng ý. Thanh âm nhẹ nhàng, Tử Ngọc đang cúi người nghe được không khỏi chút ngừng, cứ ngờ sẽ gặp khó khăn hoặc đế vương kia sẽ không đồng ý thế mà, nữ nhân hắn yêu thích vừa mở miệng, hắn đã đồng ý ngay. Tử Ngọc không khỏi có chút mừng rỡ trong lòng, mau chóng cúi đầu tạ ơn điện. Minh Hiên Nhiên cũng không giữ người lại, cho cô lui đi. Thần xin phép cáo lui. Nữ tử gấp gáp rời đi, còn tung tăng như một tiểu cô nương, ai cũng cho rằng đế vương kia vì nữ nhân hắn yêu mà điều gì hắn cũng làm theo, chỉ có hắn mới biết, đây là kế hoạch khác để hắn chiếm lấy manh Tử Ngọc. Tử Ngọc, chọn phu quân để gả đi sao? Ta sẽ khiến nàng phải chọn ta. Bàn tay ôn nhu của hắn khoác bên hông nhỏ của Âm Nguyệt Tuyết, nhưng ánh mắt và lòng lại âm thầm hướng về nữ nhân khác. Thoáng cái, cũng đã đến ngày phong tân hoàng hậu, nghi thức vô cùng long trọng, Âm Nguyệt Tuyết bận bộ cùng trang cầu kỳ, một màu đỏ cao quý, màu đỏ hoa lệ, màu đỏ đoan trang mà uy nghiêm tôn lên vẻ đẹp mỹ miều của nàng ta. Từng bước chân kiêu hãnh đi trên thảm đỏ, quan tư lễ thực hiện nghi thức không chút sai sót, còn manh Tử Ngọc chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn và duy trì trật tự ở ngoài đại điện. Hôm nay dù làm nhiệm vụ nhưng manh Tử Ngọc không mặc quân phục, thay vào đó mà một bộ xiêm y trắng thanh tao, trang điểm sắc sảo, trên tay cầu theo cuộn tranh vẽ. Cô đứng trên thành cao chót vót khẽ mỉm cười, đây là nơi có thể quan sát rõ toàn bộ hoàng cung, có thể trông thấy thích khách, có thể trông thấy binh mã các lộ, cũng có thể trông thấy hoàng hậu lộng lẫy trên lễ đài. Vẻ đẹp của Âm Nguyệt Tuyết đủ khiến tất cả mọi người phải tự thi, bao gồm cả người đang đứng trên chỗ cao này. Thương Ánh Tuyết, nếu là tỷ đứng đây chắc chắn sẽ thấy ghen tị và bực bội, nhưng hiện giờ là muội. Manh Tử Ngọc này đã thay đổi tỷ, nhan sắc tới tài năng đều vượt bậc, có khi nữ nhân kia phải ghen tị với tỷ. Cô kéo lấy một lọn tóc sương lê, yêu ngạo quan sát tỉ mỉ, đợi đến lúc Âm Nguyệt Tuyết đã đứng cạnh Minh Hiên Nhiên, cô liền dùng khinh công đáp xuống dưới. Trong gió lạnh của mùa đông sắp tới, bóng người mặc xiêm y trắng thướt tha bỗng dưng trở thành tâm điểm, Tử Ngọc như một tiên nữ giáng trần, nét mặt sắc sảo cười lên đầy ma mị và khí chất. Vừa tiếp đất cô liền quỳ phục, hai tay dâng lên cuộn tranh. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, nhân ngày sắp phong tân hoàng hậu thần có chút quà mọn xin dâng lên cho người ạ. Là gì thế? Minh Hiên Nhiên cùng những người chứng kiến không khỏi tò mò. Tử Ngọc hiên ngang đứng lên, xài bước ung dung đến rất gần. Cô khoe ngay bức chân dung do chính tay cô vẽ, người trong tranh chính là Âm Nguyệt Tuyết. Thưa hoàng hậu nương nương, đây chính là tranh do chính tay thần vẽ về người, rất mong người sẽ hài lòng. Tử Ngọc tươi cười khoe khoang, đây là cách để cô lấy lòng nữ nhân độc địa kia, giảm bớt sự ghen ghét của nàng ta đối với thân chủ. Bước chân dung được vẽ tỉ mỉ đến từng chi tiết làm cho ai nấy cũng trầm trồ không hết lời khen ngợi. Minh Hiên Nhiên cũng không ngoại lệ, hắn nghe nói Tử Ngọc từ khi bị rắn cắn đã trở nên khác lạ, chẳng những siêng năng luyện tập võ công, tân trang cho bản thân mình, còn giỏi cả cầm kỳ thi họa. Hắn đúng là phải có vài phần đánh giá tư chất tốt của manh Tử Ngọc. Còn Âm Nguyệt Tuyết, nhìn thấy bức chân dung về mình được vẽ đẹp hơn cả sự tưởng tượng không khỏi ứng bụng, nàng ta cho cung nữ nhận tranh vẽ. Tử Ngọc dâng đồ xong cũng nhanh chóng quay lại nhiệm vụ. Khi cô rời đi, Đế Hạc ở phía sau nhìn cô bằng một cặp đăm chiêu khác thường. Có làn gió lạnh thổi qua, thêm vài phần buốt giá da thịt, Manh Tử Ngọc nhìn về phía buổi đại lễ bên dưới, hai người họ tay trong tay. Cho dù cô cố gắng không nghĩ ngợi nữa, nhưng vẫn không tránh được cảm giác quặn hiu, bởi đây là cảm xúc của thân chủ. Thương Ánh Tuyết rất yêu Minh Hiên Nhiên, một tình yêu mê muội không có cách nào thoát ra, dù về sau nàng là người chiếm được trái tim Minh Hiên Nhiên nhưng thua cho sự tham lam của hắn, dẫn đến cái chết bi thương. Còn hắn, khi người ra đi mới bộc lộ tình yêu giấu kín trong lòng thì mọi thứ cũng đã muộn màng. Tử Ngọc thở một hơi nghĩ đến cốt truyện cũ thấy tội cho Thương Ánh Tuyết. Thương Ánh Tuyết, tỷ đừng lo, từ giờ ta sẽ giúp tỷ có một tình yêu thật sự. Nơi biển người mênh mông, một vai phụ đang ngắm vai chính hạnh phúc. Tử Ngọc cười lên có chút một phiền, ánh nhìn thanh lanh dần chuyển sang nam nhân tuấn tú bên dưới. Từ Dạ Tuân, ánh sáng hiện giờ trong đầu cô, nhìn người thêm một chút, cảm giác buồn kẻ vốn có cũng rơi đi. Cô lại quay về với nhiệm vụ, gắt gao giám sát khắp nơi. Đám đông bên dưới có vẻ khác thường, cô lao tới trong chớp mắt, nọ châm độc của tên thích khách vừa giường, cô đã vặn chặt tay hắn, sau đó nhanh chóng điểm huyệt, cuối cùng áp giải hắn rời khỏi. Ra bên ngoài mới giao cho Vu An, không hề gây ra bất cứ sự hỗn loạn nào. Cả đội Ngự Lâm quân không ai dám mở miệng tin này truyền ra ngoài, họ sẽ bị phạt tội không làm tròn chức trách. Manh Tử Ngọc cũng không nói gì, lặng lẽ quay lại vị trí cũ, vẫn chăm chú quan sát toàn cục như con sói cẩn mẫn. Người người trong Ngự Lâm quân đều mở to mắt cùng nữ nhân kia canh gác cẩn thận. Chương 40 là người đó lễ sắp phong hoàn thành, Tử Ngọc vẫn phải ở lại canh gác, bởi bên trong họ đang mừng tiệc cho tân hoàng hậu. Họ được ăn ngon uống rượu, Tử Ngọc phải ngồi trên thành hứng gió lạnh của mùa đông gần tới. Cô không quan tâm bên trong náo nhiệt, đôi mắt hạc một mực hướng ra những ngôi nhà bên ngoài cổng cung đang treo đèn lồng. Trung thu gần đến, từng mẹo nhỏ đều rực rỡ màu sắc vàng đỏ của đèn lồng làm cho Tử Ngọc cũng háo hức. Ở thế giới hiện đại, cô đã có vô số lần tưởng tượng ra Trung thu ở thời cổ, cuối cùng bản thân cô cũng sắp được trải nghiệm. Từ Dạ Tuân liệu có thích Trung thu không? Trong đầu chợt lóe lên một kế hoạch, Tử Ngọc cười trúng chím, sau đó lại bình tâm tiếp tục nhiệm vụ. Từ Dạ Tuân ở bên dưới cũng đang làm nhiệm vụ, người ngước đầu lên nhìn nữ tử khí chất như tiên đang đi qua đi lại trên thành, bất giác mỉm cười đầy mơ mộng. Bước chân gấp gáp đặt lên từng nấc thang, chưa gì Từ Dạ Tuân đã đến chỗ Manh Tử Ngọc, gọi một tiếng. Manh tướng quân. Từ Cẩm Ý vệ. Vừa mới nãy câu nghĩ đến người, chưa gì đã xuất hiện, làm Tử Ngọc có chút kinh ngạc, song trong lòng lại vui khôn tả xiết. Nam nhân khẩn trương đến gần, đằng sau lấy ra một túi vải, sau nhiều lần tiếp xúc và được những thuộc hạ đánh tiếng, Từ Dạ Tuân đã có can đảm gần gũi nữ nhân người yêu, mạnh dạn đưa túi vải cho Tử Ngọc. Manh tướng quân, canh gác mệt mỏi rồi ta có chút điểm tâm. Người dùng tạm nhé. Điểm tâm cho ta sao? Giọng ngắc ngứ, Tử Ngọc bất ngờ đến trợn tròn mắt, cô không tin có lúc nam nhân lạnh lùng này lại chủ động đem điểm tâm cho cô, nhất thời đầu óc có chút bối rối chưa kịp tiếp thu. Từ Dạ Tuân vốn là người dứt khoát, thấy Tử Ngọc còn do dự đích thân người kéo tay nữ tử đặt túi bánh vào lòng bàn tay ửng lạnh. Bánh vẫn còn nóng, người tranh thủ ăn đi nhé. Ta đi trước. Khoan đã. Người vừa xoay lưng liền bị Tử Ngọc gọi lại, cô chủ động đến gần, tươi cười thăm dò tình ý cảm ơn người nhé. Sao nay người lại mang điểm tâm cho ta thế? Ừ ta. Đột nhiên bị tra hỏi, Từ Dạ Tuân có chút bối rối, cố ý nhìn ra nơi khác, tránh né ánh mắt thăm dò của Tử Ngọc, khó xử nói: "Ta dạo gần đây tướng quân thường hay mang điểm tâm cho ta và các huynh đệ nên ta. Ta ngày nào cũng mang mà người chỉ cho ta có một túi bánh thôi sao?" Lời còn chưa nói xong Tử Ngọc đã bắt bẻ, làm khó để xem biểu hiện của nam nhân, ánh mắt cùng biểu cảm gượng gạo không thể nào qua mặt được nữ tử danh ma như Tử Ngọc, thừa biết người đang dần đi vào đúng kế hoạch của cô, bèn nhân cơ hội sắp xếp một cuộc hẹn. "Không biết sắp đến Trung Thu Từ Cẩm Ý vệ có rảnh không? Đi chơi với ta coi như trả cho ta những ngày qua cất công mang điểm tâm đến." Cô thẳng thắn nói ra mục đích, làm cho nam nhân chưa trải qua chuyện tình cảm luống cuống hơn, mấp máy môi bạc. "Đi chơi Trung Thu sao?" "Phải, đêm Trung Thu bên ngoài thành rất náo nhiệt, người đi cùng ta chứ?" Nữ tử không ngại mời mọc, sự thẳng thắn và nhiệt tình làm Từ Dạ Tuân khó lòng từ chối, ngoài mặt miễn cưỡng gật đầu đồng ý nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác sướng vui, không nghĩ sẽ có lúc được nữ nhân mình yêu hẹn đi riêng. "Vậy, đến khi đó ta chờ tướng quân ngoài cổng." "Được, cảm ơn người về túi bánh nhé." Dứt lời, Từ Ngọc liền xoay lưng đi, âm thanh vang vẳng ở phía sau đột nhiên vang lên làm cô dừng bước chân. Khi nãy là cô níu Từ Dạ Tuân, giờ lại đến nam đó níu cô. Từ Dạ Tuân nhanh chóng chạy đến, ánh mắt có chút thất thần, gãi đầu lấy hết can đảm, hỏi: "Mạnh tướng quân, ta nghe các huynh đệ nói người dạo này rất hay làm điểm tâm cho bọn ta. Phải chăng người để mắt đến ai sao?" "Để mắt đến ai ư? Hỏi như thế chẳng phải là đang muốn thăm dò cô sao?" Từ Ngọc Như nhìn ra có lẽ Từ Dạ Tuân cũng đã đoán được tâm ý của cô, có lẽ những gì đang xảy ra trước mắt có hơi nhanh hơn những gì cô sắp xếp, nhưng nếu thời cơ đã chín muồi Từ Ngọc cũng không ngại thừa nhận, tự tin đáp lại: "Đúng là ta đang để ý người của Cẩm Ý Diệp vệ." "Thật là ai thế?" Nghe đến đây, Từ Dạ Tuân nóng lòng muốn biết kết quả mà vô tình thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài. Từ Ngọc chấp lấy ngay thời cơ, mỉm cười ma mị ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đầy tình thâm của nam nhân, chậm rãi thốt ra: "Là người đó." "Từ Dạ Tuân, ta..." Lỗ tai lập tức lùng bùng, Từ Dạ Tuân trố mắt nhìn chòng chọc vào gương mặt diễm mỹ của cô nương. Đầu óc có chút mông lung, một màu đỏ bao phủ từ mặt tới tận mang tai, run môi nói không thành câu: "Người để..." "Ta thích người, Từ Dạ Tuân." "Còn ngươi thì sao? Có thích ta không?" Ở nơi nhiều hai mắt đột nhiên được nữ nhân mình thích thổ lộ tình cảm khiến cho Từ Dạ Tuân tuy mừng rỡ và thích thú nhưng phải lắng xuống tức thì, dè chừng má nhắc nhở: "Mạnh tướng quân, đây là hoàng cung, chuyện này hãy để khi khác chúng ta hay nói." Trong bộ dáng sợ sệt, dè chừng của Từ Dạ Tuân làm Tử Ngọc không khỏi trào phúng, cô hiểu nam nhân này đang e sợ hai mắt ở khắp nơi sẽ tọc mạch lại chuyện của họ đến bậc đế vương kia, liền nhu thuận theo kết thúc cuộc trò chuyện: "Vậy khi khác chúng ta sẽ gặp lại, ta đi làm nhiệm vụ của mình đây." "Cáo tử." Cô cúi đầu giữ khoảng cách, cũng chẳng đợi Từ Dạ Tuân trả lời liền xoay lưng đi, bước chân tung tăng khiến nam nhân ở sau nhìn bóng lưng người bỗng thêm bối rối. "Từ Ngọc, không lẽ thật sự nàng cuối cùng cũng đã để mắt tới ta? Nếu thật như vậy thì lần này ta sẽ nắm bắt cơ hội." Lan môi bạc mỉm cười mừng thầm trong bụng, không biết lời manh Tử Ngọc nói là thật hay đùa, nhưng trong lòng Từ Dạ Tuân đã len lỏi lên tia hy vọng. Sau một hồi trầm luân suy nghĩ, người cũng nhanh chóng rời đi, tránh bị người khác chú ý, quay lại với nhiệm vụ của mình. Chương 41: Bỏ lại Tân Hoàng hậu. Buổi tối, manh Tử Ngọc trở về Hà Ngọc Cung, cả một ngày phải cảnh giác đề phòng, cả người cô đều ế ẩm, tay chân bủn rủn, nói không mệt chắc chắn là nói dối. Cô không ngừng dùng tay này đấm vào vai nọ, bước chân lơ đạng trong khuôn viên yên tĩnh, nơi này chỉ có vài người, lại rộng lớn nên Tử Ngọc đi một lúc mà chẳng nhìn thấy ai, miễn cưỡng phải khổ sở gọi. Ninh Hà liền gấp gáp có mặt, cô sai người chuẩn bị nước ấm để tắm, mùi chua trên người cô đã chua đến mức bức cô muốn nôn mấy lần, không thể vì mệt mà cứ thế về phòng ngủ. "Dạ, tướng quân đợi em một chút." A Hoàn nhỏ cũng nhanh chóng làm theo lệnh, một lúc sau nước ấm đã đổ đầy thùng, manh Tử Ngọc thoát ly y phục, ngâm mình trong nước ấm, cô vuốt nhẹ cơ thể vẫn còn hơi thô ráp của mình, ngắm nhìn làn da màu bánh mật đã chuyển thành da ngâm trong nước, tự nhiên thở dài một tiếng. "Thương Ánh Tuyết ơi là Thương Ánh Tuyết, nếu tỷ có thể nhìn thấy con người của tỷ hiện giờ sẽ cảm thấy như thế nào? Tỷ nhìn xem, muội đang cố gắng hoàn thiện thân thể tỷ từng ngày đấy. Sau này, tấm thân ngọc ngà này sẽ trao cho người giữ được trái tim đang đập này." Manh Tử Ngọc lẩm bẩm một mình, cô đến thế giới này cũng đã lâu, ba nhiệm vụ đã hoàn thành hai, chỉ còn nhiệm vụ cuối cùng, có lẽ sẽ rất mất thời gian và tâm sức, bởi nó là nhiệm vụ thiên về tình cảm, Tử Ngọc phải cố gắng làm trái tim trong thân thể Thương Ánh Tuyết đón nhận Từ Dạ Tuân, đồng thời cũng phải làm cho nam nhân kia chủ động thổ lộ tình cảm mãnh liệt của mình hơn nữa. "Từ Dạ Tuân." Cô tựa cầm lên thành thùng, mỉm cười đầy quỷ dị, dường như kế hoạch cô sắp xếp đang đi đúng hướng, cứ như vậy cô sẽ sớm có được mối tình khắc cốt ghi tâm, rồi trở về thế giới của mình một cách bình yên. Trời cũng đã tối, lại còn hơi lạnh, Tử Ngọc không dám tắm quá lâu, ngâm mình một chút cô cũng nhanh chóng thay xiêm y chuẩn bị đi ngủ. Cô siết chặt tấm chăn mỏng trên giường, vẫn không sao ngủ được, chăm chú ngắm nhìn ngọn nến cháy bập bùng trên bàn, cảm giác trong tim của thân chủ cứ nặng trĩu và lạ lõng, Tử Ngọc không hiểu sao hôm nay lại có tia đờ bờn. Phải chăng Thương Ánh Tuyết đang nhớ người nàng yêu? "Không, Thương Ánh Tuyết, tỷ là của ta, trái tim và thân thể đều là của ta. Ta không cho phép tỷ buồn vì đoạn tình cảm mù quáng." Tử Ngọc hiểu rất rõ trái tim của Thương Ánh Tuyết vẫn còn nhiều vết thương, muốn chữa lành trong một sớm một chiều không phải chuyện đơn giản. Cho nên, cô sẽ đẩy nhanh tiến độ tấn công Từ Dạ Tuân, giúp trái tim tổn thương này xoa dịu. Cô cuộn người ôm chặt gối trong chiếc, vừa nhắm mắt thiêu thiêu thì đột nhiên có tiếng động khe khe, cô lập tức nắm chặt chiếc châm bạc dưới gối, nhanh như chớp phóng ra trước. Chiếc châm xoẹt qua người cắm thẳng vào cột, Mạnh Tử Ngọc vừa xoay người định tấn công liền bất ngờ bị một thân hình đè nặng xuống, sau đó ánh đến trên bàn cũng phụt tắt. Một màu tối đen bao phủ, cô không kịp nhìn rõ khuôn mặt, tầm mắt vẫn còn chưa thích ứng, chỉ có thể dùng hai bên cánh mũi ngửi mùi hương. Người này toàn thân nồng nặc mùi rượu, vô cùng thô bạo ấn giữ hai tay thon thả của cô xuống nệm. Hơi thở có phần trì trệ rất quen thuộc, bản năng của thân chủ tự động nhận biết, là hơi thở này là của kẻ cô ghét nhất, Minh Hiên Nhiên. Từ Ngọc không phải không tức giận ngạc nhiên, chỉ là thấy có chút mông muội, dường như không tin vào mắt mình. Người này bỏ lại tân hoàng hậu mới sắp phong, chạy đến đây làm gì? Hoàng thượng, người sao? Khuôn miệng nhỏ nhắn bất ngờ bị bịt lại, Minh Hiên Nhiên đặt ngón tay giữa cánh môi mình ra hiệu cho Tử Ngọc không được ồn ào, rồi hắn ngồi xuống ở mép giường, đỡ Tử Ngọc ngồi dậy. Hoàng thượng, sao giờ này người còn đến đây? Nữ tử có chút dè chừng, ánh nến đã tắt, cây châm phòng thân cũng đã phóng đi, người đột nhiên xuất hiện như ma, không có âm thanh, làm cho cô phải run sợ trước vẻ nguy hiểm của hắn. Minh Hiên Nhiên đột ngột đứng thẳng, hai tay chắp sau hông đạm bạo, khàn giọng nói: "Tử Ngọc, ra ngoài nói chuyện một chút, ta có điều muốn nói với nàng." Cái tên này, nửa đêm nửa hôm tự dưng lại chạy đến cung người khác trên người còn đầy mùi rượu nồng nặc, chẳng làm gì chỉ nói chuyện, đây chẳng phải muốn phá giấc ngủ của cô sao? Nhưng hắn là vua, Mạnh Tử Ngọc không thể không làm theo, và lại từ lúc hắn vào cho đến giờ không hề có cử chỉ muốn sủng hạnh cô, có lẽ thật sự hắn có điều muốn nói. Tử Ngọc miễn cưỡng nhận lệnh: "Thần tuân chỉ." Hắn xoay lưng dạo bước rất nhanh, mặc dù hắn uống nhiều rượu nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Hắn đợi Tử Ngọc ra ngoài liền luồn tay thoát cái ôm ngang hông cô phóng lên nóc nhà. Tử Ngọc kinh ngạc, khinh công của hắn đúng là không tầm thường. Hèn gì trong tiểu thuyết có nhấn mạnh võ công hắn rất cao cường, dù không có cẩm y lìa vệ thì hắn cũng không ngán bất kỳ tên thích khách nào. Khinh công của Thương Ánh Tuyết cũng là do hắn chỉ dạy, mọi thứ của người đều từ hắn mà ra. Dù Mạnh Tử Ngọc có xuyên vào sát giỏi đến mấy cũng không dám tự tin nắm phần thắng nếu cô giao đấu một chọi một. Đúng là bậc đế vương không thể xem thường. Hắn đưa cô lên ngồi trên nóc nhà cao chót vót, trăng đêm nay rất sáng, rọi rõ cả khuôn mặt ảm đạm của hắn. Ngước nhìn kỹ dường như hắn có chút một thiền, người chủ động ngồi khá gần với Tử Ngọc, nhưng cử chỉ chừng mực không còn động tay động chân như trước, làm cho Tử Ngọc tò mò không thôi. Hoàng thượng, chẳng hay người có chuyện gì thế ạ? Cũng không có gì, ta đột ngột nhớ lại năm tháng cùng nàng đi chinh chiến, muốn tìm nàng nhắc lại một chút. Nam nhân cư nhiên mà nói rồi bắt đầu kể, tự biên tự diễn không cho Tử Ngọc có lấy một tiếng nói, làm cô cảm thấy rất lạ, từ chất giọng tới biểu cảm của hắn đều không giống mọi khi. Hắn có tâm sự ư? Tử Ngọc không rõ, cũng không hiểu vì điều gì lại khiến cô ngồi ngoan ngoãn nghe hắn nói. Được một lúc cô tự dưng mất kiên nhẫn, cắt ngang chuyện hắn kể. Hoàng thượng, đêm đã khuya lắm rồi, sao người không ở với hoàng hậu mà chẳng đến cung thần kể chuyện? Chương 42 nàng là ngoại lệ, thật ra người có ý gì? Mạnh Tử Ngọc cũng không ngại hỏi thẳng, mày mỏng nhíu chặt cau có lên, dưới cái lạnh của buổi đêm còn phải hứng chịu sương gió cùng nam nhân kia, cô như bị hắn bức đến nổi đóa, tâm tình không còn dư thừa để nghe hắn nói. Minh Hiên Nhiên đối với vẻ ghét bỏ của Tử Ngọc sớm đã quen, hắn không biết từ khi nào không còn thấy khó chịu với thái độ này, bình tĩnh nhìn người cười lên, một nụ cười có chút mất mát. Tử Ngọc, nàng không còn chút gì với ta thật sao? Hả? Thanh âm khàn đục làm Tử Ngọc trừng lại cảm xúc, dưới ánh trăng mờ nhạt cô nhìn rất rõ mị thái đượm buồn của hắn càng lúc càng lộ rõ, nhưng đến tột cùng cô cũng không hiểu được hắn muốn gì. Nam nhân dần dần thu lại nụ cười muộn phiền trên môi, không đợi nữ tử kia trả lời, hắn lại hỏi: "Tử Ngọc, nàng nói nàng không còn yêu ta nữa phải không?" Tử Ngọc có chút khựng lại lần nữa, lần này thì cô xác nhận kẻ này đến tìm cô vẫn là vì chuyện cô từ chối hắn. "Cha Nam, ngươi theo ta như đĩa nói vậy." Cô cực kỳ không thích hắn, từ tiểu thuyết cho đến lúc xuyên không trải nghiệm đều không thích, hắn hỏi thẳng như vậy càng khiến cô thể hiện sự ghét bỏ rõ rệt hơn. Hệ thống đột nhiên vang vọng âm thanh lại nhắc nhở cô: "Mạnh Tử Ngọc, nam chính cũng thuộc vào tuyến tình cảm của nữ chính, nếu bạn liên tục từ chối quá nhiều sẽ mất đi một phần cơ hội hoàn thành nhiệm vụ." Mất thì cứ mất đi, ta không cần. Mạnh Tử Ngọc xác thực không cần thứ tình cảm của một cha nam đã bức chết nữ chính, sẵn dịp hắn hỏi, và biết hắn cũng có điều muốn nói, Tử Ngọc mạnh mẽ gật đầu, không ngại nói thẳng: "Hoàng thượng, thứ lỗi cho thần. Thần thật sự không còn tình cảm với người. Với lại, người đừng quên đã hứa với thần lúc ở Hồ Sen, mong người đừng ép thần nữa." Cô cúi đầu tỏ ra thành kính, nói xong câu liền quay ngoắt mặt ra hướng khác, nhìn lên ánh trăng né tránh ánh của nam nhân kia. Minh Hiên Nhiên nhận đáp án không ngoài dự đoán của hắn, trước mặt Tử Ngọc, hắn cười lên có chút thất vọng, thở dài làm Tử Ngọc chú ý biểu lạ thường của hắn càng lúc càng khó hiểu, không rõ hắn muốn gì mà cứ dài dòng không chịu nói ra, làm cho cô đăm đăm nhìn hắn không thôi. Lúc này, hắn đột nhiên xoay người đối diện, ánh mắt cùng si có chút thất thần bị che đậy, thay bằng ánh nhìn ôn nhu, nhà giọng trầm thấp: "Tử Ngọc, chấm không quên. Chấm từ giờ sẽ không ép buộc nàng nữa, cũng sẽ không mong nàng làm phi của ta. Sau khi thống nhất nhân triều, ta sẽ thực hiện lời thỉnh cầu lúc trước cho nàng." Hoàng thượng, lỗ tai Tử Ngọc có chút nhức nhối, như sét đánh ngang, bình thường chỉ cần cô cự tuyệt hắn lại nổi đóa, hiện giờ lại trở nên ôn nhu, còn rất bình thản đáp trả những lời từ chối, cô như không tin vào những gì mình nghe được, môi mọng không ngừng mấp máy không thốt nên lời. Minh Hiên Nhiên không lấy làm lạ trước biểu cảm của đối phương, hắn chủ động xích xa ra vài găng tay, ở kia ảm đạm nói tiếp: "Tử Ngọc, nàng đừng hoài nghi, ta thật sự đã nghĩ thông rồi, bây giờ ta chỉ xem nàng như tri kỷ. Bản thân ta suốt những ngày qua không còn tham lam như trước, nàng nói rất đúng, ta không yêu nàng, nàng cũng thế, kết thúc như vậy là tốt nhất. Tử Ngọc, sau này chúng ta cứ giữ hòa nhã với nhau là được." "Hoàng thượng, ngài nói thật chứ?" Thanh âm ngắt ngứ, Tử Ngọc nở vực có chút không tin, cư nhiên mà nói vậy thật sự quá khác lạ, kẻ vốn bản tính chiếm hữu rất cao, sao lại có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Câu nớ cả người vẫn còn chưa hết kinh ngạc, đầu óc đống chốc rối tinh rối mù cả lên, hắn vẫn rất bình thản trước cảm xúc của cô, nặn ra nụ cười lạnh che đi dụng tâm của hắn. Từ Ngọc, ta không lừa nàng đâu. Nếu thật sự ta có ý với nàng, ta đương nhiên sẽ có cách ghép buộc nàng. Ta là vua, việc gì phải chạy theo một nữ nhân? Giọng Quật Cường dứt khoát, từ ánh mắt đến ngữ khí đều kiên định, lời hắn nói ra như có mê lực dụ hoặc Tử Ngọc trong chốc lát liền cảm thấy hắn như không hề nói dối, một bậc đế vương làm sao có thể tùy tiện lừa người. Vậy ra là đến tìm mình vì việc này sao? Trong lòng Tử Ngọc đống thấy nhẹ nhõm hẳn, bao nhiêu gánh nặng trong một khắc đều được chút bỏ. Thương Ánh Tuyết, tỷ có nhìn thấy không? Ta đã giúp tỷ thoát khỏi hắn rồi. Cuối cùng manh Tử Ngọc cũng không còn ngờ được nữa, cho rằng có lẽ như lời hắn nói, người đã nghĩ thông, chấp nhận buông bỏ. Hoàng thượng, thần thật sự rất biết ơn người khi đã hiểu cho thần. Cô lập tức cúi người tạ long ân, chưa bao giờ cô cảm thấy kẻ trước mặt lại có chút dễ nhìn, chắc là do đôi bên không còn vướng bận nhau. Còn Minh Hiên Nhiên, nhìn người cúi đầu tạ ân chẳng có lấy biểu hiện gì khác lạ, bình thản nâng đôi tay của nữ tử lên miễn lễ, nở nụ cười hóa nha nói: "Được rồi, nàng không cần đa lễ. Nàng cứ sống đúng với bản thân hiện giờ đi. Nhưng Tử Ngọc chúng ta có thể ôm nhau một cái không?" Ừm. Tử Ngọc chưa kịp hiểu ý hắn, mắt hạc mở to ngơ ngác nhìn vòng tay của hắn dang rộng ôm lấy người cô. Hắn vô vào lưng nhỏ, chẳng khác nào cái ôm của tình huynh đệ, như xem cô là một nam nhân, làm cho cô càng tin tưởng hắn đã buông bỏ. Hoàng thượng, thần cảm thấy rất vui. Ta cũng vậy. Nữ tử sau cùng vẫn ngây thơ không biết bản thân đang rơi vào bẫy của Minh Hiên Nhiên, ở nơi người không nhìn thấy hắn khẽ cười quỷ dị, ánh mắt đầy tà khí lén lúc nhìn. Tử Ngọc, ta là vua, sẽ không theo đuổi một nữ nhân, nhưng nàng là ngoại lệ. Ta nhất định sẽ khiến nàng tự nguyện gả cho ta. Đôi mắt nhỏ của hắn toát ra sát khí cực đại, tất cả những gì hôm nay diễn ra đều lẳng kịch hắn dựng lên, từ từ thu phục lại nữ tử hắn từng nuôi dưỡng. Tử Ngọc, cả đời này nàng chỉ được phép là của ta. Chương 43 không giao người, hắn nhắm đôi mắt đầy dục tầm, khi Tử Ngọc đẩy người hắn ra thì sát khí đang toát ra lập tức biến mất. Cô cúi đầu 7 phần kính trọng 3 phần ngượng ngùng nói: "Hoàng thượng, trời cũng đã tối rồi, thần nghĩ người nên về với hoàng hậu đi ạ." "Ta hiểu rồi." Tử Ngọc nghe hắn gọi, Tử Ngọc phản ứng rất nhanh ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô không còn ghét bỏ nữa, dịu dàng đi vài phần, chờ đợi lời nói của hắn. "Ta rất thích đồ do nàng nấu, nàng vẫn có thể nấu tiếp cho ta chứ?" "Hả?" Lần đầu Tử Ngọc có chút bối rối trước nam nhân này, bình thường cô nhất định sẽ tìm cách từ chối, nhưng hiện giờ trong lòng cô đã đinh ninh hắn đã thay đổi, cô cũng nên cởi mở một chút, thể hiện lòng quân thần tôn kính với vua chúa. Cô ngẫm nghĩ, chỉ tiện tay nấu cho hắn ăn cũng không có gì quá đáng, bèn gật đầu đồng ý. Hắn đạt được thứ mình muốn liền vương tay xoa đầu Tử Ngọc, cử chỉ của huynh trưởng dành cho tiểu muội, không có lấy một chút càng rỡ. "Tử Ngọc, từ giờ ta sẽ xem nàng như muội muội, sau này khi thống nhất nhiên triều ta sẽ giúp nàng chọn một phu quân tốt, cho nàng gả đi thật long trọng." "Thần, đối tạ hoàng thượng." Tử Ngọc mừng rỡ ra mặt, không giấu được nụ cười sung sướng, mới đó thôi mà mọi sự ghét bỏ và hận thù đã được hóa giải. Trong mắt cô, hắn giờ đã trở thành một bậc đế vương tốt đúng nghĩa, cô cũng không còn quá gay gắt với hắn, tươi cười cùng tiến hắn. "Hoàng thượng đi cẩn thận." "Ừm." Minh Hiên Nhiên cũng không nán lại dây dưa, thật sự rời đi, hắn thoát cái đã nhảy xuống dưới, chậm rãi rảo bước ra khỏi hàng ngọc cung. Nữ tử còn ngồi trên mái nhà chú ý theo bóng lưng của nam nhân đang khuất dần, trong lòng nhẹ nhõm chưa từng có, đợi đến khi người đã xa tầm nhìn cô mới đáp xuống đất, ung dung trở về phòng. Cô thoải mái ngã lưng lên giường, đôi mắt dần khép chặt, trên mặt vẫn nở nụ cười tươi rói. "Đêm nay chắc sẽ mơ đẹp." Từ Ngọc nắm chặt một góc chăn, đinh ninh từ giờ bản thân đã là nữ phụ trong mắt đế vương, sẽ không còn gì trở ngại để cô đến với người cô thích. Ngày hôm sau, buổi lễ sắp phong đã kết thúc, manh Tử Ngọc theo chân Minh Hiên Nhiên và tân hoàng hậu tiễn sư phụ hắn và sư huynh của Thương Ánh Tuyết ra khỏi thành. Trước khi đi, Đế Hạc lại đột nhiên đề nghị muốn thử võ công của Tử Ngọc. "Thái phó Tử Ngọc tư chất không giỏi e là, cứ giao hữu với ta một chút chẳng sao đâu." Biết người muốn từ chối, Đế Hạc không cho Tử Ngọc cơ hội đó, bắt ép cô phải giao đấu với ông. Manh Tử Ngọc không thể từ chối, miễn cưỡng tiếp nhận giao đấu với nhau, Minh Hiên Nhiên cũng không thể cản, hắn cũng đang muốn biết thời gian qua nữ nhân kia đã có thay đổi bao nhiêu phần. Hắn cùng Âm Nguyệt Tuyết và những người khác lùi vào một bên, giữa sân lớn là hai con người đã sẵn sàng cho trận giao đấu. Đế Hạc không ra tay trước, bắt Tử Ngọc phải đánh trước, chiêu thức nào của cô ông cũng đỡ một cách rất nhẹ nhàng. Tử Ngọc lần đầu được lĩnh hội cao nhân không khỏi khâm phục, nhưng cô cũng chẳng thua kém, ngoài dùng sức mạnh của Thương Ánh Tuyết, còn dùng chính tài năng của mình. Mỗi chiêu thức của cô đánh ra đều là đoạt mạng, nhắm vào điểm tử mà đánh, khiến cho những người chứng kiến phải kinh ngạc. Minh Hiên Nhiên xác thực chưa từng dạy người những chiêu thức nguy hiểm này, đầu hắn bắt đầu nảy lên những nghi ngờ. Manh Tử Ngọc, rốt cuộc nàng đã học từ ai? Hắn đã xem qua kinh thư trong Tàng Kinh Các, những chiêu thức này không hề có trong sách, chứng minh Tử Ngọc không học lén ở Tàng Kinh Các. Vậy ai đã dạy cho người? Tử Ngọc xuất chiêu vô cùng dứt khoát, nhưng vẫn kiềm chế lại vài phần sức mạnh, không đánh hết mình, cố tình nhận lấy đòn từ Đế Hạc ở trước ngực đến thổ huyết. Rất nhanh trận giao đấu kết thúc, Tử Ngọc ôm lấy lồng ngực, phun máu nhưng nét mặt lại phấn khích khi được đấu nhau với một bậc cao nhân. Tử Ngọc. Minh Hiên Nhiên đứng ở kia bất giác hô lên một tiếng, tận đáy lòng có chút lo lắng, nhưng hắn không lại đỡ người, tự manh Tử Ngọc lồn cồn đứng lên. Đế Hạc ở trước mặt cô, đuốt râu trắng, luôn giữa ngoài thoát tục của một cao nhân, nghiêm túc hỏi: "Manh tướng quân, người thật sự đã dùng hết khả năng. Thái phó Tử Ngọc tư chất kém cỏi, đã tận hết sức mình rồi ạ." Đó là một lời nói dối không thể che đậy, Đế Hạc là người có nhãn quan rất tinh thông, vừa nhìn liền biết người giàu dếm, ông bèn bước tới gần nhìn người trọng trọng thăm dò, sau đó lại đột ngột xoay người về phía bậc đế vương, ảm đạm yêu cầu: "Hoàng thượng, chẳng hay người có thể giao nữ tử này làm đồ đệ của ta không?" "Đồ đệ? Sư phụ?" Câu nói khiến cả đám người chấn động, cả Tử Ngọc cũng ngẩng đầu lên bất ngờ nhìn, Đế Hạc vẻ ngoài điềm tĩnh không đổi, vuốt râu trắng như sợi cước, nói tiếp: Ta nhìn thấy tư chất của nữ tử này càng lúc càng lộ rõ, là cốt cách của một đế cơ, nếu hoàng thượng còn giữ lại bên mình e là sẽ xảy ra nhiều tranh chấp, nên để người theo ta. Nhân triều của người cũng đã sắp thống nhất, ba thành đô kia không hẳn phải cần tới sức của nữ tử này, tướng quân khác vẫn có thể giúp người đoạt được. Đế Hạc như tiên ông dự đoán tương lai, lời ông nói ra chưa bao giờ không ứng nghiệm. Minh Hiên Nhiên theo học ông từ nhỏ, nghe chốc chốc cảm thấy lo lắng, nhưng hiện giờ lòng hắn đang dao động với nữ nhân kia, làm sao hắn có thể để người rời xa. Hắn bất chấp gạt bỏ lời cảnh báo, vẫn kiên quyết không giao người. Sư phụ, thứ lỗi điều này Đỗ Nhi không thể làm theo người. Từ Ngọc là công thần của Nhiên Triều, nàng ấy còn là nữ tử làm sao có thể theo người. Vậy ra người không đồng ý. Đế Hạc cười mịn, cũng không ép, cũng không dài dòng mất thời gian, ông rút ngay cây châm ngọc bích trên đầu mình, đích thân cài lên tóc Từ Ngọc. Sau này nếu như ngươi có chuyện cấp bách muốn tìm ta, hãy mang nó đến núi Linh Phong, sẽ có người đưa ngươi đến gặp ta. Ta sẽ giúp ngươi. Chương 44 đánh mất phòng bị dứt lời, Đế Hạc không để cho người khác hoài nghi quá lâu, vuốt râu trắng từ biệt đế vương, ông cùng Khương Bằng quay gót, người rời đi nhưng vẫn để lại âm thanh vang vẳng trong bầu không khí tịch mịch. Người gặp gỡ ở kiếp này là để bù đắp cho kiếp trước, duyên nợ định sẵn, khó tránh khỏi. Duyên nợ định sẵn khó tránh khỏi. Từ Ngọc có chút mông lung không hiểu, nhìn theo bóng người dần mờ nhạt nhíu mày không rời mắt, cứ như người đang cố cảnh báo cô điều nguy hiểm, nhưng cô lại không rõ nguy hiểm đó là gì. Từ Ngọc, xong việc rồi, nàng về đi. Giọng nói trầm hàn, Minh Hiên Nhiên chóng đuổi người đi một cách vội vã, hắn cũng không đợi Từ Ngọc kịp tiếp thu quay bước rất nhanh, hành động không có gì khác thường so với mọi khi. Người khác không thấy được cái liếc mắt nguy hiểm của hắn, chỉ có Âm Nguyệt Tuyết đi cạnh chú ý, nhìn ra hắn là đang có dụng tâm với nữ tử kia. Mà, sau khi mọi chuyện xảy ra, Từ Ngọc lại không nhận thức được điều khác thường, cũng chẳng mấy để tâm những câu nói đầy ẩn ý xong việc liền gấp gáp trở cùng của mình. Cây châm ngọc của Đế Hạc tặng được cô trân trọng như châu báu cất giữ cẩn thận, sau đó quay lại công việc thường ngày của mình, xem qua các báo cáo của binh sĩ trong quân doanh. Đến chiều tối lại bận bịu làm thức ăn cho người khác. Vẫn như cũ, Từ Ngọc chuẩn bị hai phần, một cho người cô thích, hai cho bề trên vua chúa. Lần này cô tự nguyện làm cho Minh Hiên Nhiên nên khi đưa đến cũng không hằn học như trước, hòa nhã với hắn hơn. Mấy ngày tiếp theo ai cũng thấy Từ Ngọc cười nhiều hơn, không còn vẻ mặt sắc lạnh, cũng không sắc xéo đế vương. Cách trang điểm và chọn y phục cũng khác với mọi khi, không còn những gam màu nổi trội đầy vẻ hiệu chiến, thay vào đó là những màu tươi tắn, tràn đầy sức sống. Mỗi lần thượng triệu là tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu, Từ Ngọc vô tình dần làm cho đế vương mê muội. Ngoài mặt hắn rất giữ khoảng cách, nhưng trong lòng sớm đã muốn nuốt nữ nhân nhỏ bé ấy vào bụng. Cũng bị cô, hắn rất ít khi sủng hạnh những phi tần khác, thậm chí cả Âm Nguyệt Tuyết có đến qua đêm hắn cũng hạn chế thân mật. Bởi mỗi lần nữ nhân nào nằm dưới thân hắn cũng đều hiện ra hình bóng của Từ Ngọc, làm cho hắn có chút thần trí không ổn định, mất hết nhã hứng vui vẻ. Có lúc, bước chân hắn lơ đãng đi ngang Hà Ngọc cung sẽ dừng lại nhìn vào trong, nhìn đến khi Liêm Tĩnh nhắc nhở hắn mới rời đi. Hôm nay cũng không khác gì mấy, hắn lại dừng chân ở Hà Ngọc cung, nhưng lần này hắn quyết định đi vào. Từ Ngọc ngồi trên ghế đá đang chuyên tâm vẽ tranh, không để ý trong khu viên đang có một vị khách không mời. Linh Hà hầu hạ cạnh cô vừa quay đầu thấy đế vương liền quỳ xuống. Hoàng thượng, hoàng thượng. Tiếng nói đánh động, Từ Ngọc cũng nhanh chóng xoay người, tức thì hình ảnh của Minh Hiên Nhiên đập vào mắt, cô vội vàng quỳ phục cung nên hắn. Tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Nam nhân vừa dứt câu liền dạo bước đến chỗ Từ Ngọc, hắn cười lên rất ưu nhã, ánh mắt lánh lệ hàn ý hướng thẳng vào bức tranh vừa mới vẽ xong. Từ Ngọc, là nàng vẽ sao? A vâng thưa hoàng thượng, là thần vẽ. Thanh âm sợ sùng, Từ Ngọc sắm nắm hai tay sau lưng, mắt lộn xộn nhìn vào bức tranh của mình. Đó là tranh cô vẽ chính bản thân mình, có điều nó khác hơn tranh bình thường. Một bức tranh tân nương mặc hỷ phục, làm cho Minh Hiên Nhiên phải chú ý, hắn tiến gần hơn nữa, quan sát thật kỹ bức tranh. Nét vẽ rất huyền chuyển, phối màu sắc cũng rất hài hòa, đủ cho thấy tay nghề không tầm thường. Manh Tử Ngọc, nàng giỏi thật. Bao lâu nay lại giấu tài năng với ta? Hắn không khỏi trào phúng cười lạnh, vật hắn nuôi mười mấy năm nay lại dễ dàng qua mặt hắn, chẳng khác nào hắn thành trò hề với Manh Tử Ngọc. Tử Ngọc, tại sao lại vẽ nàng mặc hỷ phục? Thưa. Tử Ngọc lần đầu có chút gượng gạo, nhưng rồi cũng lấy hết can đảm nói ra mục đích. Thần đang thiết kế hỷ phục cho mình sau này gả đi, nhưng khăn đội đầu thần chưa thiết kế, có lẽ nên vẽ riêng. Hoàng thượng, thần cũng là nữ nhân cũng muốn mình được mặc hỷ phục lộng lẫy vào ngày đại hôn đó ạ. Mặt hồng thai đỏ tức thì, đầu óc Từ Ngọc liên tưởng đến Từ Dạ Tuân chốc chốc é thẹn ngay trước mặt nam nhân kia, biểu cảm rụt rè của cô làm cho Minh Hiên Nhiên chứng kiến như bị hấp hồn. Lòng hắn không ngừng nôn náo, chỉ muốn đem người trước mắt biến thành của mình. Hắn si mê ngắm nhìn Từ Ngọc mơ mộng cho đến khi cô lên tiếng ý thức mơ hồ cũng khôi phục lại. Hoàng thượng, sao người lại đến cung của thần vậy? À, ta tìm nàng bàn bạc việc lấy ba thành đô còn lại. Ta dự định 2 tháng nữa sẽ để nàng xuất trận. Đầu óc hắn nhảy ý rất nhanh, hoàn toàn che đậy thành công dụng tâm của mình, không ai nhìn ra tâm ý của hắn ngoài hắn và Liêm Tinh theo hầu lâu năm. Từ Ngọc nghe hắn đề cập đến chiến trường, vừa hay cô cũng đang bận tâm về vấn đề đó bèn mời hắn vào trong bàn bạc. Hắn ở lại Hà Ngọc khá lâu, xong việc liền rời đi, chẳng có động thái khác thường, Manh Tử Ngọc dần dần đánh mất phòng bị với hắn. Gần tối đến, cô lại chuẩn bị thức ăn như mọi hôm, có điều hôm nay khác hơn một chút, hai phần ăn đều là hai món khác nhau, cô dành cho Từ Dạ Tuân vẫn là bánh ngọt, còn dành cho bậc đế vương kia thì chỉ bọn bẹn đĩa nấm xào tầm thường, còn là nấm không rõ gốc gác. Vì chuẩn bị hai phần ăn khác nhau nên Tử Ngọc phải đưa cho Từ Dạ Tuân trước, tránh bị Minh Hiên Nhiên phát hiện cô thiên vị mà làm hắn nổi trận lôi đình. Đến giờ, cô lại cầm đèn lồng tức tốc đi ra gặp người thương. Từ Dạ Tuân hôm nay đi tuần lại chủ ý tách riêng, chờ đợi Tử Ngọc từ trước, cốt là để nói chuyện quan trọng với nữ nhân mình yêu. Người đứng dựa vào một góc chờ đợi, một lúc sau âm thanh quen thuộc cũng vọng đến. Từ Cẩm Ý vệ. Từ Ngọc trông xiêm y xanh nước thức tha, tay quải giỏ đồ ăn đến gần, vẫn như cũ, cô đưa điểm tâm cho nam nhân kia, chợt dừng lại, ngó nghiêng ra sau. Từ Cẩm Ý vệ, mọi người đâu hết rồi? Sao chỉ có mình ngài thôi thế? Chương 45 gả cho chàng chẳng phải tướng quân nói làm điểm tâm là vì ta sao? Hôm nay ta ích kỷ, muốn chỉ mình ta gặp người. Nam nhân nhận giỏ thức ăn, hôm nay lại nở nụ cười quỷ dị, không giống mọi khi gặp Tử Ngọc thì lạnh lùng, rụt rè khó đoán. Lời lẽ còn đột nhiên thẳng thắn làm Tử Ngọc kinh ngạc, cứ như Tử Dạ Tuân đang bộc lộ tình cảm ra ngoài chốc chốc đứng hình không kịp tiếp thu. Ánh mắt chứa đựng cùng si rõ rệt, người mở giỏ thức ăn ra, tự nhiên lấy một chiếc bánh quế hoa cắn một góc, khàn giọng khen ngợi. Tay nghề của tướng quân đúng là không chê vào đâu được, càng lúc ta ăn càng cảm thấy ngon. Tử Ngọc thông minh đủ hiểu Tử Dạ Tuân đang công khai tình cảm, trong lòng mừng rỡ cũng nhu thuận theo phong tình. Nếu ngon như vậy thì ngài phải ăn hết đồ ta làm đấy, đừng chia cho ai. Cô vươn tay lấy một cái mạnh dạn đưa lên miệng của nam nhân kia mời mọc, mắt hạc linh động làm lòng người mê đắm. Tử Dạ Tuân ngay lập tức cắn một góc bánh của nữ nhân đút cho mình, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay kiều xảo của người, chậm rãi ăn hết chiếc bánh. Tử Ngọc rất phối hợp, không rút tay về, người đối diện cắn miếng nào cô đều dùng ánh mắt mị hoặc câu nhân dụ hoặc người mê đắm, thể hiện tình cảm với Tử Dạ Tuân rõ rệt. Đến khi chiếc bánh đã được ăn xong, Tử Dạ Tuân bất ngờ dùng sức kéo người lại gần, ánh mắt cùng si đôi bên chạm nhau. Nam nhân hôm nay bạo gan gấp trăm lần, cúi thấp người gần sát nữ nhân, thì thầm bên tai hỏi: "Manh Tử Ngọc, người có thích ta không?" "Có." Người cười lên đầy ma mị, thanh âm nói ra mê một hương, dù hoặc Tử Dạ Tuân mê đắm, Tử Ngọc chẳng ngại thừa nhận, còn vươn tay lên kéo lấy một lọn tóc vân bê, yểu điệu như hồ ly mê hoặc. Tiếng nói dịu ngọt của nữ nhân luẩn quẩn trong đầu, nghe được câu này Tử Dạ Tuân càng thêm vui sướng, xác thực chắc chắn trái tim của người mình thích cuối cùng cũng chịu mở liền bắt lấy cơ hội công khai tình cảm. "Ta cũng rất thích nàng." "Tử Ngọc, ta gọi nàng là Ngọc Nhi được không?" Người nắm bắt cơ hội, không một chút rụt rè ngón tay đặt lên gò má phiếm hồng của nữ tử, vân bê, ba phần yêu chiều bảy phần tình tứ yêu cầu. Sau bao nhiêu ngày chăm chỉ cũng có trái ngọt, Tử Ngọc chờ thời khắc này đã lâu, không ngần ngại đồng ý chàng muốn gọi thế thì cứ gọi. "Ta cũng sẽ gọi chàng là A Tuân nhé." "Được." Hơi thở của nam nhân trì trệ, ánh mắt long lanh đầy màu hồng của tình yêu, hai người đã nói ra tâm tư, thể hiện sự đồng ý đôi bên tiến tới, Tử Dạ Tuân không còn đoán mò nữa, thẳng thắn nói nỗi niềm giữ kín trong lòng bấy lâu. "Ngọc Nhi, ta yêu nàng. Ta yêu nàng từ rất lâu rồi. Ta cứ nghĩ bản thân mình sẽ không bao giờ có cơ hội. Bởi vì trước kia ta là người của hoàng thượng phải không?" Từ Ngọc hiểu ý nam nhân, thông minh không muốn người hiểu lầm, kéo tay người xuống gắt gao nắm chặt, bình tĩnh thanh minh cho mình. "A Tuân, trước kia là trước kia. Người của hoàng thượng là Thương Ánh Tuyết, người đã chết rồi, hiện giờ ta là Manh Tử Ngọc. Ta và hoàng thượng không còn liên can gì nữa, hoàng thượng cũng đã hứa với ta khi thống nhất nhiên triều sẽ để ta chọn phu quân gả đi, chàng đừng hiểu lầm mối quan hệ của ta với hoàng thượng." "Chọn phu quân gả đi sao?" Biểu tình trên khuôn mặt tuấn tú có chút kinh ngạc. Từ Dạ Tuân biết dạo gần đây Manh Tử Ngọc thường hay chống đối đế vương, nhưng không ngờ vị đế vương kia thế mà lại đồng ý để người chọn phu quân gả đi, làm cho lòng Dạ Tuân ngập tràn sướng vui. Tựa hồ may mắn một lúc đến dồn dập, vừa được người mình yêu thầm bày tỏ cảm xúc, vừa được tin người đã tự do, Từ Dạ Tuân lần nữa nắm bắt cơ hội, vội vã thỉnh cầu: "Manh Ngọc Nhi, nếu vậy nàng liệu sau này nếu nàng không chê, có thể gả cho ta không? Ta biết là hơi bộ nhưng ta đồng ý." Lời nói bị cắt ngang, âm thanh vang vẳng trong đầu làm Từ Dạ Tuân giật giật khóe môi, con tim rung động đập dồn dập mất kiểm soát. "Nói như thế người đã chọn ý rồi sao?" Từ Ngọc không để nam nhân ngờ vực hồi lâu, chủ động kéo tay người áp lên má mình, rồi cười duyên nói: "Ta làm sao có thể chê chàng? Thân thể ta vốn không sạch sẽ, chàng không chê ta, còn muốn lấy ta thì làm sao ta có thể chê chàng chứ? A Tuân, đợi nhiên triều thống nhất ta sẽ gả cho chàng, chúng ta tử quan ngao du tứ hải được không?" "Được, chỉ cần nàng chịu lấy ta điều gì nàng nói ra ta cũng đồng ý." Nam nhân dâng trào cảm giác vui sướng trong lòng, bàn tay áp trên mặt nữ tử dần không yên phận, di chuyển vuốt lên tóc mềm của Từ Ngọc. Người không né tránh, thành thật đón nhận cử chỉ âu yếm của nam nhân. Tuy nhiên, vui chưa lâu bất ngờ có đoàn canh gác đi qua, cả hai nhanh như chớp trở về trạng thái nghiêm túc, như chưa hề xảy ra chuyện gì. Họ bắt buộc phải dừng lại cuộc nói chuyện, Tử Ngọc còn phải đi đưa đồ cho đế vương kia, trước khi đi còn không quên nhắc lại lời mời gọi: "A Tuân, trung thu này ta đợi chàng ngoài cổng thành." "Được, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đến." Giọng dứt khoát, cả hai kết thúc cuộc gặp gỡ một cách nhanh chóng, nét mặt sau khi đạt được mục đích của đối phương đều rất phấn khởi. Cô nương tung tăng như đứa trẻ đến Hoàng Xuân Điện, bên ngoài Liêm Tĩnh đang đứng chờ phục dịch, nhìn thấy Tử Ngọc đến ông liền túi đầu chào hỏi. Cô không mấy để ý đến người này, lạnh lùng mở cửa bước vào trong, ánh nến rực rỡ trong phòng kín, nam nhân ngồi nghiêng mình đọc văn thư, nghe tiếng bước chân biết người hắn chờ đã đến bèn liếc mắt quan sát. Tử Ngọc tay cầm giỏ thức ăn lung dung tự tại đến gần hắn, sau đó quy phục, hắn chỉ xua tay ra hiệu cho người đứng dậy. Người chỉ vừa mới đặt giỏ lên bàn, hắn liền bực dọc tra hỏi: "Nàng trễ, đã đến chỗ Cẩm Y Liễu vệ phải không?" Minh Hiên nhiên u ám liếc mắt, Tử Ngọc không hề giấu giếm, túi đầu thừa nhận với hắn: "Vâng, xin hoàng thượng trách phạt." "Thôi được rồi, nàng bày đồ ra đi." Hắn đang giả làm người tốt, không muốn trách phạt để Tử Ngọc thêm ghét, miễn cưỡng bấm bụng cho qua. "Chương 46, không lẽ ngươi yêu nàng ấy rồi sao?" Tử Ngọc cũng không để hắn đợi lâu, nhanh chóng bày đĩa thức ăn ra, liền lập tức làm hắn không hài lòng. "Hôm nay sao lại là nấm?" "Đã là nấm, còn nguội lạnh chẳng có tí nào hấp dẫn, đơn sơ chẳng khác nào cho ăn mày ăn." Hắn một cái bắt đầu lửa giận lại nhen nhóm trong lòng, thấy đĩa thức ăn, cục cần hỏi tiếp: "Cẩm Y Liễu vệ cũng ăn như vậy sao?" "Bẩm hoàng thượng, không có ạ." Tử Ngọc bị hắn tra hỏi không giấu giếm, nhưng cũng không thành thật, dùng hết bọt mềm cứng qua mặt hắn. "Cẩm Y Liễu vệ hôm nay vẫn ăn bánh, chỉ có người được thần đặc biệt làm nấm xào cho người." "Đặc biệt?" Nàng nói như vậy là đặc biệt sao? Hắn nghe không lọt hai lời lẽ đó, dùng đũa gắp một miếng dơ cao trước mặt Tử Ngọc, cùng người nhìn món đơn sơ. Nàng nói xem, nấm xào cũng chẳng có lấy thứ khác phối hợp cùng, nàng đây là đang muốn chọc tức ta ư? Đôi đũa trong tay tức thì đặt xuống cành lên một tiếng, như dằn mặt Tử Ngọc, tính mặt trên mặt hắn nổi lên, u trầm không vừa ý nhìn người đến toát ra sát khí. Nữ tử bé nhỏ thừa biết hắn đang giận, sợ hắn trách phạt, tiếp tục xuống nước giấu ngọt hắn. Hoàng thượng, người thật sự hiểu lầm Tử Ngọc rồi. Hôm nay thần ra ngoài thấy người ta bán nấm rất tươi nên mua về nấu, hình như trong ngự thiện phòng không có loại nấm này. Món này là đầu tiên thần nấu, chưa ai ăn qua cả, thành đặc biệt làm cho người thử trước đó. Tử Ngọc cúi đầu cung kính, bộ dáng cún con của cô làm hắn lắng xuống đôi phần tức giận, miễn cưỡng tin lời cô nói là thật. Nhưng nhìn đĩa thức ăn đơn sơ quá mức đến nổi hắn chẳng muốn nuốt, bình thường là không bánh thì là chè, đều là những món ngọt, hắn ăn đã quen đã thích, đột nhiên thay đổi chỉ e đêm nay không hợp khẩu vị của hắn. Tử Ngọc, ta chỉ thích nàng nấu bánh nấu chè, những món này sau này nàng đừng làm chi cho cơ thân. Hắn tỏ tốt bụng không trách phạt, Tử Ngọc túi đầu nghe được câu đó mừng khôn tả xiết, may mắn hắn không hoài nghi quá mức, cô bèn nhanh chóng cầm đũa làm như mọi khi. Hoàng thượng, thần xin phép. Người chủ động thử độc, gắp một miếng nấm tươi bỏ vào miệng, thứ này ngay cả chính bản thân cô cũng không rõ nó có độc hay không. Thế mà, cô lại liệu mạng ăn, còn cho cả hoàng đế ăn cùng. Hoàng thượng, mời người dùng. Tử Ngọc nghiêng mình, hai tay kính cẩn mời mọc hắn, ánh mắt nam nhân dần có chút bất nhân, có lẽ vì hắn vẫn còn bực dọc Tử Ngọc thay đổi món, nhưng cuối cùng cũng cầm đũa lên ăn thử một miếng. Khoang miệng truyền đến mùi vị lạ lẫm, không tệ nên hắn cũng hạ hỏa, gắp tiếp một miếng, đánh giá tay nghề của nữ nhân đang quỳ phục. Nàng nấu ngon như vậy sau này ta nhất định không để nàng nấu cho kẻ khác. Hắn xác thực rất thích món do nữ nhân này nấu, dù là món nào hắn ăn cũng cảm thấy ngon, vì chờ đợi đồ người nấu mà mấy ngày gần đây hắn thường xuyên ăn ít vào buổi tối, để dành bụng thưởng thức tay nghề của người. Tử Ngọc, nàng ăn cùng ta đi. Đột nhiên có nhã hứng muốn Tử Ngọc ăn cùng, hắn tươi cười hòa nhã dụ họa, còn chủ động cầm đũa của cô đưa sang. Lệnh vua khó cãi, Tử Ngọc khựng lại một lúc rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo, lần đầu cả hai dùng bữa chung, hắn ăn không nhiều đa phần đều đùng đẩy cho Tử Ngọc. Cả hai ăn được một lúc bụng đột nhiên truyền đến cơn đau, tiếp theo là triệu chứng muốn nôn và chóng mặt, Tử Ngọc tối tăm mặt mày chống tay lên bàn. Minh Hiên Nhiên bất thình lình bắt lấy cổ tay của cô, ánh mắt hung tàn nhìn cô tra hỏi. May Tử Ngọc nàng đã cho gì vào hả? Thần không có nấm này là nấm độc rồi. Phát hiện ra là nấm độc, Minh Hiên Nhiên liền to tiếng gọi người, hắn tay ôm lấy bụng, tay thì giữ lấy Tử Ngọc. Người chưa gì đã có triệu chứng tệ hơn hắn, ói mật xanh mật vàng ngay trên bàn, cơ thể yếu đuối ngay tức thì, ngã lăn ra đất. Tử Ngọc, hắn dùng sức nam nhi đỡ ngay người ngồi dậy, vì bản thân ăn ít hơn Tử Ngọc nên triệu chứng không nặng vẫn còn đủ tỉnh táo để xử lý nguy hiểm. Còn Tử Ngọc, chỉ trong một lúc đã ngất đi, hắn ốm người lòng chợt cảm thấy sợ hãi, ra sức gọi tên. Tử Ngọc, nàng tỉnh dậy cho ta. Nàng không được có mệnh hệ gì đâu đấy. Ta không cho phép nàng xảy ra chuyện. Có nói gì thì cũng vô ích, bởi người đã ngất không thể nghe được. Minh Hiên Nhiên vội vàng kiểm tra thân nhiệt, mới có một lúc mà người đã lạnh ngắt, làm hắn lần đầu hốt hoảng, hét lên. Người đâu? Gọi thái y đến nhanh cho chấm. Liệp Tĩnh nghe giọng hối thúc cung nữ không ngừng, một lúc thái y cũng có mặt, sửng sốt khi nhìn thấy đế vương đang ôm chặt một nữ nhân trong tay. Mau, cứu nàng ấy trước cho chấm. Hắn sốt sáng hạ lệnh, không biết từ khi nào hắn lại đặt nữ nhân tay hắn lên hàng đầu, còn hơn cả mạng sống của hắn, làm cho Liêm Tĩnh đứng cạnh hoàng hồn căng ngăn. Hoàng thượng không được, người cũng đang gặp nguy mà. Hoàng thượng là vua, phải chữa cho người trước. Lời của Liêm Tĩnh nói ra không hề sai, cả thái y cũng lo cho hắn đầu tiên, nhưng hắn hiện giờ trong đầu chỉ có mình nữ nhân này, kiên quyết không nghe. Ta là vua, lời ta nói các ngươi phải nghe. Chữa cho nàng ấy trước, gọi thêm thái y đến cho ta. Nhanh. Giọng quát áo, lệnh vua không thể cãi, Liêm Tĩnh đành tự mình gọi thêm thái y. Hoàng Xuân Điện trong chốc lát trở nên quyến áo. Minh Hiên Nhiên nhìn thái y bắt mạch thăm khám cho manh Tử Ngọc mà lòng hắn nóng như lửa đốt. Đầu óc đang xáo trộn chợt thanh tỉnh, hắn như nhận ra sự khác thường của bản thân. Minh Hiên Nhiên, ngươi đang làm cái gì đây? Rốt cuộc vì điều gì ngươi lại lo lắng cho nàng ấy hơn cả bản thân ngươi chứ? Tận ấy lòng hắn cũng không rõ rốt cuộc cảm giác lạ lẫm này là gì, hắn bên người mười mấy năm, dù người có đổ máu hay suýt mất mạng hắn cũng không lo đến vậy. Cớ gì người vừa trúng độc hắn đã lo đến mức chẳng màn mạng sống của mình? Minh Hiên Nhiên, không lẽ ngươi yêu nàng ấy rồi sao? Chương 47 nợ hắn một mạng không. Người ngươi yêu là Âm Nguyệt Tuyết, không phải nàng ấy. Đến cùng hắn vẫn cự tuyệt thứ tình cảm khác lạ trong tim hắn, dứt khoát không thừa nhận mình đang dần bị Tử Ngọc thu phục. Thế nhưng, hành động của hắn đã phản lại suy nghĩ của hắn, lúc nhìn thấy Tử Ngọc bị trúng độc nặng, tím tái đôi môi mà hắn không kiểm soát được, nắm lấy tay mềm, áp vào má mình, lần đầu hắn van cầu. Tử Ngọc, xin nàng. Nàng nhất định phải qua khỏi. Độc âm trong miệng, ánh mắt hắn dần trở nên nhu tình nhìn người mê man, bản thân của hắn cũng trúng độc, tuy không nặng nhưng cũng khiến hắn bắt đầu cảm thấy mệt lã, tay chân rều rã. Hắn gục đầu ngay mép giường làm cả đám người có mặt hốt hoảng, quay cuồng lo liệu cho hắn, đến lúc cả hai vượt qua nguy hiểm người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Ưng. Hàng mi cong dài khẽ run rẩy như cánh bướm phe phẩy, mí mắt khép chặt dần hé mở, đôi mắt to tròn linh động đảo một vòng, tấm rèm vàng hoe đập vào đôi người. Đầu óc mơ hồ chưa kịp khôi phục ý thức, Tử Ngọc nhìn chòng chọc vào khung cảnh màu mè chói mắt, vẫn còn chưa nhận ra bản thân đang nằm trên long sàn của hoàng đế, luồn cồm xoay người liền giật mình. Hoàng thượng, cạnh cô là đế vương nằm cùng, hai mắt hắn nhắm chặt, hơi thở thô nặng có phần ngắt quãng, sắc mặt có phần nhợt nhạt, giảm đi khí chất đầy uy nghiêm của mọi khi. Tử Ngọc kinh ngạc, đến tột cùng không rõ tại sao lại nằm cạnh đế vương. Cô đảo một vòng quan sát, phát hiện bản thân vẫn còn ở Hoàng Xuân Điện, còn nằm trên long sàn của hoàng đế, lòng thấp thỏm chuyện xấu. Muốn rời đi nhưng lại vô lực hướng eo bất lực nằm xuống, cơ thể mềm nhũn như nước chẳng thể cử động, cô quằn quại làm người bên cạnh khó chịu phải lên tiếng nhắc nhở. Nàng nằm im đi, chất độc chưa giải hết đâu. Giọng khàn đặc, hắn mở mắt ngó sang nữ tử đang nhăn mặt nhăn mày, nét ngoài thiếu sức sống của hắn dọa Tử Ngọc một phen chấn động. Hoàng thượng người. Ngón tay run run đưa lên chỉ trước mặt đế vương, Tử Ngọc như không tin vào mắt mình, bấy giờ cô mới sực nhớ lại chuyện xảy ra. Chỉ vì cô mua nấm không rõ nguồn gốc mà làm cả hai chúng độc. Hoàng thượng, người. Nhớ nàng, ta và nàng đều chúng độc phải nằm chung với nhau đấy. Hắn thở dài, trông cực kỳ mệt mỏi, nghiêng mình đánh giá cô nương, cả Tử Ngọc cũng thế loại, sắc diện tụt dốc còn nặng hơn cả hắn. Đôi môi ửng hồng chưa hết thâm, trên trán của người còn đang tuân mồ hôi lạnh. Nấm độc mà cả hai đã ăn phải tuy không độc tới mức lấy mạng người, nhưng lấy đi sức lực của người khác thì có thể. Tay chân cả hai đều mềm nhũn, đối phương chỉ có thể làm những hành động nhẹ nhàng, dùng chút sức liền cảm nhận được ngay sự nặng nề và mệt mỏi. Tử Ngọc biết được lần này mình gây ra họa, chóng mở miệng muốn xin lỗi, nhưng còn chưa kịp nói liền bị nam nhân kia tra hỏi như một phạm nhân. Manh Tử Ngọc, nàng mua nấm ở đâu vậy? Ai đã dụ dỗ nàng mua thế hả? Nàng không biết phân biệt nấm độc sao? Thần. Giọng nghẹn ứ ở cổ họng, vì ham rẻ mà hại người còn hại mình, Tử Ngọc làm lỗi dây dứt trong tâm không yên, lần đầu cô thấy mình quá đáng, vội vàng túi đầu nhận tội. Xin hoàng thượng trách phạt, là Tử Ngọc ham rẻ, lại nhìn chúng trông rất ngon cho nên mua về. Nghĩ người ta bán được thì chắc không phải là nấm độc, cho nên. Cô nói đến đây bỗng ngừng, không dám nói tiếp nữa, trong lòng tự trách không thôi, cô cúi mặt không dám đối mặt với nam nhân nằm cạnh, cắn lấy môi mình thở nặng chưa từng có. Minh Hiên Nhiên nhìn cô cũng thở dài không hết hơi, lắc đầu bất lực, chưa bao giờ hắn thấy người làm việc sơ suất như vậy, nhưng hắn cũng không nỡ trách tội, bởi hiện giờ không phải mình hắn trúng độc, cả người cũng cùng hắn chịu chung cảnh ngộ. Thôi được rồi, dù sao cũng là nàng ngu dốt không biết, nàng cũng trúng độc chứ cũng chẳng lành lặn. Lần này ta tha cho nàng, sau này cũng không cần nấu cho ta nữa. Cứ thế mà tha tội, hắn còn miễn luôn việc nấu ăn nướng của Tử Ngọc làm cô kinh ngạc, trố mắt nhìn hắn mãi, ý thức hỗn loạn thành tỉnh chưa được lâu lại nhiễu loạn. Cô mấp mấy môi sơ sắc muốn hỏi lại không có can đảm, mím chặt môi nhăn nhó mặt trước mắt hắn chẳng ra làm sao. Hắn lại không thèm để tâm, cả hai đều đã qua cơn nguy kịch, hiện giờ hắn không còn cảm thấy quá lo lắng nữa, ảm đạm bay mặt đi nhắm mắt, bình thản nói: "Tạm thời nàng cứ ở lại đây đi, có các thái y túc trực lo liệu cho ta và nàng." Nàng yên tâm, cửa phòng luôn mở, người ra vào và canh chừng luôn nhìn thấy rõ tất cả, sẽ không có ai nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta đâu. Chất độc vẫn chưa được giải ra hết, ta không muốn nàng rời đi rồi lại xảy ra chuyện. Từng câu từng chữ lưu loát, mang theo hơi thở ấm áp lạ thường, khiến cho Tử Ngọc vừa nghe xong liền rung động một hồi. Hoàng thượng, nam nhân này dạo gần đây lại trở nên rất ôn nhu, còn dịu dàng như một lãng tử đa sầu đa cảm, khác lạ đến mức làm cho Tử Ngọc bị hắn thao túng, cứ nghĩ hắn như một huynh trưởng yêu thương muội muội không hề nghi ngờ hành động của hắn. Cô ngu dốt còn biết ơn hắn vì đã lo cho cô chu toàn, vì thế mà trong lòng dâng lên tia tội lỗi, vì mình mà làm hắn bị trúng độc. Tội này mà xét xử chỉ thì cô chỉ còn nước rơi đầu, may mắn thay hắn là người hiểu thế sự, Tử Ngọc coi như đã nợ hắn một mạng. Hoàng thượng, Tử Ngọc xin lỗi. Được rồi, nàng đừng bận tâm. Ta vẫn ổn, trời cũng đã tối, nàng nghỉ một chút đi. Hắn dịu dàng trấn an, ở nơi người không nhìn thấy cười lên thập phần đắc ý, dần dần nữ nhân đanh đá này cũng trở về bộ dạng ngoan ngoãn, làm cho hắn rất ưng bụng với kế hoạch của mình. Manh Tử Ngọc, sớm muộn gì nàng cũng thuộc về ta. Tia chiếm hữu cực cao như thủy triều dâng trào trong lòng, hắn trộm nhìn sang nị tử đang thở dài. Tử Ngọc vì canh cánh trong lòng không ngủ được, bước dứt bèn có ý hỏi hắn. Hoàng thượng, thần không ngủ được. Liệu có phiền nếu thần kể cho người nghe một câu chuyện không? Chương 48 ta không yêu lúc này mà nàng vẫn còn tâm trạng kể chuyện sao? Minh Hiên Nhiên lạnh cười như không cười, xoay đầu nhìn nữ tử hai mắt long lanh, dường như đang có nha hứng, hắn cũng đang buồn chán, nghe người kể chuyện như chim hót vui thai hẳn cũng là ý hay. Nàng muốn kể chuyện gì? Tử Ngọc đang cao hứng, được sự ủng hộ từ hắn, nhu thuận theo bắt lấy cơ hội. Một chuyện tình đầy nước mắt. Chuyện tình sao? Hắn xoay cả người nhìn chòng chọc Tử Ngọc, từ đó đến giờ hắn chưa bao giờ thấy người có tâm trạng như thế, hỏi xong bèn im lặng chờ câu trả lời. Nữ tử nằm cạnh không đáp, trực tiếp đi vào câu chuyện, cô kể cho hắn nghe câu chuyện trong bộ tiểu thuyết ở hiện đại, nói về một cặp đôi trải qua ba kiếp luân hồi nhưng cuối cùng lại không đến được với nhau. Họ từ mến mộ trở thành phu thê, rồi lại trở thành kẻ thù, từ kẻ thù lần nữa quay lại làm phu thê, vẫn tưởng sẽ có kết đẹp, nhưng ông trời chớ trêu, hai con người yêu nhau chân thành vẫn không thể ở lại bên nhau. Từ Ngọc kể chuyện rất say mê, nam nhân nằm cạnh cũng rất phối hợp chăm chú lắng nghe, tình tiết trong câu chuyện có phần hư ảo thu hút hắn cực kỳ. Hắn chưa từng có hứng thú nghe những câu chuyện phù phiếm, thế nhưng không hiểu sao qua lời kể của nữ tử này lại khiến hắn thích thú. Một lúc sau Tử Ngọc cũng kể xong câu chuyện, hắn vô tình nhìn thấy nét mặt ảm đạm có chút muộn phiền của người. Chỉ là một câu chuyện nàng có cần đầy tâm trạng như vậy không? Hắn bình thản gối tay lên đầu, xem chuyển biến sắc thái của nữ tử. Tử Ngọc rất nhanh đè nén cảm xúc xúc động mỗi khi nhớ đến tình tiết trong tiểu thuyết, điều chỉnh lại tâm trạng nặn ra tươi tắn trước mặt đế vương. Hoàng thượng, thần kể xong rồi, người có cảm nhận gì không? Thanh âm ngọt ngọt ngào huyền chuyển, Tử Ngọc trông chờ lời đánh giá. Minh Hiên Nhiên ậm ừ gì đó khá lâu, một hồi ngẫm nghĩ hắn cũng nói ra nhận xét. Cũng chỉ là một câu chuyện tình cảm ngu dốt. Một người thích một người, lấy nhau rồi yêu nhau lại không thừa nhận, đến lúc hận thì níu kéo, rồi yêu nhau lại chia ly, một vòng lẩn quẩn chẳng có gì đáng quan tâm. Hắn không khách khí đạp đổ cảm xúc thâm trầm của một người đam mê tiểu thuyết như Tử Ngọc, vừa nghe hắn nhận xét sắc mặt của cô liền xám xịt như đưa đám tang. Khoe miệng giật lên mấy cái khinh bạc, trong lòng khỏi mắng những người. Minh Hiên Nhiên, đúng là đồ cha nam, cố tình ngụ ý ngươi và Thương Ánh Tuyết qua câu chuyện đó vậy mà cũng không nhận ra, còn nói mấy lời vô tình đó. Kẻ ích kỷ như ngươi phải sống trong cô độc đến già là đúng nhất. cô mất nhã hứng hoàn toàn, lại liếc xéo hắn rồi quay mặt đi nơi khác, chẳng nói chẳng rằng nhắm mắt hờn dỗi. Minh Hiên Nhiên nhìn mặt đoán ý, thừa biết nữ tử này lại nổi nóng vô cớ, tuy hắn không hạ mình dỗ dành, nhưng lại lên tiếng gây sự chú ý với người. Từ Ngọc, nàng thích điều gì trong câu chuyện nàng vừa kể? Những câu nói. Từ Ngọc rất điềm nhiên đáp lại hắn, cô không ngại nói ra suy nghĩ, câu chuyện vừa kể từ tình tiết cho đến những câu nói đều là những thứ khiến cô nhớ mãi không quên, thâm đắc đến khắc cốt ghi tâm. Khắc cốt ghi tâm. Nam nhân có chút ngờ bực, một câu chuyện không có thật lại khiến một người khắc cốt ghi tâm, có phải là đã quá phóng đại không? Hắn cũng mảy may không mấy chú trọng, ngoài miệng hỏi. Những câu nói đó là gì? Ngay lập tức, Từ Ngọc nghiêng mình sang đối mặt với hắn, cô mang mị thái nghiêm túc, trịnh trọng trong lời nói đáp lại hắn. Trong ba kiếp trả qua, mỗi kiếp đều có một câu nói riêng. Kiếp đầu tiên, người vĩnh viễn đừng hòng nghĩ có thể trả nợ cho ta, đó là tình yêu hóa thành thù hận của nữ nhân. Kiếp thứ nhì, ngoài trời lạnh rồi ta đưa nàng về nhà, đó là sự tiếc nuối muộn màng vì không thể cứu được người mình yêu. Kiếp thứ ba, chàng lại lừa ta, đó là sự đau đớn khi người mình yêu đến cuối cùng bận âm thầm hy sinh cho mình, để rồi yêu nhau lại mất nhau trong tiếc nuối. Hoàng thượng, thần khi nghe câu chuyện này rất ngưỡng mộ cặp đôi ấy, trải qua ba kiếp duyên nợ, dù không được ở bên nhau nhưng ít ra họ cũng có mối tình khắc cốt ghi tâm, yêu nhau là tấm chân tình, không có người thứ ba xem bảo. Thần cũng rất muốn được như họ, nhưng sẽ không để mình mất đi người mình yêu. Cô kết thúc những suy nghĩ trong lòng bằng một nụ cười đầy tâm trạng. Cô không nghĩ tới sẽ có lúc bản thân sẽ nói những lời lẽ này với người mình ghét, nhưng có lẽ vì kẻ trước mặt đã thay đổi nên cô cũng đã mở lòng hơn với hắn. Minh Hiên Nhiên vẫn ý cũ, gương mặt sắc lạnh như một tảng băng, tùy tiện nhà giọng. Vậy à? Thật đúng là một câu chuyện có ý nghĩa. Hắn tác lưỡi có chút khinh bạc, trong mắt hắn yêu mù quáng như thế không có giá trị. Hắn nghe xong cũng không chú tâm gì mấy, xoay lưng mặc kệ nữ nhân kia, cơn buồn ngủ kéo đến khiến hắn không còn nhã hứng nói chuyện, liền ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy trời vẫn còn chưa sáng. Hắn quay đầu nhìn sang nữ nhân nằm cạnh, người ngủ rất điềm nhiên thư thái, mười mấy năm bên nhau nhưng chưa bao giờ hắn ngủ cùng người qua đêm, mỗi lần đến cũng chỉ để giải quyết nỗi nhớ thể xác. Đây là lần đầu hắn chú ý người ngủ, nhu mì đáng yêu, pha vào sự ngoan ngoãn tuyệt đối, đầu óc hắn chợt nhớ đến câu chuyện của người kể. Yêu nhưng không đến được với nhau, để lại sự tiếc nuối cả một đời. Ta không yêu, việc gì phải nghĩ? Ta chỉ muốn nàng ở cạnh ta, không cần phải quan tâm yêu hay không yêu, cả đời này nàng nhất định là của ta. Hắn tự mình gay gắt với bản thân mà không hề biết trái tim hắn dần bị nữ nhân nằm cạnh chiếm lấy. Trong đầu và trái tim hắn từ lâu đã có bóng hình của nữ tử này xen vào, chỉ là hắn luôn linh linh tình yêu của hắn chỉ dành cho Âm Nguyệt Tuyết, mà vô tình bỏ lỡ tình yêu thật sự trong hắn. Nhân lúc người còn đang ngủ say, hắn lén lút đặt môi lên má Tử Ngọc, nụ hôn thoáng qua lại mang theo nỗi nhớ thương. Chương 49 Trung thu mấy ngày sau, Minh Hiên Nhiên một mình đi dạo trong ngự hoa viên, bỗng có tiếng cười từ những cây quýt ở đằng xa, nhìn kỹ thì chính là nữ nhân hắn hay nhớ đến lại cả gan treo cây hái quả, còn trèo lên tới tận cành cao, miệng ngậm trái, tay nắm tay hái. Khung cảnh này làm hắn bật cười, trông người cứ như khỉ đang leo cây. Manh Tử Ngọc. Hắn thốt lên một tiếng trầm lãnh truyền đến, đánh động người đang định ngậm. Hoàng thượng. Từ Ngọc chố mắt hạ, hốt hoảng tay chân luống cuống trượt khỏi cành cây, cô la lên theo bản năng. Minh Hiên Nhiên cũng theo bản năng lập tức lao đến đỡ ngay người. May mà hắn đón kịp, cô nằm gọn trong tay hắn, bốn mắt nhìn nhau, tạo thành một khung cảnh ái muội. Những quả quýt đựng trong váy hoa lệ rơi đầy xuống đất, hai tay của Từ Ngọc còn tham lam cầm quả. Hoàng thượng. Manh Từ Ngọc. Hắn thô bạo vứt người xuống đất, làm ra vẻ giữ khoảng cách. Từ Ngọc luống cuống đứng dậy, vội vàng giấu đồ trong tay, nhưng dưới chân cô đầy quả không thể giấu chuyện xấu. Là cô lại tự ý vặt cây trong ngự hoa viên, phạm vào trọng tội. Hoàng thượng. Thanh âm tiểu mỹ nhút nhát, Minh Hiên Nhiên nhìn dưới đất đầy quả, nhíu mày cau có hỏi. Nàng lại đang phá phách gì đây? Thần. Gương mặt căng thẳng nhỏ mó, Tử Ngọc đưa hai tay còn đang cầm quả ra cho hắn xem, tự mình nhận tội. Thần thấy quýt ở đây nhiều mà không ai hái nên thần lấy vài quả thôi. Vài quả. Nam nhân trào phúng cười lên, chỉ tay ngay vào những quả dưới trên người, châm biếm. Vài quả của nàng là vặt sạch cây trong ngự hoa viên sao? Tử Ngọc gấp đúng không nói nên lời, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Lần này xem ra cô khó mà thoát tội, cứ ngỡ hoàng đế sẽ trách phạt, nào ngờ hắn lại thoải mái cho qua chuyện. Được rồi, dù sao cũng chẳng có gì to tát. Nàng nhặt chúng lên rồi lui đi. À, vâng. Không nghĩ mình dễ dàng qua kiếp nạn, Tử Ngọc thở phào nhặt số quýt dưới đất lên, thế nhưng như lời hắn nói, cô như hái cả cây, váy hoa lệ không đựng hết được, rơi xuống mấy trái. Minh Hiên Nhiên nhìn người cuống cuồng đáng yêu vô cùng, không nhịn được đành nhặt giúp những quả còn lại lên. Những trái này ta lấy. Nàng về đi. Trong miệng ngậm quả chẳng thể nói, hai tay còn đang giữ chặt góc váy, Tử Ngọc chỉ có thể ư vài tiếng. Đúng người hành lễ rồi rời đi. Cô chạy rất nhanh, thoáng chốc đã rời khỏi ngự hoa viên, để lại hoàng đế ở phía sau nhìn người cười thầm. Cuối cùng, trung thu cũng đến, Tử Ngọc phấn khởi sửa soạn cho bản thân thật xinh xắn, như một tiểu cô nương mới lớn, tiểu tiểu linh lung. Sau đó dẫn theo Vô Tưởng và Tĩnh Nhi, còn có cả Ninh Hà đi theo ra ngoài cổng cung chờ đợi. Một cánh cửa lớn ngăn cách hai bên là hai khung cảnh, bên ngoài náo nhiệt vui tươi, bên trong ảm đạm vắng vẻ. Hoàng cung xưa nay đều như vậy, chỉ náo nhiệt ở trong tàn thư điện, nơi diễn ra các cuộc sum họp vui chơi của đua chúa. Hôm nay trung thu, hoàng đế thiết tiệc cùng những phi tần và quan thần trong triều tề tiểu. Từ Ngọc cũng được mời nhưng cô không tham dự, ở ngoài cổng chờ đợi ý trung nhân. Một lúc sau, bóng người quen thuộc cũng xuất hiện, Từ Dạ Tuân ăn bận rất chỉnh tề, toát ra xoáy khí, một mình khiễm chân đến chỗ Từ Ngọc. Ngọc Nhi, A Tuân. Đôi bên mới gọi, Ninh Hà và hai đứa trẻ kia nhìn thấy Từ Dạ Tuân liền túi người hành lễ, họ cũng không thấy làm lạ khi thấy Từ Ngọc đi cùng Từ Dạ Tuân. Bởi chuyện này từ lâu cô đã công khai cho họ cùng biết, ai cũng đồng tình cô bỏ hoàng đế theo đuổi tình yêu của mình. Ngọc Nhi, họ cũng đi cùng sao? Từ Dạ Tuân vừa đến gần, sự chú ý liền va vào ba người kia, vẻ có chút thất vọng, cứ nghĩ được hẹn hò riêng tư, không ngờ người còn đem theo người. Từ Ngọc sớm biết nam nhân này sẽ thắc mắc, cô bình tĩnh giải bày. Hôm nay là trung thu, bên ngoài rất náo nhiệt, ta cho họ theo để ra ngoài chơi. Linh Hà đưa hai đứa nhỏ đi, ta và chàng đi riêng như vậy được chứ? Nói như vậy là người đã có sắp xếp, Từ Dạ Tuân không thể ích kỷ, ngoan ngoãn nhu thuận theo. Đám người nhanh chóng xuất cung ra ngoài. Bên ngoài náo nhiệt đông vui, người qua người tấp nập, đèn lồng treo đầy con phố. Từ Ngọc chưa từng trải qua trung thu rực rỡ như vậy, lại còn ở thời cổ đại khó tránh cô như chú cáo nhỏ lạc vào vườn nho, say mê tung tăng đi khắp nơi khám phá. Từ Dạ Tuân luôn theo sát ở phía sau, cùng cô nương ngắm cảnh vật, cùng ăn bánh trung thu, cùng mua đèn lồng, cùng uống rượu. Bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu thì bên trong hoàng cung cũng náo nhiệt không kém. Minh Hiên Nhiên cùng những người trong cung say sưa, nghe ca múa vui hay, còn nói chuyện phiếm với nhau. Thế nhưng dù vui đến mấy, trong lòng hắn vẫn có một khoảng trống. Nữ nhân hắn muốn gặp lại từ chối buổi tiệc, khiến cho sắc mặt hắn có đôi phần ảm đạm. Âm Nguyệt Tuyết chú ý mị thái của hắn, biết người trong lòng đang có chuyện, bèn ra chủ ý đổi không khí. Hoàng thượng, hôm nay trung thu, thiếp nghe nói ngoài thành rất náo nhiệt, hay chúng ta lên cao ngắm cảnh người có được không? Lời nói ra vừa hay cũng có chút hợp tâm hắn, liền gật đầu. Hắn cùng các phi tần và quan thần lên thành, nơi cao nhất, gần nhất với bên ngoài hoàng cung ngắn nghĩa phố xá đông đúc. Nhìn thấy dân chúng được một mùa ấm no, trong lòng một người làm vua như hắn cũng thấy yên lòng. Ít ra hắn xoắn môi không phải là một vị vua xấu, không sợ sau này để lại tiếng tăm không tốt. Dưới ánh trăng tròn sáng rực rỡ, người nô đùa bên dưới, bóng dáng quen thuộc đập vào Âm Nguyệt Tuyết, nhận ra đó là Manh Tử Ngọc, nàng ta bèn chỉ tay ra kia hô gọi. Hoàng thượng, người xem, đó chẳng phải là Manh tướng quân sao? Ngay lập tức, nam nhân chuyển sự chú ý vào hướng tay của Âm Nguyệt Tuyết, bóng dáng người hồn nhiên chen chúc bên dưới quả thật là người hắn đang nhớ. Chương 50 không bỏ qua chuyện này, cặp mắt ảm đạm chốc chốc tươi tỉnh, nhưng còn chưa được lâu cảm giác vui mừng tức thì vụt tắt. Hắn nhìn thấy một nam nhân khác từ đằng sau tới nắm lấy tay nữ nhân kia, không ai xa lạ chính là Từ Dạ Tuân. Ê, hoàng thượng, chàng nhìn xem, đó không phải Từ Cẩm Ý vậy sao? Cả hai sao lại? Âm Nguyệt Tuyết chĩa mũi nhọn vào cặp đôi đang xem náo nhiệt bên dưới. Để ý sắc mặt của đế vương càng lúc càng tối đen, nhưng người khác rất khó đoán được tâm tư của hắn. Ở trên thành cao, dần có nhiều người nhìn thấy cặp đôi kia hơn, Từ Ngọc tay nắm tay Từ Dạ Tuân, chạy đến Linh Hà dặn dò gì đó lại kéo Từ Dạ Tuân chen chúc trong đám đông. Tay xách lồng đèn rực rỡ, cô nương cười tươi làm đắm lòng người, Từ Dạ Tuân sợ người đông đụng phải nữ nhân này, dùng thân mình ép sát, chắn cho người. Ngọc Nhi. Đột nhiên gọi tên, Từ Ngọc theo phản xạ xoay đầu nhìn, bốn mắt thâm tình chạm nhau có chút ngượng ngùng. A Tuân, có chuyện gì thế? Ưng. Nam nhân ngập ngừ một lúc, dồn hết can đảm lấy ra một cây châm bạc, điêu khắc hình hồ điệp, ngáp ngừ nói. Ngọc Nhi lần trước ta làm bể cây châm của nàng, bây giờ ta đền cho nàng. Nàng nhận nó nhé. Cây châm đơn giản vô cùng tinh tế, Từ Ngọc vừa nhìn đã ưng, dù không phải món đồ quý giá gì, nhưng của người mình thích tặng, làm sao cô có thể từ chối? Đồ trang tặng làm sao ta không nhận? Trang cài lên giúp ta đi. Được. Giữa biển người mênh mông, một cặp đôi đầy tình ý, cài châm lên tóc người như vật định tình. Khung cảnh này lọt hết vào tầm mắt của những kẻ đứng trên thành cao nhìn xuống, Minh Hiên Nhiên gắt gao vo tay sau ống tay áo, đôi mắt chứa đựng toàn ghen ghét và hận thù. Âm Nguyệt Tuyết đứng cạnh còn thêm lời khiến bao nhiêu tức giận đều lên tới não. A Nhiên, chàng xem, Manh tướng quân và Từ Cẩm Ý vệ dường như rất thân thiết. Hèn gì lúc trước người lại xin được chọn phu quân xem ra. Từ đầu họ đã có tình ý với nhau rồi. Hoàng hậu nương nương nói đúng, nhìn Manh tướng quân và Từ Cẩm Ý vệ rất hợp đôi. Hoàn Nhan thừa tướng đứng cạnh nghe được cũng chen lời, thêm vài câu tưởng chừng đẩy thuyền cho cặp đôi bên dưới. Nào ngờ, càng có nhiều câu khen ngợi đế vương càng bực tức trong lòng. Manh Tử Ngọc, thì ra nàng và hắn đã có gian dịu với nhau. Nàng từ chối ta hết lần này đến lần khác là vì hắn. Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy bấy lâu nay hắn như một mù nhìn ngu dốt, để cả hai qua mặt dễ dàng. Đáng nhẽ hắn phải sớm nhận ra điều khác lạ khi Manh Tử Ngọc chủ động làm thức ăn cho Cẩm Y Liễu vệ, chứ không phải đến tận bây giờ chứng kiến cảnh đỏ mắt kia. Hai con người ở bên dưới còn chưa biết mình bị nhìn thấy, Từ Dạ Tuân ở cạnh người mình yêu không kiềm cảm xúc bao lâu nay giấu kín trong lòng, giữa biển người qua lại người bạo gan yêu cầu. Ngọc Nhi, ta hôn nàng được không? Hả? Nghe như sét đánh ngang tai. Tức thì mặt hồng thay đỏ, đầu óc có chút bối rối, Từ Ngọc ngượng ngùng cúi đầu. Cô trải qua không ít mối tình ở hiện đại, cũng được xem là sành sỏi, đáng lý trong hoàn cảnh này cô sẽ không mất bình tĩnh, nhưng nam nhân ở cạnh quá đổi chân thành, khiến cô xấu hổ đến mức nhất thời không kịp phản ứng. Từ Dạ Tuân không có được câu trả lời, ngầm hiểu Từ Ngọc đồng ý, người nhẹ nhàng nâng gương mặt mỹ miều mà e lệ lên, ngang nhiên công khai hôn nhau giữa chốn đông người, tựa như công khai mối quan hệ, đồng thời đánh dấu chủ quyền với nữ nhân mình yêu. Ai ai cũng nhìn thấy họ hôn nhau, những kẻ ở trên cao cũng thấy. Minh Hiên Nhiên tức đỏ cả mắt, nhưng vì thể diện của một vị vua mà hắn không để lộ ra động thái khác thường. Bởi ai ở đây cũng đều nghĩ rằng, hắn và nữ nhân dưới kia đã kết thúc. Người khác không nhìn ra sự phẫn nộ trong hắn, chỉ có Liêm Tính hiểu hắn nhất, nhìn ra chắc chắn cặp đôi bên dưới sẽ gặp chuyện. Sau màn triền miên say đắm, Từ Dạ Tuân một tay bế xốc cô nương nhỏ trên tay, đèo người đi khắp nơi nô đùa, tình tứ như một đôi bên ương thực thụ. Một lúc sau, Từ Ngọc mới ngẩng đầu lên, chợt trừng lại cảm xúc vui tươi, hàng ta ánh nhìn phức tạp của những kẻ lắm thị phi, còn có cả đế vương nhìn xuống làm cô chấn động. Thế nhưng, cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Chuyện giữa cô và Từ Dạ Tuân sớm muộn gì cũng công khai, chi bằng hiện giờ lật bài sớm hơn một tí. Cô vẫy tay chào những ở trên thành cao, còn cười rất tươi như không để tâm, vô tình bẻo gan nam nhân nham hiểm kia. Manh Tử Ngọc, nàng giỏi lắm, ta nhất định không bỏ qua chuyện này. Hắn sát thực sẽ khiến cả hai chia cắt, ngoài mặt lạnh lùng không cảm xúc, trong lòng đầy những toan tính mưu mô. Đêm trung thu cũng kết thúc êm đẹp, Tử Ngọc cùng những người kia trở về cùng của mình, lúc đi ngang Hoàng Xuân Điện không hiểu cô cứ có cảm giác như ai đang theo dõi mình, sau lưng lạnh toát đến đáng sợ. Tử Ngọc nhanh chân bước đội, cả nhìn ra phía sau cũng không dám, trên nóc nhà Hoàng Xuân Điện, bóng nam nhân mở ảo hướng theo bước chân của Tử Ngọc, Minh Hiên Nhiên nhìn cho đến khi người về đến cửa hàng Ngọc Cung. Tháng thứ tư qua đi, mùa đông cũng đã kéo đến khá lâu, trong cung cũng truyền đến tin âm hoàng hậu mang thai, triều đình trên dưới vui mừng khôn xiết, chỉ có một người duy nhất không vui. Tử Ngọc sau đêm trung thu qua được 10 ngày cô đã nhận thánh chỉ, xuất chinh để đoạt thành 3 thành đô còn lại. Dựa vào sức của Thương Ánh Tuyết, Tử Ngọc rất nhanh lấy được 2 thành ở gần biên cương, giờ đây chỉ còn mỗi thành Quan Đông. Hoàng thượng ơi là hoàng thượng, ta ở đây cực như một con chó, còn ngươi ở hoàng cung sung sướng với nữ nhân ngươi yêu quá nhỉ. Cô ngồi trong doanh trại ngắm nhìn tấm thiếp màu đỏ, bên trong có kẻ mật chỉ phải công hạ thành. Cô liền nhếch mép cười tà, đánh giá kẻ này đúng là trong mắt chỉ có Giang Sơn, gửi thiếp thông báo không quên nhắc nhở. Minh Hiên Nhiên, ngươi khỏi phải lo, điều gì ta cũng mang thắng lợi về cho ngươi. Cũng mang luôn thắng lợi về cho ta. Độc âm trong miệng, Tử Ngọc cười trúng chím, sau khi lấy được thành Quan Đông trở về thì đã có thể gả cho người mình thích, kết thúc nhiệm vụ mỹ mãn. Chương 51 kỳ anh quân hàm thường xuyên qua lại, chữ viết của hắn ngắn gọn xúc tích, không hề thể hiện chút tình cảm nào với manh Tử Ngọc. Cô vẫn tưởng hắn từ trước giờ không yêu thân chủ của cô cho nên càng cách xa về thời gian và khoảng cách thì càng dễ với nhau. Đợi đến khi cô trở về, có khi mỗi đôi đã có hạnh phúc riêng của mình. Thế nhưng, cô không hề biết rằng, những tháng ngày cô rời đi chinh chiến, Minh Hiên Nhiên nhớ người ra giết, mỗi đêm bước chân hắn đều lơ đãng đi đến hàng cung. Thỉnh thoảng, hắn sẽ dừng lại nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa, khi hắn dò tâm ý của nữ nhân, chỉ hỏi một câu đơn giản liền nắm được trái tim người. Nàng thích ta chứ? Người khi ấy e thẹn không trả lời, nằm dưới thân thể hắn tuy phản kháng nhưng lại biểu lộ ra chút thâm tình. Cũng vì nắm được điểm đó, hắn lại say xỉn, lợi dụng việc đó mà cùng người xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đến nay, người từng yêu hắn bằng cả mạng sống sớm đã không còn, chỉ để lại một con người khác, song lại gây thương nhớ cho hắn, nhớ đến nỗi hắn dường như đã công nhận bản thân dao động. Từ Ngọc, chỉ cần nàng bình an trở về, chúng ta sẽ là của nhau. Dạo này mặc dù nữ nhân hắn yêu mang thai con của hắn, nhưng hắn lại không mấy bận tâm, ngày đêm chỉ bận việc nước, mong chờ tin tốt từ người phương xa. Còn Từ Ngọc, trong liều chịu cái giá lạnh có chút cô đơn, cô nhớ đến nam nhân cô muốn gặp, nhớ thời gian ở cạnh người, nhẹ nhàng bình yên. Người dần chìm vào những mơ mộng hảo quyền, chợt hệ thống vang lên giọng nói: "Manh Tử Ngọc, hãy chú ý nhiệm vụ cuối cùng, một mối tình khắc cốt ghi tâm cho nữ chính, đừng để bị lệch nhiệm vụ." "Lệch nhiệm vụ?" Tử Ngọc có chút không hiểu, cô muốn hỏi, nhưng hệ thống nói xong lại biến mất, có gọi như thế nào cũng không xuất hiện. Cô nhíu mày cau có khó chịu, đây là lần đầu cô gặp qua kiểu xuyên không hệ thống mà bị hạn chế như vậy. Nhưng, đó cũng không phải là vấn đề, cô không hề quan tâm lời nhắc nhở, Linh Linh sẽ làm thần chủ trở nên tốt đẹp mà không biết rằng, trái tim kia vẫn chưa yêu thật lòng người cô chọn. Gió đông bên ngoài liên tục thổi, khiến cô không muốn phung phí thời gian nghĩ lung tung, khí hậu ở đây không ổn định, cũng là chuyện rất xa xỉ đối với cơ thể này. Thế nên, cô học cách tự bảo vệ mình, học cách tự chăm sóc mình, học cách kiên cường, cũng học được sự trầm tĩnh. Trước mặt các thuộc hạ của mình cô luôn là một người tính toán kỹ càng. Trong số các thành đô dựng lên, thành Quan Đông là hùng mạnh nhất, lớn nhất, vững chắc nhất, rất khó để công kích. Manh Tử Ngọc vốn định dùng kế vây hãm, ngăn thương gia vào thành, vây khoảng nửa năm sẽ bắt đầu ra tay, để có thể giảm số lượng hy sinh đến mức tối thiểu. Giờ nếu muốn dùng thành Quan Đông làm quà để cô sớm đến được với Từ Dạ Tuân thì không thể chậm trễ. Thành Quan Đông địa thế hiểm yếu, nếu chỉ có thống lĩnh Hạn Hằng thì không đáng sợ, có điều Manh Tử Ngọc nhớ rất rõ trong tiểu thuyết có nhắc đến Nam Phụ Thứ Nhì, kẻ này trên chiến trường vừa gặp đã thích Thương Ánh Tuyết, nhưng vì hai bên là địch, quyết đấu đến một mất một còn. Sau vài lần ra trận, Thương Ánh Tuyết cũng tự cắt đầu của đối phương, kết thúc mối tình vừa chấm nợ từ một phía. Từ Ngọc nhớ đến đây cảm thấy tội nghiệp, nhưng phận hắn là Nam Phụ Thứ Nhì không thể sống, cô bắt buộc phải giết người này. Cô lặng lẽ lật xem cuốn sổ trong tay, đó là tư liệu về tướng kỳ anh của Thành Quan Đông. Người này không ham tiểu sắc, được lòng quân sĩ, dụ binh như thần. Khi Minh Hiên Nhiên và Minh Dung phục tranh đấu, người chỉ dựa vào vỏn vẹn gần 10 vạn binh lực trong tay lập thành Quan Đông, đưa Hạn Hằng lên làm thống lĩnh, còn người thì phò tá Hạn Hằng, dần biến thành Quan Đông sắp thành một nước nhỏ riêng. Kỳ Anh vô cùng cơ trí, người đã tính toán đường lui cho thành Quan Đông khi Minh Hiên Nhiên đánh bại Minh Dung phục. Hiện nay lương thảo trong thành đầy đủ, dùng kế đi giật đãi lao, bởi đại quân của Manh Tử Ngọc từ xa tới, cần dùng số lượng lương thảo khổng lồ. Hơn nữa nếu luận địa hình, chắc chắn không thể am hiểu bằng đối phương. Manh Tử Ngọc buộc phải phân tích hậu quả kỹ lưỡng rồi bẩm báo Minh Hiên Nhiên trước khi hành động. Mấy ngày sau, cô rất nhanh nhận được 6 chữ hồi âm, không tiếc bất cứ giá nào. Ngữ khí quyết tuyệt, mệnh lệnh không thể làm trái, bất cứ giá nào, hắn là muốn Manh Tử Ngọc cũng phải hy sinh. Đúng là ích kỷ. Nhưng giờ, Manh Tử Ngọc không thể không hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, chiếm được thành cô sẽ được tự do. Cô nhanh chóng lệnh phó tướng quản lý toàn bộ việc quân, bàn bạc chiến lược tấn công thành Quan Đông. 10 ngày sau, Manh Tử Ngọc theo kế hoạch mai phục, đi hành tích Kỳ Anh. Thủ vệ thành Quan Đông không thể phát hiện ra Manh Tử Ngọc đột nhập, nhưng cô tìm khắp phủ đệ của Kỳ Anh cũng không thấy bóng dáng người đó. Sau đấy mới biết người ở trên tường thành, đi tuần cả đêm. Kỳ Anh cũng nghe qua danh tiếng Thương Ánh Tuyết, nhưng chưa biết người đã đổi tên, nghe tin nữ tướng chuẩn bị tấn công thành, người biết rõ lần này đối phương Kỳ này rất khó đối phó, nên càng phải cảnh giác cao độ. Manh Tử Ngọc đứng cách xa thành hơn 2 dặm đợi Kỳ Anh xuất hiện, từ canh ba nửa đêm đến tận khi trời sáng. Cô quan sát địa hình, tay cầm chắc liên hoa tiễn, tư thế vương cung chuẩn bị, tự tin khi tiệu trở Kỳ Anh đi qua, trong chớp mắt cô sẽ bắn chết hắn, sau đó đào tẩu một cách suôn sẻ, hoàn thành nhiệm vụ, nào ngờ người lại cưỡi ngựa đi qua. Manh Tử Ngọc có hơi lung túng, không phải vì ngựa phi quá nhanh, mà khi hệ thống hiển thị thông tin của Kỳ Anh cô liền đứng hình. Vị tướng tài giỏi kia thực tế chỉ là một thằng nhóc, chắc tuổi 18-19, tuổi đời còn nhỏ như vậy mà phải chết sớm, làm sao Tử Ngọc có thể ra tay. Thế nên, cô đã không ám sát người, quyết định tìm cách khác chiếm thành Quan Đông. Chương 52 không nỡ manh Tử Ngọc không sao cả, không kế này thì còn kế khác. Cô tự an ủi bản thân, lợi dụng dù sao cũng đã đến phủ đệ của Kỳ Anh, thăm dò một chuyến cũng được. Phủ đệ này quả thực không có quá nhiều thủ vệ, cứ như manh Tử Ngọc nhìn thấy Hà Ngọc thứ hai, tính cái của Kỳ Anh cũng không thích quá nhiều người như Tử Ngọc. Sau một hồi điều tra tứ phía nơi này, may lúc này đang đúng vào nửa đêm, có cây che bóng, không ai phát hiện ra cô, lại còn là nhị dạ giỏi nên kẻ khác càng không thể thấy. Cô yên lặng ngấp trong bụi cỏ trước cửa sổ phòng Kỳ Anh, trong lúc quan sát nhất cử nhất động của người đột nhiên có thứ gì đó mát mát bò lên chân. Mai Tử Ngọc túi đầu nhìn thấy một con rắn xanh xanh đỏ đỏ, đang khẽ cái lưỡi về phía mình, đầu chợt nảy lên một ý tưởng, tìm cách tiếp cận Kỳ Anh. Không một chút chần chừ, cô lợi dụng con rắn kia, giả đỏ sợ hãi hét toáng lên rồi ngất ngay tức thì. Nam nhân đang ở trong phòng bị tiếng thét chói tai của cô làm kinh động, chạy ra ngoài xem xét, phát hiện một cô nương xinh đẹp nằm ngất. Người ngay tức thì nghi ngờ lai lịch bất minh của nữ tử, nhưng trong tình cảnh rắn bò trên thân, người sợ xảy ra chuyện, vội vàng giải quyết con rắn. Sau đó, Kỳ Anh ôm nữ nhân nhỏ bé mang vào trong, đặt lên giường. Cái ôm của nam nhân này rất ấm áp đến mức lạ thường, làm Tử Ngọc suýt đã mở mắt nhìn người, bởi thân chủ của cô trước giờ chưa từng cảm nhận có người nào ôm mình ôn nhu như vậy. Đúng là nam phụ tốt bụng mà lại có số phận bi đát. Tử Ngọc đang ngẫm nghĩ, hệ thống chợt vang âm thanh bên tai cô. Manh Tử Ngọc, đây nam phụ thứ hai cũng thuộc tuyến tình cảm với nữ chính, bạn hãy nhớ sử dụng đặc quyền thay đổi nội dung để hoàn thành nhiệm vụ nhé. Được nhắc nhở, nhưng Tử Ngọc không mấy để tâm, vì người này nếu cô không giết thì cũng không thể đến với nhau. Cô đã chọn từ giả tuần, không nên quá tham lam, phân vân đủ điều rồi lại tự mình đánh mất cơ hội. Cuối cùng, cô vẫn coi như chưa từng nghe hệ thống nhắc nhở. Trên giường, Tử Ngọc giả vờ hôn mê, đột nhiên cô nghĩ nếu như nói mình đi lạc vào tới đây, không biết liệu hắn có tin. Tất nhiên là không tin. Manh Tử Ngọc người ta đâu phải trẻ con mà tin. Cô có chút rối rắm, cảm giác được hơi thở nóng ấm của nam nhân bên người, cô không dám mở mắt, thầm nghĩ đối sách trong đầu. Một đôi tay đang bôi thứ gì đó lên bắp tay của cô, mát mát rất dễ chịu. Tướng quân ngài đừng lo, phu nhân không sao, rắn này không phải loại kịch độc, vết cắn cũng không sâu, không nguy hiểm đến tính mạng. Phu nhân mất đi át hẳn do sợ hãi quá độ, không đáng ngại. Phu nhân. Tử Ngọc nghe mà muốn bừng tỉnh tức thì, hóa ra Kỳ Anh vì lo cho mạng người nên cho gọi đại phu đến xem. Không ngờ lại lầm tưởng cô là thê tử của Kỳ Anh. Mà nam nhân kia khi nghe thế cũng có biểu hiện thái quá, ho lên sặc sụa. Khu, nàng ấy được rồi. Người đâu, tiễn đại phu về đi. Kỳ Anh không bác bỏ những lời lẽ kia, có phần ngượng ngùng nhìn người mê man, không hiểu vì sao vừa gặp lần đầu đã có cảm giác lạ. Nói thẳng ra là rất thích nữ tử này, trong mắt Kỳ Anh, người như tiên nữ giáng trần, rơi đúng vào phủ đệ, như ban tặng cho Kỳ Anh một thế tử. Manh Tử Ngọc làm khách ở Kỳ phủ 3 tháng trời, dần dần quen với cuộc sống ở thành Quan Đông, mỗi lần Kỳ Anh gặp hỏi, cô đều vờ bị câm, thua chân múa tay chỉ loạn một hồi, người không hiểu, đành cho qua. 2 tháng tiếp theo lại trôi qua, Manh Tử Ngọc câm thầm dựa vào tài họa của mình mà vẽ xong toàn bộ bản đồ quân sự bố trí phòng ngự của thành Quan Đông. Khả năng trinh sát của thân chủ rất giỏi, ngay đến Minh Hiên Nhiên và chính cô cũng đánh giá rất cao. Ở lại lâu, Kỳ Anh chưa từng có ý đuổi cô, bởi người nghĩ, một cô nương yếu đuối, không có nơi để đi, mà người phải bảo vệ bách tính trong thành Quan Đông, nếu đuổi người có thể đi đâu. Cứ như thế, Manh Tử Ngọc ở lại đây cho đến khi có cơ hội ra tay tấn công thành, cô không hề để ý tới đoạn tình cảm của Kỳ Anh dần sinh thành lớn lao với cô. Trong mắt người, từ khi nào lại muốn nhã ý hỏi cưới cô, nhưng người không dám nói ra. Trước giờ, Kỳ Anh đối với Manh Tử Ngọc luôn nhã nhặn giữ lễ, khi nói chuyện hòa nhã khiêm tốn, có lúc tươi cười tán dương cô. Manh Tử Ngọc vẫn hờ hững làm ngơ, đối với loại người đang thi hành nhiệm vụ như cô, lý trí luôn đặt lên hàng đầu, dù biết tình cảm của Kỳ Anh dành cho mình ngày một nhiều cô vẫn tuyệt nhiên đã đi. Đằng sau thành Quan Đông là Túc Tùy Sơn, trên núi có nhiều dã thú và chim muông quý hiếm. Mới đây mà Tử Ngọc đã đi chinh chiến gần một năm, cô ở lại đây cũng không nhớ rõ từ khi nào. Đông về, Kỳ Anh hướng dẫn thuộc hạ giúp người dân cùng nhau săn bắn tích trữ lương thực. Đến tháng tiếp theo, đã đến lúc kết thúc cuộc sống êm đềm, Tử Ngọc gầm thầm cho phát binh, cho phó tướng dẫn binh mã công thành. Lúc bấy giờ, mối quan hệ giữa cô và Kỳ Anh đã rất tốt, cô nhân cơ hội này lật mặt, làm kẻ xấu đâm một nhát sau lưng. Cô đứng trên thành quan sát Kỳ Anh dẫn binh lên chiến, tay siết chặt liên hoa tiễn, chọn góc bản tốt nhất, cự ly hợp nhất, cũng là nơi không ai chú tới nhất, chậm rãi căng dây ngắm thẳng vào Kỳ Anh, vút nhẹ một tiếng. Kỳ Anh đang giao chiến cùng phó tướng bên cô trên lưng ngựa, một luồng tiễn phong mạnh mẽ từ sau lưng khi tới khiến người quay đầu, nhưng không kịp chặn. Tiễn khí xâm nhập vào cơ thể, không biết do run hay do lực đẩy của tên, Kỳ Anh ngửa người về phía sau, sau đó dần dần trở lại vị trí cũ. Không có chút đau đớn, Kỳ Anh đảo mắt tứ phía, người đứng trên thành tóc đen áo dài trắng, tựa tuyết rơi trong gió. Hai quân đang đối chọi kinh hãi tại chỗ, cây cung trên tay Tử Ngọc dưới làn gió thu lấp lánh, ánh quang chói lọi. Cứa vào lòng người thật đau, Kỳ Anh cuối cùng cũng biết mình dẫn rắn vào nhà. Người nết môi ngặt nghẽo nhìn ra đó, Tử Ngọc lại dương cung chuẩn bị bắn. Nhưng rồi lại không nỡ, ở bên nhau lâu cũng có chút tình tỉ muội, tuổi đời của Kỳ Anh còn quá nhỏ, chết như vậy thật đáng tiếc. Chương 53 quy hàng thế nhưng, nhiệm vụ là nhiệm vụ, cô không giết Kỳ Anh sẽ không lấy được thành Quan Đông. Gian vật giữa tình và lý, cuối cùng Tử Ngọc lại dương cung lên lần nữa. Kỳ Anh nhanh chóng xoay người xuống ngựa, đối diện với mũi tiễn nguy hiểm đang lao tới, bình tĩnh bứt bỏ trường thương của mình, giang tay đón nhận. Kỳ Anh khoe môi dỉ máu, áo giáp dưới thân hiên rõ màu đen sáng loáng, xung quanh chợt yên tĩnh. Kỳ Anh im lặng nhìn người bên trên thành tay áo tung bay. Đối diện với sát tinh nơi xa trường trong truyền thuyết này, lại là người mình yêu nhất, Kỳ Anh biết mình có đánh tiếp cũng thua, chấp nhận chết trong tay người. Mũi tên xuyên qua cơ thể, thấm đẫm mảng máu lớn, Kỳ Anh chỉ nhìn Tử Ngọc không nói gì. Ánh mắt bi thương đó, Tử Ngọc chưa từng trông thấy, khiến lòng cô nhói lên. Cô siết chặt lấy cung, thấy tay mình nặng tựa ngàn cân, dùng toàn bộ sức lực cũng không thể nào bắn tên ra được. Lúc này, mọi người xung quanh mới kịp phản ứng, đợi khi đổi tới nơi đã không thể nào ngăn cản được mũi tên vô tình đâm vào tướng quân trẻ tuổi. Tử Ngọc bắn tới đây đã không muốn làm tiếp, bẻ gãy liên hoa tiễn, cả đời không muốn dùng tới, một thân ảnh nhanh nhẹn phóng tới chỗ Kỳ Anh. Người bị trúng hai mũi tên nhưng vẫn rất dũng mãnh, thấy Tử Ngọc lao tới lại cầm thương lên. Tử Ngọc rút ngay thanh kiếm bốn lượn quanh thân như roi của mình, khí thế hùng hồn lên tiếng. Kỳ Anh, người đầu hàng đi. Ta sẽ xin với Hoàng thượng tha cho người, ta đảm bảo dân chúng trong thành sẽ bình yên vô sự. Kỳ Anh chỉ khẽ cười nhẹ, chĩa trường thương về phía Tử Ngọc như ngầm chấp nhận quyết đấu một mất một còn. Nhưng Tử Ngọc không muốn ra tay, vũ khí quấn quanh thân cô là thứ lợi hại gần ngang ngửa với liên hoa tiễn, là kiếm nhưng lại như roi, mỗi một động tác khỏe khắn xuất ra có thể lấy đầu cả hàng chục người. Tử Ngọc không muốn giết Kỳ Anh, niệm tình nghĩa ở bên nhau mấy tháng muốn khuyên cho được người. Manh Tử Ngọc, đừng phí hơi sức, tỷ cứ việc giết ta đi. Giọng bất khuất, ánh mắt chứa đựng bi thương và tuyệt vọng, khiến cho Tử Ngọc có thế nào cũng không thể ra tay. Trong một khắc, cô bỏ lại nam nhân kia, ra tiếp ứng đánh kẻ địch. Quân sĩ trong thành Quan Đông bắt đầu dao động, liên tiếp bị đánh lui, máu đỏ nhuộm khắp nơi. Tử Ngọc mở đầu cho trận chiến, kiếm trong tay vô tình đoạt mạng hàng loạt. Cô nhanh như cắt nhảy lên một con ngựa, phó tướng dẫn theo người thừa thắng truy kích. Tử Ngọc tàn nhẫn cũng tàn nhẫn, cô quay đầu nhìn về nơi có vị tướng lĩnh toàn thân đầy máu, được quân sĩ liều mạng bảo vệ tháo chạy. Kỳ Anh, coi như kiếp này ta nợ đệ. Người to gan lớn mật để Kỳ Anh tháo chạy khỏi thành, sau đó cô nhanh chóng trở về kinh thành trong ngày. Đi mất 10 ngày mới về đến triều, hay tin tiểu hoàng tử chào đời, Tử Ngọc cũng đến mang tin tốt đến chúc mừng. Trong đại điện, người búi tóc cao, chân bạc hồ điệp giữ tóc, ủy phục bên dưới cúi người cung kính. Thần, manh tướng Nhân Triều, khấu kiến hoàng thượng. Chúc mừng hoàng thượng có một tiểu hoàng tử, cũng chúc mừng hoàng thượng sắp thống nhất Nhân Triều. Được rồi, Tử Ngọc, nàng đứng lên đi. Nam nhân không gặp lâu nay ngồi chễm chệ trên ngai vàng, tùy tiện phẩy tay ra hiệu cho Tử Ngọc. Xa cách một thời gian mà hắn tưởng chừng 10 năm, gặp lại người hắn rất muốn bước tới ôm chặt, nhưng vì đang ở đại điện và vì mối quan hệ của họ không còn như trước mà hắn phải kiềm nén. Tử Ngọc vừa đứng lên đã vội trả lại liên hoa tiễn do chính tay cô phá hủy. Hắn nhìn thấy rất tức giận, người làm như thế chẳng khác nào đang ngầm ép buộc hắn chuẩn bị phế người làm thứ dân, thực hiện lời hứa trước kia. Tuy không nói ra, nhưng hắn biết manh Tử Ngọc công thành Quan Đông nhanh chóng như vậy đều vì mục đích riêng của mình. Tử Ngọc, gần một năm xa cách mà nàng vẫn còn tư tình với kẻ kia sao? Hắn híp mắt nặng nề nhìn xuống, sở dĩ hắn để Tử Ngọc liên tiếp công ba thành đô, một là vì muốn thống nhất Nhân Triều, hai là muốn đôi tình nhân kia xa cách nhau, thời gian làm mai một tình cảm. Thế mà, hắn lại không thành công, Tử Ngọc vẫn là vì muốn gả cho người khác mà hoàn thành nhiệm vụ. Liên Hoa tiện trao trả lại, Tử Ngọc định lên tiếng nhắc hắn chuyện trước kia, còn chưa kịp nói đã bị hắn chặn họng. Trời cũng đã tối một rồi, nàng ở ngoài chinh chiến mệt mỏi, về Hà Ngọc cung nghỉ đi. Ngày mai mở tiệc mừng chúng ta sẽ nói chuyện. Vâng hoàng thượng. Tử Ngọc không thể không tuân mệnh, thiết nghĩ dù sao cô đi đường dài cũng mệt nên nhu thuận trở về cung của mình. Lâu ngày xa cách, Hà Ngọc cung vẫn như cũ, yên tĩnh và vắng vẻ, Linh Hà cùng Vô Tưởng và Tinh Nhi ra nghênh đón. Hai đứa trẻ ngày nào còn non nớt, mới gần một năm mà đã trổ mã lớn khôn. Cô cùng họ nói chuyện hàn huyên rất lâu, sáng hôm sau lại lên tộc triều. Tử Ngọc khải hoàn trở về, triều thần bắt đầu dở trò xu định, cô mặt không biểu cảm, im lặng không tham gia, cuối cùng những người kia phải tự động ngậm miệng. Thành Quan Đông giờ đã quy hàng, Nhân Triều cũng đã thống nhất, tâm nguyện của cô đã hoàn thành, tiếp theo là mục đích của mình. Cô nhìn thẳng vào nam nhân hầu cận bên đế vương, giữa triều công khai ánh mắt tình tứ. Từ Dạ Tuân cũng không e ngại cười lên đối đáp, tình trạng ý tiếp trước mặt đế vương, làm cho Minh Hiên Nhiên trong lòng hậm hực, tay gắt gao bóp vào đầu lòng chạm trên đế. Từ Ngọc vừa quỳ phục xuống chuẩn bị đưa ra yêu cầu thì bất ngờ thị vệ bên ngoài chạy vào báo tin. Khởi bẩm hoàng thượng, Kỳ Anh tướng quân của thành Quan Đông đến để quy hàng. Kỳ Anh, quy hàng. Người vừa nghe liền chấn động, Minh Hiên Nhiên ngồi trên cao to giọng cho truyền người vào diện kiến. Hắn đặc biệt thích dùng những người trẻ tuổi có tài năng, nếu đã đến quy hàng nhất định hắn sẽ không giết, mà tận dụng cho mục đích riêng của mình. Chương 54 tính kế đoạt lại nữ nhân rất nhanh, Kỳ Anh cũng được thị vệ dẫn vào, người quỳ rạp bên dưới khấu đầu, dong dạc nói: "Kỳ Anh tướng quân thành Quan Đông, tham kiến hoàng thượng. Thần xin được quy hàng dưới trướng Nhân Triều, phục vụ cho người, chỉ khẩn xin người đừng làm hại đến bách tính trong thành." Minh Hiên Nhiên an tọa trên ngai vàng hướng mắt đánh giá, tuổi trẻ tài cao, hắn cảm thấy rất ứng bụng, bèn nhún vai thoải mái đáp ứng yêu cầu, còn giữ nguyên tước vị tướng quân cho Kỳ Anh để thu phục lòng người. Thế nhưng, Kỳ Anh lại từ chối, tự mình đề nghị được làm thị vệ trong cung, khiến ai ai cũng kinh ngạc. Kỳ tướng quân, ngươi là một tướng tài, sao lại cam chịu làm thị vệ nhỏ nhoi trong cung chứ? Khí thái kiên định của Kỳ Anh làm cho Minh Hiên Nhiên có chút ngờ vực, hỏi: "Kỳ Anh vốn là con người thẳng thắn, quy hàng cũng có mục đích, một là vì không muốn tiếp tục đối đầu gây ra nhiều trận chiến hại chết thêm nhiều người, hai là vì tình riêng tư." Trước mặt đế vương, Kỳ Anh không ngại thành thật: "Bẩm hoàng thượng, vì Kỳ Anh mến mộ manh tướng quân, muốn ở trong cung để có thể gặp người." "Hả?" Nghe như sét đánh ngang tai, Tử Ngọc vừa mới có nụ cười lại chợt bị cắt, sau gáy như cảm nhận được luồng sát khí nguy hiểm. Cô ngẩng mặt nhìn lên, không phải nhìn vị hoàng thượng với sắc mặt tối đen kia, mà là nhìn nam nhân đang đứng làm nhiệm vụ. Từ Dạ Tuân như phát đen, gương mặt đỏ bừng một màu hiếu chiến, liếc xéo làm Tử Ngọc phát run. Nhưng, vị thái đó không đáng sợ bằng vị vua đang nhìn chòng chọc người, Minh Hiên Nhiên không thể ngờ vận đào hoa của Tử Ngọc lại nhiều như vậy. Trinh chiến mà cũng có người thích, còn phi hàng, bỏ chức tướng quân làm thị vệ nhỏ bé để có thể gặp người. May Tử Ngọc vốn là nữ nhân hắn nhắm đến, từ Dạ Tuân hắn còn không nhường thì làm sao một tướng quân bại trận, phi hàng như Kỳ Anh có thể đoạt người hắn thích. Không một chút chần chờ, trong đầu hắn nảy lên một kế hoạch, ngoài mặt chấp thuận cho Kỳ Anh làm thị vệ còn cho người nắm giữ chức thống lĩnh đội thị vệ. Bên trong âm thầm để Kỳ Anh và Từ Dạ Tuân đấu đá nhau, hắn ở ngoài làm ngư ông đắc lợi. Thần tạ thánh nhân. Kỳ Anh đạt được mục đích vui mừng tột độ, ánh mắt đào hoa tình tứ cứ hướng vào người manh Tử Ngọc không dứt làm cho đầu óc cô nhiễu loạn, quên mất cả việc cần nói. Cô thượng triều mà lòng nơm nớp lo sợ, phải đến khi triều tàn cô mới lắng xuống chút hỗn loạn. Vừa chuẩn bị quay lưng về lại cung của mình thì bất ngờ có tiếng gọi ở phía sau. Từ Ngọc tỷ tỷ. Biểu tình trên khuôn mặt Tử Ngọc xám xịt tức thì, cô định giả điếc không nghe, xài bước bước đội nhưng người ở phía sau không cho cô cơ hội trốn thoát. Kỳ Anh rất nhanh bắt kịp bước chân, còn đứng ra trước cả lại, tươi cười bắt chuyện. Từ Ngọc tỷ tỷ, sao gặp lại nhau tỷ lại làm ngơ ta thế? Thì không còn thích quấn quýt bên cạnh ta nữa sao? Quấn quýt? Cái tên này. Từ Ngọc tức thì tá hỏa, mặt ngọc tái mét, cô nhìn ra sau thấy Minh Hiên Nhiên cùng với Từ Dạ Tuân đang đi tới, sợ Kỳ Anh sẽ nói lung tung bèn kéo người chạy đi. Từ Ngọc tỷ tỷ, tỷ kéo ta đi đâu vậy? Kỳ Anh cố ý giãy nảy, làm người xung quanh đều chú ý cả hai. Từ Ngọc như muối mặt không biết phải giấu vào đâu, cô kéo Kỳ Anh đến một góc vắng, trực tiếp nói thẳng. Kỳ Anh, tại sao đệ phải như vậy chứ? Ta và đệ không thể ta. Thanh âm ngắc ngứ, Từ Ngọc có chút lúng túng không nói ra được ý nghĩ. Kỳ Anh thông minh thừa biết người đang từ chối tình cảm, đạm nhiên nói. Từ Ngọc, ta đâu có nói đến đây để theo đuổi tỷ. Hả? Ý thức hỗn loạn chưa kịp thanh tỉnh lại thêm xáo trộn, lỗ tai có chút lùng bùng, Từ Ngọc không kịp tiếp thu lời lẽ của nam nhân này, chốc chốc ngơ ngác như một chú nai. Kỳ Anh trước mặt cô vẫn giữ vẻ mặt hết sức bình tĩnh, nét môi cười khinh bạc, thẳng thắn nói ra dụng ý Từ Ngọc. Tỷ đừng lo, ta đến đây chỉ muốn làm tri kỷ với tỷ. Ta biết chuyện của tỷ và hoàng thượng, cho nên ta tự biết lượng sức mình. Ta, hoàng thượng. Khoe miệng giật giật liên tục, Từ Ngọc bấy giờ mới tỏ, hóa ra thiếu niên này hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Minh Hiên Nhiên. Vẫn còn cô là nữ nhân của hoàng đế nên không dám vượt quá giới hạn. Như vậy cũng tốt. Từ Ngọc ngẫm nghĩ, nếu tiếng tăm của Minh Hiên Nhiên có thể ảnh hưởng tới nam nhân này, còn có thể giúp cô giải vây thì cứ để người hiểu lầm. Đợi đến khi nào cô và Từ Dạ Tuân đến với nhau, khi đó sự thật phơi bày cũng không muộn. Để biết như vậy thì tốt. Ta còn có việc, ta đi trước. Cứ thế mà kết thúc cuộc nói chuyện một cách nhanh chóng, Từ Ngọc co chân chạy ngay tức thì, bỏ mặc sau lưng là ánh mắt tiếc nuối của Kỳ Anh. Từ Ngọc, ta không thể lấy tỷ làm thế tử, nhưng đời này ta sẽ âm thầm bảo vệ tỷ. Độc âm trong miệng, Kỳ Anh buồn bã thở dài, trong lòng đầy một tiếng, vì một nữ nhân mà phản bội lại tôn nghiêm đầu hàng cho kẻ địch, còn vì người mà chấp nhận cả đời ở phía sau âm thầm bảo vệ. Kỳ Anh lắc đầu chê bai cho chính sự si tình của mình, người cất mọi tâm tư vào trong lòng, bắt đầu cho cuộc sống sau này. Hai con người hai lối đi, họ không thấy ngoài họ thì còn có kẻ khác nhìn lén. Minh Hiên Nhiên đứng cách xa chứng kiến tất cả ghen đến nổi cơn tâm bành, chút giận lên cung nữ và thái giám. Hắn trở về Hoàng Xuân Điện, vừa vào đã thấy bức tranh manh Tử Ngọc mặc hỷ phục đập vào mắt, càng làm hắn như hóa điên. Hắn sờ vào người trong tranh, khoe miệng câu lên đầy dục niệm, bắt đầu tính kế đoạt lại nữ nhân kia. Sự thay đổi của hắn dần một rõ rệt, liêm tính theo hầu thừa đủ nhận biết, vì một nữ nhân mà hắn lén lấy bức tranh đó, ngày đêm đều ngắm nhìn, còn âm thầm cho người may bộ hỷ phục theo trong tranh, chính tay hắn còn chọn sẵn cả mã phượng, trang sức dành cho manh Tử Ngọc. Mọi thứ đã được hắn chuẩn bị tỉ mỉ và kỹ càng, chỉ chờ người về tay hắn. Liệp Tĩnh chứng kiến chỉ biết lắc đầu, rồi đây trong cung sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện rắc rối, nhưng ông lại không thể xen vào. Chương 55 thích khách mấy ngày sau, Minh Hiên Nhiên mở tiệc mừng chiến thắng Nhiên Triều thống nhất, Tử Ngọc là tâm điểm của bữa tiệc, hết đám định thần lời ra tiếng vào lại đến vị hoàng hậu trên kia hỏi chuyện, làm cho Tử Ngọc chán trường không muốn tiếp. May thay, trong yến tiệc cũng còn có sự hiện diện của người cô thương, một phần đầu óc nặng nề cũng được vơi bớt. Ca múa triền miên chưa dứt, đợi đến khi vũ nữ kết thúc thì trời đã muộn, có một số quan thần đã bỏ về trước, Tử Ngọc cũng dự định trở về cung của mình thì bất ngờ bị Minh Hiên Nhiên gọi lại. Tử Ngọc, ta nghe nói nàng cầm kỳ thi họa rất giỏi, hay là nàng muốn một điệu cho mọi người ở đây thưởng thức được không? Mẹ kiếp, nói thế rồi biết từ chối như thế nào? Cơ mặt sớm ngủ rũ càng thêm rũ rượi, đế vương đã lên tiếng thì Tử Ngọc làm sao có thể từ chối? Chúng chi hôm nay là tiệc mừng quan trọng, không thể không nhu thuận theo. Hoàng thượng xin cho thần chút ít thời gian chuẩn bị. Ừm. Nam nhân thoải mái phẩy tay, Tử Ngọc liền nhanh chóng cho người quay về cùng của mình lấy đến một bộ hồng y may theo kiểu đôn hoàng, do chính tay cô thiết kế. Rất lâu sau, Tử Ngọc cũng chuẩn bị xong xuôi, vừa bước ra ai cũng chứng hửng, một nét đẹp thoát tục đập vào mắt người khác, bộ đôn hoàng rực rỡ vô cùng phối hợp với nước da ngâm của cô. Từ lối trang điểm cho tới trang phục đều hút hồn người khác, quân vương, cẩm y liễu vệ, thị vệ đều phải nhìn không chớp mắt. Tử Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng, đêm nay cô sẽ cho người khác thấy tài năng của mình, điệu múa của cô dù cho họ xem, nhưng nó chỉ dành tặng duy nhất cho một mình Từ Dạ Tuân. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, cơ thể luyện chuyển linh động theo âm thanh, mềm dẻo bốn lượn không thua gì với các vũ cơ trong cung. Từ Ngọc mang linh hồn của người hiện đại, động tác múa ra cũng pha vào chút hiện đại, làm người khác mê đắm ngắm nhìn. Minh Hiên Nhiên bị cuốn hồn vào trong điệu múa, làm cho tầm mắt dục vọng sáng quắc như ngôi sáng. Sáng đến nổi Âm Nguyệt Tuyết ngồi cạnh như nhìn ra hắn có tâm ý với manh Tử Ngọc, đống chốc trong lòng cảm thấy lo sợ. Tựa hồ tình cũ không rủ cũng tới, lo sợ trong lòng khiến nàng ta khi đợi manh Tử Ngọc kết thúc điệu múa liền cố tình nhắc đến chuyện thỉnh cầu khi xưa của Tử Ngọc, cốt là muốn đuổi người đi sớm. Vừa hay Tử Ngọc cũng đang muốn đề cập đến vấn đề đó, được Âm Nguyệt Tuyết mở đường, cô bèn quỳ phục xuống, thỉnh cầu. Hoàng thượng, hiện nay Nhiên Triều đã thống nhất, thiết nghĩ một nữ tử như thần cũng không nên can dự vào chuyện triều chính nữa. Cuối mong người thực hiện lời hứa cho thần Từ Quan, được chọn phu quân gả đi. Từ Ngọc gáp chán sát đất, thành khẩn đến mức ai ai cũng nhìn thấy, Âm Nguyệt Tuyết cùng những lệnh thần lại lời ra tiếng bảo, Bát Minh Hiên Nhiên rơi vào thế bị động. Hắn không muốn kẻ khác đánh giá mình thất hứa, cũng không muốn Âm Nguyệt Tuyết nảy sinh nghi ngờ, miễn cưỡng chấp thuận. Được, ta sẽ thu lại binh quyền của nàng, cho phép nàng chọn phu quân gả đi. Tại thời cứ ở Hàng Ngọc Cung, hai tháng sau làm lễ thành thân. Thần tạ ơn hoàng thượng. Trong lòng vui rộn ràng như được mùa, Từ Ngọc liền không để lâu, vừa được ban ý chỉ, cô thẳng thừng công khai chuyện mình muốn. Hoàng thượng, thần xin được gả cho Từ Cẩm Ý Vệ. Mong hoàng thượng tất thành. Ly rượu vừa đưa lên cánh môi tức thì dừng lại, cả triều đều trầm trồ, ai cũng nhìn bằng ánh mắt phức tạp về phía nữ nhân đang quỳ, rồi lại trượt lên vị hoàng thượng đang ngồi trên chỗ cao kia. Không ít tiếng xì sầm vang lên, Từ Dạ Tuân lúc này cũng không còn giấu giếm, mạnh dạn như Từ Ngọc, người cũng ra trước quỳ phục, thỉnh cầu. Hoàng thượng, thần và manh tướng quân đã yêu nhau từ lâu, rất mong người có thể tác hợp lương duyên. Từ Dạ Tuân túi thấp người, mọi chuyện đã công khai lộ liễu, ai ai cũng biết người manh Tử Ngọc muốn gả cho là Từ Dạ Tuân, không ít người bắt đầu hùa theo tác hợp. Người ta chỉ thấy Minh Hiên Nhiên miễn cưỡng phải gật đầu, chỉ có hắn mới biết mối hôn sự này chắc chắn không thành. Từ Ngọc có được sự đồng ý thì vui như hoa nở, quên bén cả việc giữ ý tứ cư nhiên mà ôm lấy nam nhân kia trước những ánh mắt phức tạp, trong đó có Kỳ Anh. Người đau lòng nhất vẫn là kẻ yêu thầm lặng, cứ ngỡ manh Tử Ngọc là vì đế vương nên không thể đến với nhau, cuối cùng cả Kỳ Anh và Minh Hiên Nhiên đều chỉ là không khí trong mắt Từ Ngọc. Người cô muốn lấy nhất chỉ có mỗi Từ Dạ Tuân, đôi liên ương nhanh chóng khấu đầu tạ ơn đế vương, vui mừng mà không biết tai họa sắp tập đến. Manh Tử Ngọc, nàng đừng hòng gả cho người khác. Ánh mắt đằng đằng sát khí hướng vào hai con người ở bên dưới, trong một khắc đột nhiên có làn khói trắng từ đâu xộc vào, đùa vây cả sảnh lớn. Từ Dạ Tuân và Tử Ngọc nhận ra có thích khách tức thì vào thế phòng bị, tiếp theo đó có tiếng hét lên. Sảnh lớn náo loạn, một nhóm bịt mặt mặc đồ hắc y từ lúc nào đã xâm nhập vào trong, giết không ít binh lính. Người chạy tán loạn, kẻ thì lo hộ giá, Từ Dạ Tuân theo thói quen nhanh chóng phóng đến chỗ đế vương hộ giá. Khói bụi mịt mù che đi tầm nhìn, Tử Ngọc vốn là nhị dạ đã quen với những việc này, cô tận dụng khả năng của mình xử lý một vài tên. Nhưng khói mịt mù quá nhiều, tiếng hốt hoảng lại vang lên làm cho cô mất đi khả năng phán đoán, không nhận ra được đâu là địch đâu là bạn. Từ Dạ Tuân và Kỳ Anh cảnh giác cao độ, hộ giá cho hoàng thượng và hoàng hậu, một mình Tử Ngọc chỉ có một sợi cước bạc trong tay rất khó đối phó. Thích khách lần này quá ghê gớm, trà trộn vào cung không hay, còn giết hết hộ vệ, bao vây đe dọa tới tính mạng của quan thần và vua chúa. Nếu bình thường, một mình Tử Ngọc sẽ có thể tự mình thoát thân, nhưng hiện giờ cô vẫn còn là quân thần, không thể bỏ mặc đế vương. Cô nhanh chóng mò đến vị trí của Minh Hiên Nhiên, tiếp ứng cho Từ Dạ Tuân và Kỳ Anh đưa những người khác rời khỏi điện. Chương 56 đường hòng thoát khỏi ta hệ thống bất ngờ hiển thị, chỉ ra vị trí của những tên thích khách trong khói mù mịt, nhờ đó mà Tử Ngọc thành công tấn công bọn chúng, đẩy lùi chúng phải tháo chạy. Tuy nhiên, có một vài tên không thiết mạng sống, chúng không còn nhắm đến bậc vương mà nhắm đến Tử Ngọc. Vung đao muốn lấy mạng cô, 4-5 tên thích khách tài giỏi Tử Ngọc tay không tất sắt không thể đánh lại, liền bị chúng chém bị thương. Tử Ngọc, Minh Hiên Nhiên hô lên một tiếng, hắn thế mà lại đích thân lên chiến, cứu Tử Ngọc còn đỡ cho cô một đao ngay sau lưng. Hoàng thượng, trước ánh mắt kinh ngạc, ai nấy cũng đều hoảng hồn, Từ Dạ Tuân và Kỳ Anh phụ trách bảo vệ lại sơ suất, không kịp hộ giá. Khi kịp phản ứng thì Minh Hiên Nhiên lại bất ngờ lên tiếng. Mau, xử lý chúng. Hắn bị thương không nặng, tay này cầm kiếm, tay kia ôm lấy Tử Ngọc đang bị thương, che chở cho người, làm Tử Ngọc có chút bối rối nhìn hắn. Chẳng mấy chốc đám thích khách kia đều bị bắt lại, nhưng không một kẻ nào sống sót, chúng đều tự tử giấu sự thật. Từ Dạ Tuân không có thông tin để bắt kẻ đứng sau, đành phải tự mình chịu tội, thất trách trong việc hộ giá. Được rồi, đây là chuyện ngoài ý muốn, khanh cho người điều tra rõ là được. Minh Hiên Nhiên không hề trách phạt, khác hẳn với mọi khi, ai ai cũng nghĩ hắn làm vua lâu nay cũng dần có tâm thiện tính, không một ai dám nghi ngờ cách hành xử của hắn. Người khác thấy hắn là một vị minh quân, chỉ có hắn mới biết, thích khách lần này là một tay hắn giằng dựng, khiến mình bị thương để Tử Ngọc chịu ơn. Còn Tử Ngọc, thật sự tin tưởng hắn có lòng tốt, cảm thấy bản thân nhận ơn huệ của hắn không ít, dây dứt trong lòng, mấy ngày liên tiếp qua đi cô đều đến Hoàng Xuân Điện thăm tình hình. Vết chém ở sau lưng không nặng nhưng vì vết thương đó đã ảnh hưởng tới long thể, hắn không lên triều mấy hôm, còn bị sốt cao. Bên cạnh hắn ngoài các thái y và Âm Nguyệt Tuyết chăm lo, còn có nhiều phi tần khác, nhưng hắn hoàn toàn không để mắt tới họ. Không lên triều hắn vẫn cắm mặt ở yên trong phòng phê duyệt đấu trường, chỉ khi Tử Ngọc đến hắn mới để cơ thể mình thư giãn. Hơn 10 ngày trôi qua, đế vương cũng quay lại chuyện chính sự, thượng triều hiện giờ không còn bóng dáng của nữ nhân hắn nhớ nhung nữa. Tử Ngọc từ quan cả ngày chỉ quanh quẩn trong Hàng Ngọc Cung, tối đến lại đi dạo gặp người thương. Tình cảm của cả hai càng tăng, làm cho Minh Xin ghen đến sôi sục, hắn sắp xếp tất cả khiến mình bị thương chỉ để Tử Ngọc siêu lòng, cuối cùng người không ngã vào lòng hắn, miễn cưỡng hắn lại nghĩ cách khác. Mấy ngày sau, tối hắn lại mở tiệc, nhưng chỉ có 4 người, Tử Ngọc cùng Từ Dạ Tuân và Kỳ Anh thưởng yến tiệc ngay tại Hoàng Xuân Điện của hắn. Không biết vì lý do gì mà hắn đột nhiên mời cả ba, linh cảm không ngừng mách bảo Tử Ngọc chuyện xấu, làm cho cô phải dò hỏi hệ thống. Thế nhưng, cốt truyện hiện giờ đã bị thay đổi, ngay cả hệ thống cũng không kiểm soát được hành động của từng nhân vật, buộc Tử Ngọc phải tự mình ứng phó. Hoàng Xuân Điện. Hôm nay chấm rảnh rỗi, cùng các khanh uống bài ly, coi như tiệc chia tay vì Tử Ngọc sắp rời khỏi hoàng cung. Nam nhân nâng chén rượu đồng uống trước, miễn cưỡng những người kia cũng phải uống theo. Cả ba đều thấp giọng, chỉ sợ rằng đây là rượu độc. Thế nhưng, qua một hồi chẳng ai bị sao, họ cũng dần buông lòng cảnh giác, nghĩ có lẽ đế vương kia không có ác ý, bầu không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng nói của nam nhân ngồi ở giữa, không một ai dám mở miệng tùy tiện. Hắn không ngừng mời rượu từng người, không ai dám từ chối, uống hết ly này đến ly khác, say mềm cả ba người. Bên trong Hoàng Xuân Điện hôm nay không có nhiều cung nữ và thị vệ canh chừng, được thoải mái hơn. Chính vì sự thoải mái này mà ba người buông thả nâng ly rất nhiều. Thêm phần, họ chưa từng thấy đế vương lạnh lùng nay lại nhã hứng đến vậy, nhất thời cũng nhu thuận theo hắn uống đến say khướt. Từ Ngọc là nữ nhân, tửu lượng khá thấp, uống một tí đã xây sẩm mặt mày, được Từ Dạ Tuân nhắc nhở nhưng cô lại không nghe. Ỷ có Từ Dạ Tuân bên cạnh, nếu cô say mất biết thì người sẽ đưa cô về. Thế là, Từ Ngọc giống như những kẻ bận rượu, uống không biết tiết chế, bên tai không ngừng vang lên tiếng cảnh báo của Từ Dạ Tuân và hệ thống, nhưng cô vẫn mặc nhiên bỏ qua. Manh Tử Ngọc, bên cạnh bạn có tới 3 tuyến tình cảm với nữ chính, hãy cân nhắc đừng để bản thân xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện? Chuyện gì chứ? Có A Tuân của ta ở đây, ta sợ gì chứ? Cô hồ mê loạn ngữ nói, không biết rằng nguy hiểm đang cận kề. Minh Hiên nhiên thừa lúc cả ba đều say khước đến chỗ Tử Ngọc bỏng người vòng trong phòng riêng. Bước đi vô cùng vững chắc, không hề liêu xiêu như kẻ say rượu, vì hắn vẫn tỉnh táo, từ đầu đến cuối hắn không hề uống rượu như họ thấy, ly nào tới hắn cũng đều tình vi giả vờ uống, còn giả vờ say để cả ba không phòng bị. Liệp tính theo sắp xếp của hắn, vừa thấy hắn bỏng nữ nhân kia đến liền mở cửa cho hắn vào, sau đó nhanh chóng chạy đi canh chừng hai nam nhân ngoài kia. Minh Hiên nhiên đặt Tử Ngọc lên giường, bắt đầu dở trò, từng lớp xiêm y bị hắn chút bỏ, Tử Ngọc vẫn mơ màng đầu góc, nhìn kẻ trước mắt hóa thành người thương. Cô liên tục gọi tên Từ Dạ Tuân làm cho hắn thêm một tức, trong chớp mắt cô đã thân trần nằm gọn trong tầm mắt hắn. Tử Ngọc duỗi tay quẹt quạng, hệ thống vang lên âm thanh nhắc nhở nhưng cô chẳng còn đủ lý trí nghe rõ. Manh Tử Ngọc, nam chính đang muốn thân mật với nữ chính, bạn tiếp nhận hay không tiếp nhận? Người nóng như lửa đốt, đầu óc mụ mị, nghe câu hỏi về nam chính lại trở thành nam phụ, cô không ngần ngại gật đầu đồng ý, hệ thống lặp lại nhắc nhở lần nữa nhưng cô sớm đã không còn nghe được, tiếng long long hoàn toàn không lọt vào đại não. Minh Hiên nhiên cũng nhanh chóng tởi xiêm y trên người, thỏa mãn ngắm nhìn nữ nhân mà bấy lâu nay hắn thèm khát, cuối cùng hắn cũng có ngày chiếm lấy cơ thể kia. Hắn mất kiên nhẫn nhanh chóng nuốt trọn Tử Ngọc, người ở bên dưới không phân biệt được, cơ thể cứ nhu thuận theo từng động tác của hắn. Tử Ngọc, nàng cả đời này đừng hòng thoát khỏi ta. Chương 57 chia cắt thời gian quá lâu hắn chẳng hề đụng tới nữ nhân này, hiện giờ được thỏa mãn tâm không khỏi dâng lên thập phần sung sướng. Nhưng hắn không dám kéo dài quá trình quan hệ, gấp gáp kết thúc sau đó mặc đồ qua loa cho Tử Ngọc. Tiếp tục kế hoạch, hắn mặc đồ chỉn chu sai liêm tịnh đưa Từ Dạ Tuân vào trong, cởi quần áo người sọc sệ, đặt nằm cạnh Tử Ngọc, dàn dựng hiện trường cả hai say rượu xảy ra ngoài ý còn hắn, một vị đế vương lại dở trò đổi bại với người khác xong lại giá họa cho Từ Dạ Tuân, để người và Tử Ngọc lầm tưởng, tiếp theo sẽ là màn kịch không thể lường trước từ hắn. Sáng hôm sau, mặt trời lên rất cao, bên hai lần còn tiếng gọi, Tử Ngọc miễn cưỡng mở mắt, đầu còn đang nặng nề, đôi người không thể thu rõ hình trước mắt. Mơ mơ ảo ảo, gương mặt của Từ Dạ Tuân dần hiện rõ, Tử Ngọc hốt hoảng bật người dậy, ngước mắt đánh giá xung quanh. Nhìn thấy đây là phòng riêng của hoàng đế, xiêm y trên người cô và nam nhân nằm cạnh sục sệ, Tử Ngọc liền cảm thấy có chuyện chẳng lành. Còn chưa kịp định thần bên ngoài vọng vào tiếng nói, là cung nữ trong Hoàng Xuân Điện. Vừa dứt lời đã vào trong, nhìn khung cảnh trước mắt la toáng lên. Tiếp theo đó là người trong Hoàng Xuân Điện chạy đến, còn có cả Minh Hiên Nhiên cũng vào. Tất cả đều bày ra vẻ mặt phẫn nộ, nhất là nam nhân kia, bước tới gần cho người đánh thức Từ Dạ Tuân, còn có cả Kỳ Anh đang ngủ gật ngoài cửa. Hoàng thượng, Từ Dạ Tuân không khác gì Tử Ngọc, hoảng loạn khi chứng kiến mình và Tử Ngọc không ra thể thống, còn ở ngay trong phòng riêng của hoàng đế. Hoàng thượng thần. Hai người mặc đồ đàng hoàng lại rồi sang kia ngay cho chấm. Hắn quát lên một tiếng to rõ, hai con người như con rối bị hắn quay cuồng, ý thức hỗn loạn chưa kịp thanh tỉnh, Tử Ngọc và Từ Dạ Tuân gấp gáp làm theo lời hắn. Xong xuôi, cả hai lại sang chỗ bức bình phong ngăn cách, ủy phục chịu tội. Minh Hiên nhiên quăng ngay cây bút đang cầm trong tay vào người Từ Dạ Tuân. Từ Dạ Tuân, Manh Tử Ngọc, hai người có biết đây là đồ không? Sao hai người dám làm chuyện sằng bậy như vậy trên long sàn của chấm hạ? Thần. Từ Ngọc cúi đầu không nói nên lời, sự việc xảy ra quá bất ngờ, cô uống say chẳng nhớ được việc xảy ra đêm qua, cũng không rõ vì sao mình và Từ Dạ Tuân lại vào được phòng riêng của hắn. Cô còn chưa kịp suy nghĩ cặn kẽ thì Từ Dạ Tuân ở bên cạnh bất ngờ lên tiếng nhận tội. Hoàng thượng, hạ thần biết tội, là hạ thần uống say, không làm chủ được hành động mới. Xin hoàng thượng tha cho Tử Ngọc, hãy trách phạt mình thần. Tất cả lỗi đều do thần cả. Nam nhân cúi đầu hèn mọn, Tử Ngọc chứng kiến đầu góc rối bời, lúc này cô rất cần sự trợ giúp của hệ thống. Nhưng, chợt nhớ lại hệ thống này chỉ nhắc nhở, có lẽ đêm qua khi xảy ra chuyện nó đã nhắc nhở cô, vì bản thân say không nghe nên mới xảy ra cơ sự, hiện giờ có gọi cũng chẳng giúp ích được. Từ Ngọc bèn cúi đầu, không nghĩ ngợi nhiều, giống với Từ Dạ Tuân, cô cũng nhận hết lỗi về mình. Hoàng thượng, tất cả là Từ Ngọc, không liên quan đến Từ Cẩm Ý Vệ, là thân phận nữ nhi không giữ phép tắc, đã làm bẩn nơi của hoàng thượng. Xin người hãy trách phạt bình thần. Hai người không ai thoát tội cả, không cần phải trách giành. Thật không hiểu nổi hai người, chân bốn thấy các ngươi say quá mức, trời tối không tiện đưa về mới để các ngươi ngủ tạm trong đó, rõ ràng cả ba nằm dưới đất, đến khi chấm rời đi thì lại. Giọng khan đặc mắc ở cuốn họng, Minh Hiên nhiên thở dài, tỏ ra bất lực. Thực tế đây là kế hoạch của hắn dựng nên, đúng như ý hắn, Từ Ngọc và Từ Dạ Tuân đều sợ tội cho đối phương mà nhận tội về mình. Hắn chính là muốn họ như vậy, dễ dàng cho hắn tạo ra sự chia cắt ngoài ý muốn. Hắn cho gọi Liêm Tĩnh vào trong, tay viết lên một chiếu chỉ, dùng ánh mắt giá hiệu cho Liêm Tĩnh tuyên chỉ. Manh Tử Ngọc, Từ Dạ Tuân, thân là đại thần trong triều, tuy đã được hứa hôn với nhau nhưng còn chưa làm lễ đã làm chuyện sằng bậy trong Hoàng Xuân Điện, làm dơ bẩn chỗ tôn nghiêm, phạt Từ Dạ Tuân ra biên ải trấn giữa 2 tháng. Manh Tử Ngọc làm cung nữ theo hầu hoàng thượng 2 tháng. Khi nào hết hình phạt sẽ ban hôn cho cả hai? Khâm thử. Hai người quỳ ở dưới có chút sửng sốt, cứ ngỡ vị đế vương kia sẽ phạt nặng họ, không ngờ hắn chỉ tạm thời chia cắt cả hai trong 2 tháng. Từ Ngọc và Từ Dạ Tuân liền không nghi ngờ thánh chỉ này, mừng rỡ tiếp nhận hình phạt. Thần tạ thánh nhân. Xong việc, Minh Hiên Nhiên đuổi ngay cả hai về cùng của mình. Từ Ngọc vừa bước ra ngoài liền đụng mặt Kỳ Anh. Người khi nãy chứng kiến mọi việc vừa thất vọng vừa lo lắng, đứng ở đây chờ đợi muốn dò hỏi Từ Ngọc lại làm ngơ lướt qua người. Cô đi rất nhanh, theo sau chỉ có Từ Dạ Tuân đang ép hẹn, cứ ngỡ mình và Từ Ngọc đã phát sinh chuyện quan hệ, leo đèo đưa người về tới Hàng Ngọc Cung. Ngày hôm sau, Từ Dạ Tuân cũng theo thánh chỉ ra biên ải trấn giữ 2 tháng, trước khi đi Từ Ngọc quyến luyến tiễn chân người, tình trạng ý thiếp làm cho kẻ đứng trên cao nhìn thấy không khỏi ghen đỏ cả hai mắt. Chén rượu chia xa giữa cả hai kết thúc, Từ Ngọc cũng bị điều đến làm cung nữ cho Minh Hiên Nhiên. Bộ đồ cô mặc lên không giống với các cung nữ khác, có phần sang trọng hơn, trên tóc cũng được cài châm rực rỡ, nhìn sơ chẳng ai nghĩ cô là cung nữ. Minh Hiên Nhiên tiết chiều cả buổi, Từ Ngọc phải đứng cạnh quạt cho hắn, quạt đến mỏi tay cũng không dám than thở. Đầu óc cô dần bị hắn thao túng, cớ ngỡ mình là người có tội, lại nợ hắn 2 ân tình, nhất thời làm cô khắc ghi trong lòng, tôn kính hắn hết mực. Tôi đến, Từ Ngọc phụ trách chuẩn bị nước gấm cho hoàng đế tắm rửa. Minh Hiên Nhiên đột ngột xuất hiện, nhưng hắn không có bất cứ hành động cản trở nào, lạnh lùng đuổi Từ Ngọc ra ngoài. Cô quỳ trước cửa phục mệnh, chờ cho đến khi hắn tắm xong lại vào trong dọn dẹp, sau đó lại phải giúp hắn mài mực. Mỗi một việc trong mắt cô cứ như mình thật sự là cung nữ, còn trong mắt hắn Tử Ngọc như thê tử chăm sóc phu quân, bình yên đến mức hắn chỉ muốn sau này về già có Tử Ngọc và Âm Nguyệt Tuyết bên cạnh là đủ. Chương 58 chàng ấy bị làm sao, hắn vốn là kẻ tham lam, muốn có Tử Ngọc cũng không muốn từ bỏ mối tình đầu của mình là Âm Nguyệt Tuyết. Một người khiến hắn xoắn ngôi dựng lên nhân triều, còn một người khiến hắn không từ thủ đoạn, dùng những kế hèn hạ để giành về, nói hắn bỏ một trong hai thì thật sự hắn không thể làm được. Tử Ngọc ngu dốt từng bước đi vào cái bẫy của hắn, thời gian này cô vẫn còn mộng mơ sớm hết hình phạt 2 tháng để có thể gặp người mình thương. Mỗi ngày cô đều rất an phận, khiến cho người ta dường như quên mất từng có vị tướng quân hiển hách một thời của nhân triều. Cô mỗi ngày đều chăm chỉ, Minh Hiên Nhiên sai bảo chuyện gì cô cũng đều hoàn thành tốt. Cả ngày theo hầu thánh giá, chỉ có tối muộn cô mới được về Hà Ngọc Cung nghỉ ngơi, trời tờ mở sáng lại đến hầu. Cứ như thế, thời gian thấm thoát nhẹ trôi 2 tháng, Tử Ngọc cũng dần thân thiết với Minh Hiên Nhiên, từ lúc nào trong đầu lại coi hắn như một vị huynh trưởng, dựa dẫm vào hắn như tiểu muội. Từ Dạ Tuân từ biên hải trở về, nghỉ ngơi không được mấy ngày trong cung lại truyền đến thánh chỉ, cho Từ Dạ Tuân đi đón tiếp công chúa của Lưu Quốc, đến để hòa thân. Công chúa này nổi tiếng sắc nước hương trời, theo cốt truyện, sau khi Minh Hiên Nhiên gặp người liền đồng ý hòa thân, nạp người làm phi trong hậu cung của hắn. Chi tiết này Tử Ngọc sớm đã biết trước, hệ thống có nhắc lại cô cũng không mấy để ý hắn là vua, việc có nhiều phi tần là lẽ đương nhiên, và lại, hiện giờ cô đã thoát khỏi thân phận của Thương Ánh Tuyết Lụy Tình, không sợ nữ nhân khác sẽ ghen tị mà hãm hại như trong cốt truyện. Cô ung dung tự tại ở Hàng Ngọc chờ ngày được gả đi. Buổi tối, trong tàn thư điện lại diễn ra yến tiệc mừng công chúa của Lưu Quốc, Tử Ngọc cũng được mời đến. Nhan sắc của vị công chúa kia được đánh giá khuynh quốc khuynh thành, Tử Ngọc được tận mắt chứng kiến không khỏi cảm thán. Người này mà vào cung chắc chắn sẽ là đối thủ nặng ký với Âm Nguyệt Tuyết. Nghĩ đến đó, Tử Ngọc không khỏi trào phúng, biết bao nhiêu mỹ nhân dâng đến cho hoàng đế, nhưng sau này họ đều phải chịu sự ghẻ lạnh, bởi trong tim nam nhân kia chỉ có mỗi mình hoàng hậu hắn thương yêu. May mà mình không nằm trong hậu cung của hắn. Cô mừng thầm trong lòng, buổi yến tiệc diễn ra khá lâu, Tử Ngọc uống cũng khá nhiều rượu, đầu óc bắt đầu có chút choáng váng, những quan thần khác còn tiếp tục mời chén. Tử Ngọc không thể tiếp tục uống, sợ bản thân sẽ xảy ra chuyện như lần trước, bắt buộc phải từ chối. Hoàng thượng, các vị chư hầu, Tử Ngọc là nữ nhi, tiểu lượng kém, không thể uống tiếp. Thần xin mạng phép được trở về cung của mình. Cô chắp 2 tay kính cẩn nghiêng mình, Minh Hiên Nhiên đột nhiên không giữ người, phẩy tay cho cô về Hàng Ngọc một cách dễ dàng. Linh Hà, giúp ta. Bàn tay cờ quạng lung tung, đầu óc có chút choáng váng, không thể định hướng, phải nhờ Linh Hà đưa về. Mấy ngày hôm sau, vị công chúa kia vẫn chưa được nạp làm phi, mọi chuyện diễn ra vẫn bình thường, thánh chỉ lại ban tới cho Tử Ngọc. Minh Hiên Nhiên đã hạ chỉ cho cô và Từ Dạ Tuân 10 ngày nữa thành thân, hắn sẽ là người chủ hôn. Manh chủ tử, mau tiếp chỉ đi ạ. Liêm Tĩnh hối thúc, Tử Ngọc mừng rỡ không nói nên lời, 2 tay cùng kính nhận thánh chỉ. Cầm thứ trong tay mà cảm thấy như bản thân đã nắm chắc phần thắng 90, chỉ còn đợi ngày thành thân, gả cho nam nhân kia thì nhiệm vụ của cô coi như đã hoàn thành trọn vẹn. Buổi tối, Từ Dạ Tuân đến Hàng Ngọc Cung, mang theo rất nhiều đồ chuẩn bị cho hôn lễ, còn có cả hỷ phục và trang sức lộng lẫy. Cả hai cùng nhau tâm sự đôi lời, Từ Dạ Tuân cũng trở về rất sớm. Dạo gần đây Từ Dạ Tuân thường rất hay bị điều sang chỗ vị công chúa kia làm việc, thường xuyên phải đảm bảo an toàn cho người trước khi được nạp vào làm phi tử. Từ Ngọc cũng rất ít ra ngoài gặp người thường, ngoan ngoãn ở Hàng Ngọc Cung chờ ngày gả đi, cô không hề biết rắc rối đang tìm đến, cho tới khi Ninh Hà từ đâu chạy sộc vào trong phòng báo tin dữ. "Chủ nhân, không hay rồi, Từ Cẩm Ý vệ xảy ra chuyện rồi." Thanh âm to lớn, Từ Ngọc đang vẽ tranh lập tức đánh rơi cỏ, cô hốt hoảng đứng bật dậy, bắt lấy Ninh Hà, gấp gáp tra hỏi. "Ninh Hà, A Tuân làm sao? Chàng ấy bị gì hả?" "Từ Cẩm Ý vệ ngài ấy" Linh Hà lắp bắp không nói nên lời, nét mặt trắng bệch làm Tử Ngọc lo sốt vó, gắt gỏng. "Em nói mau, chàng ấy bị làm sao? Ngài ấy ở cung của công chúa." "Chủ nhân." Nữ tử không đợi người nói hết lời, nóng ruột khẩn trương cầm váy chạy bạt mạng đến cung công chúa kia, mặc cho Linh Hà ở phía sau ra sức gọi. Cô lo lắng Tử Dạ Tuân xảy ra chuyện chẳng lành, vừa đến nơi cô không kịp thở, nhìn thấy thị vệ bao vây từ ngoài cổng lớn vào trong, đến cả phòng riêng của vị công chúa kia, làm cô hoang mang. Minh Hiên Nhiên cũng có mặt, Tử Ngọc không kịp suy nghĩ vội vã chạy vào trong liền bị nam nhân kia cản lại. "Tử Ngọc, nàng không được vào trong." "Hoàng thượng, tại sao Tử Ngọc không vào được chứ? Dạ Tuân chàng ấy bị làm sao?" Lòng nóng như lửa đốt, Tử Ngọc không đợi nghe hắn nói, mặc kệ căn ngăn, nhất quyết vào khuê phòng của công chúa kia. Tức thì, bước chân cô dừng lại, khung cảnh trước mặt đập vào mắt khiến đầu óc cô hỗn độn cực độ. Không phải người cô thương gặp bất trắc, mà người đã cùng nữ nhân khác ngủ với nhau. Công chúa kia khóc lớn ở một góc giường, Từ Dạ Tuân vẫn còn đang ngủ ngon, ngủ như xác chết, không hề biết tới có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào. Nhịp tim của Tử Ngọc đập dồn dập, hơi thở kiểu xuyễn, hít thở không thông, mặt ngọc tái mét. Minh Hiên Nhiên cũng vào trong kéo lấy Tử Ngọc, tỏ ra lo lắng. "Tử Ngọc, nàng bình tĩnh một chút, để ta giải quyết." "Người đâu? Mau đánh thức Tử Cẩm Ý vệ nhanh." Giọng to rõ, người hầu lập tức lấy nước tạt vào người Từ Dạ Tuân, cuối cùng người cũng tỉnh, nhưng đầu óc còn mụ mị, chưa nhận thức được chuyện đang xảy ra. Hình ảnh của đế vương lọt vào đôi người, Từ Dạ Tuân nhíu mày nhăn nhó, nhìn rõ người liền hốt hoảng quỳ rạp theo thói quen. "Hoàng thượng." Chương 59 mang thai người vẫn còn chưa ý thức được việc đang xảy ra, chỉ cảm đầu óc quay cuồng. Tiếp theo đó là hình ảnh Tử Ngọc nước mắt lã chã rơi đầy trên mặt. "Ngọc Nhi." Tiếng khóc của công chúa kia vang lớn hơn đánh động tới nam nhân còn đang hoang mang, Từ Dạ Tuân nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Chứng kiến công chúa thân không mảnh vải chợt dùng mình, linh cảm mách bảo chuyện chẳng lành. Từ Dạ Tuân nhìn lại thân thể mình, quần áo xộc xệch mới ý thức được mình đã xâm phạm công chúa của Lưu Quốc. "Hoàng thượng, thần." "Người đâu?" Giải Từ Dạ Tuân xuống đại lao chờ xét xử. "Dám làm nhục công chúa." Minh Hiên Nhiên không để người kịp nói, nhanh chóng hạ lệnh lôi người đi. Đống chốc xảy ra chuyện, Từ Dạ Tuân không tin vào những gì đang diễn ra, mặc người kéo đi không ngừng hét lớn. "Hoàng thượng, thần bị oan." "Ngọc Nhi, ta và công chúa không hề." Ngay sau đó liền bị thị vệ dùng gậy đánh vào bụng, cưỡng chế lôi. Từ Ngọc chứng kiến tất cả khóc không thành tiếng, cô gạt tay Minh Hiên Nhiên ra, bước chân vụng về theo nam nhân kia. Cô muốn hỏi cho ra lẽ, liền chặn lại đám người đang lôi kéo kia, kéo Từ Dạ Tuân ra, không cho người kịp mở miệng cô đã tra hỏi. "A Tuân, chàng và công chúa kia đã làm gì?" "Ngọc Nhi ta." Từ Dạ Tuân lắp bắp, nhất thời không nhớ được chuyện gì, chỉ mơ hồ nhớ lại đêm qua chính vị công chúa kia mời mình uống rượu, tiếp theo đó liền không nhớ gì. Người đem tất cả sự việc kể rồi, sau đó quỳ xuống chân Từ Ngọc, nắm lấy một góc vải, van cầu. "Ngọc Nhi, nàng hãy tin ta. Ta thật sự không có ý xâm phạm công chúa." "Không có sao." Thanh âm lanh lảnh chói tai, vị công chúa kia ôm lấy thân thể chưa mặc đồ chỉnh chu ra trước, chỉ trích Từ Dạ Tuân. "Từ Dạ Tuân, ngươi là tên vô lại. Ta nghĩ ngươi là người đứng đầu Cẩm Y Liệp vệ, là một người có trách nhiệm, không ngờ." Công chúa tức giận, khóc nức nở nói không hết lời, đột ngột quay ra sau quỳ rạp, cúi đầu hèn mọn trước vị đế vương ở sau. "Hoàng thượng, xin người làm chủ cho ta. Mấy nay ta thấy Từ Dạ Tuân làm việc cực nhọc, nên tối qua có nhà ý mời ngươi vào trong uống vài chung rượu ấm. Còn có lòng tốt cho ngươi ăn tối, ngươi lại dùng rượu để hãm hại ta. Bây giờ ta mất đi trong sạch người lại dám chối bỏ, một công chúa bị vấy bẩn như thế ta còn mặt mũi nào sống tiếp?" "Không, không. Hoàng thượng, thần thật sự không nhớ mình đã làm gì cả. Xin hoàng thượng khai ân điều tra rõ." Nam nhân lắc đầu liên tục bác bỏ lời nói phía diện, có như thế nào cũng không tin mình làm ra chuyện sảng bậy này. Người dập đầu liên tục cầu xin đế vương ở phía sau, thế nhưng hắn lại trở mặt vô tình. "Từ Dạ Tuân, đây là công chúa của Lưu Quốc, thân phận cao quý như thế nào mà người dám làm ra chuyện như vậy? Nàng ấy còn sắp phi tử của chấm, ngươi làm nhục người ta còn không dám nhận. Người đâu? Giải xuống đại lao chờ xét xử." "Không. Hoàng thượng, thần bị oan. Thần thật sự không có làm." Tiếng hét vang vẳng, Từ Ngọc lại không hề cầu xin, cũng không hề có động thái khác, chỉ thấy cô lặng lẽ rơi nước mắt, thở hổn hển khó chịu, nhìn theo bóng người bị lôi kéo đi. Nhớ đến đêm cô và Từ Dạ Tuân xảy ra chuyện, cũng là vì say rượu mà ra. Hiện giờ, vị công chúa kia một mực đem chuyện người say xỉn xâm hại, Từ Ngọc không tin cũng phải tin. Cho rằng, có lẽ Từ Dạ Tuân đã uống quá chén mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng ngặt nghẽo lại xảy ra với người của hoàng đế, lần này có khi lành ít dữ nhiều. Từ Ngọc không chịu được đả kích, ngất ngay tức thì. "Từ Ngọc." Minh Hiên Nhiên hốt hoảng chạy đến, nhanh chóng cho truyền thái y đi Từ Ngọc mê man, trong cơn ác mộng, cô nhìn thấy Thương Ánh Tuyết thật sự xuất hiện, kéo linh hồn cô ra khỏi thân chủ, nói với cô những lời lẽ đầy mông lung. "Manh Từ Ngọc, ta không yêu Từ Dạ Tuân, trái tim đó vốn là của ta." Còn tim chợt quặn thắt cực độ, Từ Ngọc còn chưa kịp hiểu hệ thống lại đột ngột vang lên âm thanh. "Manh Từ Ngọc, tuyến tình cảm giữa nữ chính và nam phụ đầu tiên có khả năng sẽ đứt gãy, hãy cân nhắc để đưa ra lựa chọn tiếp theo cho phù hợp. Nhớ kỹ, đừng để nhiệm vụ thất bại, bạn vẫn còn cơ hội với nam chính và nam phụ thứ hai." Tiếng nói ấy vừa dứt, Từ Ngọc cũng bừng tỉnh, cô thở hổn hển thô nặng, trần nhà quen thuộc đập vào mắt, ánh nến nóng hổi trong phòng rực cháy, soi rõ từng khung cảnh. Từ Ngọc liền hiểu, mình đã trải qua ác mộng, mơ tới tận tối mới tỉnh dậy. "Từ Ngọc, nàng tỉnh rồi." Do ôn nhu, Từ Ngọc phản ứng mãnh liệt với âm thanh, là Minh Hiên Nhiên, hắn ở ngay trong khuê phòng của cô, còn đang ngồi ở mép giường nhìn cô chằm chằm. "Hoàng thượng sao người?" Từ Ngọc đội ngồi dậy, Minh Hiên Nhiên liền dùng sức ấn người cô xuống, nhà giọng có chút sắc lạnh. "Nàng đừng đội động đậy, nàng đang mang thai đấy." "Mang thai?" Nghe như sét đánh ngang tai, biểu tình trên khuôn mặt Từ Ngọc một mảng trắng bệnh. Nam nhân trước mắt mà không biến sắc, gật đồng thừa nhận. "Phải, nàng mang thai 2 tháng rồi. Sáng nay xảy ra chuyện, nàng vì đả kích mà ngất đi, làm cho thai nhi bị động, hiện giờ thân thể nàng khá yếu ớt, đừng cố gắng cử động nhiều." Hắn bình tĩnh giải thích, ngoài mặt như không có cảm xúc, nhưng trong lòng lại vui như nở hoa. Bởi cái thai trong bụng Từ Ngọc là của hắn, đêm đó chính hắn đã dở trò với Từ Ngọc, sau đó lại chia cắt người và Từ Dạ Tuân. Cho nên, thai mang 2 tháng này không thể là của Từ Dạ Tuân. Còn Từ Ngọc, biết mình mang thai thì hoang mang cực độ, cứ nghĩ đứa bé này hình thành do đêm cô uống say cùng Từ Dạ Tuân xảy ra quan hệ mà đau lòng không thôi. "Con à, tại sao con lại xuất hiện không đúng thời điểm chứ?" Cô ôm lấy đầu gối, không kiềm được nước mắt mà khóc nghẹn, vừa nhận tin Từ Dạ Tuân làm nhục công chúa Lưu Quốc, giờ lại hay tin bản thân mang thai, nhất thời làm tâm trí cô rối loạn, chẳng thể nào bình tĩnh. Nam nhân kia là kẻ xảo trá, như đọc được suy nghĩ của Từ Ngọc, giả vờ làm quân tử khuyên nhủ. Từ Ngọc, nàng bình tĩnh đi, chuyện của Từ Dạ Tuân ta sẽ tìm cách giải quyết cho nàng. Nàng đừng kích động quá làm ảnh hưởng thai nhi. Chương 60 không thể tiếp tục, bàn tay nhỏ bé sờ vào bụng, giọt lệ đắng âm thầm rơi không dứt, tiếng ngấc nghẹn theo tiếng khóc vang lên nhu hòa. Từ Ngọc từng tự tin bao nhiêu phần thắng sẽ thuộc về mình, rốt cuộc trong một khắc lại bị hủy hoại tất cả. Cô khóc đến tê tâm, tuột cùng không rõ vì điều gì mọi chuyện trở nên rối như tơ vò. Nam nhân kia thừa lúc tâm trí người đang không ổn, ra sức làm người tốt. Từ Ngọc, nàng đừng khóc nữa, đừng làm ảnh hưởng thai nhi, đừng làm ảnh hưởng thai nhi. Từ Ngọc nghe câu này chợt nhớ đến hắn, có lẽ hắn cũng đã biết cô mang thai con của ai. Ngu dốt quỳ rạp, cúi đầu khẩn xin kẻ đã hại mình. Hoàng thượng, xin người hãy tha cho Từ Dạ Tuân. Thần biết chắc chắn chàng ấy không hề cố ý làm như vậy. Xin người hãy niệm tình Tử Ngọc trung thành bao lâu nay mà khai ân với Từ Dạ Tuân. Cô dập đầu trước mắt hắn, sau tất cả cô vẫn một lòng muốn chọn Từ Dạ Tuân, làm cho hắn tức trong lòng mà không thể nói ra. Hắn làm sao có thể để cho người và Từ Dạ Tuân đến với nhau, bèn dùng lời hoa mỹ lừa người. Từ Ngọc, ta không phải không hiểu sự tình mà tất cả chứng cứ đều chĩa vào Từ Dạ Tuân, ta thật sự tiến thoái lưỡng nan. Công chúa kia sau khi kiểm tra thật sự bị Từ Dạ Tuân cướp đi trong sạch, bây giờ không thể làm phi tử của ta, mà cũng không thể gả cho các đại thần khác. Đây là sự sỉ nhục đối với hai nước, không phải chuyện đơn giản có thể xóa tội. Hắn làm ra vẻ bất lực, mà tất cả những chuyện này đều do một tay hắn dựng lên, vị công chúa kia cũng là người vô tình bị hắn lợi dụng, làm quân cờ trong kế hoạch của hắn. Vì muốn cướp lại manh Tử Ngọc mà hắn không từ bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào, khiến cho mối quan hệ của cả hai rơi vào bế tắc. Từ Ngọc cũng hiểu chuyện, một khi đã vây vào người của hoàng tộc thì khó mà tránh được kiếp nạn. Cô biết lần này Từ Dạ Tuân lành ít dữ nhiều, nhưng vẫn muốn xin xỏ. Hoàng thượng, Từ Ngọc biết tội trạng của Dạ Tuân khó có thể tha, nhưng xin người hãy nương tay. Thần không muốn chàng ấy chết. Cô khóc đến nước đấm hai má, làm cho hắn cũng có chút dao động, nhưng không phải ấy nấy về việc hắn làm, mà đang lo người khóc đến kiệt quệ, ảnh hưởng lòng thai trong bụng. Từ Ngọc, chấm bị nàng sẽ cố gắng giải quyết ổn thỏa. Nhưng nàng và Từ Dạ Tuân có lẽ không thể thành hôn nữa. Nàng nên tính chuyện cho cái thai trong bụng đi. Hoàng thượng. Từ Ngọc ngẩng mặt thất thần, lời hắn nói như dao cứa vào da thịt, đau đớn đến tận xương tủy. Từ Ngọc cứ nghĩ mình mang thai với Từ Dạ Tuân mà hiện giờ lại chẳng thể đến với nhau, khóc không thành tiếng. Minh Hiên Nhiên duỗi tay tùy ý đặt lên vai nhỏ, thấp giọng an ủi. Một lúc sau hắn cũng rời đi, cả đêm hôm đó Từ Ngọc không ngủ được, ai đến thăm cô cũng đều từ chối gặp mặt. Chẳng mấy chốc tin tức Từ Dạ Tuân làm nhục công chúa Lưu Quốc đã đồn khắp nơi. Từ Dạ Tuân ở đại lao chịu đủ cực hình tra tấn, Từ Ngọc nhiều lần khẩn xin đến thăm nhưng đều bị Minh Hiên Nhiên từ chối, viện cớ vì cái thai trong bụng cô mà không cho đôi bên đường gặp nhau. Năm ngày tiếp theo qua đi, đế vương bất ngờ tìm đến, Từ Ngọc cũ rũ nằm trên giường, vì lo âu mà cô đổ bệnh. Khi hắn đến, Tử Ngọc không hề quan tâm, vẫn nằm gục trên giường, đờ mặt buồn bã. Hoàng thượng, manh chủ tử. Liêm Tĩnh vừa thốt liền bị Minh Hiên Nhiên phẩy tay ra hiệu cho im lặng, mình hắn vào trong. Căn phòng yên nắng ảm đạm đến lạnh người, hắn ngồi ở mép giường nhìn nữ nhân đang đau khổ, ngoài mặt lo lắng trong lòng lại thập phần vui sướng. Hắn vuốt lên tóc xương lê của Tử Ngọc, khe khe nói: Tử Ngọc, sao trông nàng tiểu thụy thế kia? Nàng không lo cho bản thân, nhưng cũng phải lo cho thai nhi chứ. Nàng và con bị gì thì phải làm sao? Nữ nhân đang thương vẫn im lặng không nói, đột nhiên lại rơi lệ, ôm bụng cảm thấy là lõng. Minh Hiên Nhiên đến đây vốn không có ý tốt, hắn nhanh chóng quay lại vẻ ngoài nghiêm túc cao lãnh của mình, nhà giọng sắc lạnh. Từ Ngọc, chuyện của Từ Dạ Tuân ta đã giải quyết xong rồi. Xong rồi. Từ Ngọc liền có phản ứng tức thì, bật người dậy, vội vàng quỳ bò gối, vô thức nắm lấy một góc tay áo của hắn, dò hỏi. Hoàng thượng, Dạ Tuân làm sao rồi? Người mau nói cho thần biết đi. Góc áo bị cô giật mạnh, Minh Hiên Nhiên đột nhiên thở dài, vươn tay đặt lên vai Từ Ngọc như trấn an. Từ Ngọc, chuyện ta đã giải quyết ổn thỏa, nhưng nàng và Từ Dạ Tuân từ giờ không thể đến được với nhau nữa. Vị công chúa kia ép Từ Dạ Tuân phải lấy nàng ta, còn không cho lập nàng làm thiếp, ép chấm phải phong hầu cho Từ Dạ Tuân để nàng ta gả đi vinh quang. Ta đã suy nghĩ rất lâu và đồng ý tất cả rồi, Từ Ngọc ta chỉ có thể làm đến thế. Hơi thở nặng mề trước mặt nữ nhân đang rơi lệ đáng thương, hắn tỏ ra lực bất tòng tâm, làm cho Từ Ngọc chết lặng. Tuy Từ Dạ Tuân giữ được mạng, nhưng người người lấy không phải là cô, cả đứa bé trong bụng cũng không được nhận ra. Từ Ngọc đau đớn trong lòng, đối mặt chẳng còn lời để thốt nên lời, cô gục ngã ra giường lạnh lẽo, ôm chặt chẽ lấy góc chăn. Kẻ ở kia không có hành động gì khác lạ, cũng không nóng đội chiếm lấy Từ Ngọc, hắn cứ theo kế hoạch từ từ lựa Từ Ngọc vào bẫy. Mấy ngày sau, Từ Dạ Tuân cũng được thả tự do, còn được phong hầu để chuẩn bị cử hành hôn lễ với công chúa kia. Từ Dạ Tuân trước khi thành thân vẫn còn đến trước Hà Ngọc Cung, người quỳ trước cổng lớn như hối lỗi, nhưng Từ Ngọc không ra gặp mặt, trả lại tất cả những gì Từ Dạ Tuân tặng cho cô, bao gồm cả cây châm bạc của người, nhờ Ninh Hà đuổi người đi. Từ Dạ Tuân quỳ ở đó 3 ngày 3 đêm không đi, Từ Ngọc cũng không bước ra khỏi cửa Hà Ngọc Cung cho đến khi người bị cưỡng chế đưa về phủ đệ, Từ Ngọc mới bước ra nhìn bóng lưng. Nội tâm như đóng cho tàn nguội lạnh, chợt nhận ra Từ Dạ Tuân đối với ý chỉ của hoàng đế quan trọng hơn cả chuyện của họ. Có lẽ chỉ khi cô chết đi thì tình yêu thật sự mới lộ rõ, hiện giờ thứ tình yêu đó trong Từ Dạ Tuân vẫn bị trói buộc bởi quyền lực của đế vương. Mối tình khắc cốt ghi tâm, xem ra không thể tiếp tục tìm kiếm trên người nam nhân kia. Chương 61 thật sự không biết mình phải nên làm gì, Từ Ngọc xoay người về phòng, ngồi trên giường ảm đạm ôm lấy chiếc bụng nhỏ, hơi thở chỉ trệ không ngớt. Tâm tình đang lạnh lẽo, hệ thống lại đột nhiên phát tín hiệu, báo động cô đang nằm gần với vùng đỏ, có khả năng nhiệm vụ sẽ thất bại và bị giam cầm ở nơi này mãi mãi. Manh Từ Ngọc, hãy chú ý bạn vẫn còn cơ hội ở nam chính và nam phụ thứ hai. Hiện tại nữ chính vẫn chưa có được mối tình khắc cốt ghi tâm, giữa bạn và nam phụ đầu tiên chỉ mới chấm nợ tình cảm, không thành thì cũng đừng quá lao đầu vào. Hay chuyển hướng để sớm kết thúc nhiệm vụ nhé. Cảm ơn đã nhắc nhở. Nữ tử nghe đến đó lại thêm thở dài, hiện tại không có tâm trạng để nghĩ đến nhiệm vụ nữa. Mặc dù cô có tình cảm với Từ Dạ Tuân, nhưng xét cho cùng nó chỉ nằm ở một mức độ, không cứ gọi là khắc cốt ghi tâm. Người cũng đã lấy thê tử khác, cô không thể vì chút tình cảm khiến bản thân cô mắc kẹt ở nơi này, cũng không thể để thân chủ mãi không thể chữa lành con tim. Cho nên, đợi một thời gian khi bình ổn tâm trí, Tử Ngọc sẽ quay lại với ý định của mình. 3 ngày sau, trong cung vang lên tiếng hô, hôm nay là lễ thành thần của công chúa Lưu Quốc cùng với Từ Dạ Tuân, do chính Minh Hiên Nhiên chủ trì cho họ. Từ Ngọc ở Hà Ngọc cung hay chuyện, lấy hết can đảm ra thành cao nhìn xuống, tân nương bận bộ hỷ phục vô cùng lộng lẫy, cả tân lang cũng đạo mạo không thua kém. Bên dưới làm lễ, người đông đúc bon chen, chỉ có Tử Ngọc mặc xiêm trắng xóa ở thành cao ảm đạm theo dõi. Kỳ Anh tuần tra phát hiện ra cô đứng ở trên, bèn lên đó bắt chuyện. Từ Ngọc tỉ tỉ, cô nương điều hữu có phản ứng, xoay mặt nhẹ cười như không cười, Kỳ Anh chủ động đến gần, cùng cô nhìn khung cảnh náo nhiệt bên dưới. Hai lần Từ Ngọc đứng ở đây nhìn người khác hạnh phúc, lần đầu là Minh Hiên Nhiên có được nữ nhân hắn yêu, lần thứ hai không ngờ cô lại phải nhìn người mình yêu nắm tay nữ nhân khác. Cô cùng Kỳ Anh im lặng nhìn cho đến khi đoàn người rời khỏi hoàng cung, chuyển đến phủ đệ ở trong thành mới rời đi. Từ Ngọc tỉ tỉ, thanh âm khàn khàn, bước chân của cô bị níu giữ, xoay người liền thấy khuôn mặt có chút rụt rè của Kỳ Anh, dường như có điều muốn nói. Kỳ Anh, sao thế? Từ Ngọc không khách khí hỏi thẳng, nam nhân kia lập vừa hồi lâu cũng lấy hết dũng khí nói ra. Từ Ngọc, tỷ gả cho ta được không? Ta sẽ yêu thương tỷ như Từ Dạ Tuân từng làm, ta sẽ dùng cả đời của mình bảo vệ tỷ. Có lẽ, Kỳ Anh vẫn chưa từ bỏ tình cảm đơn phương, một lòng một dạ đối với Từ Ngọc. Thế nhưng, tình cảm đó vẫn không được Từ Ngọc hồi đáp, bởi cô đã mang thai con của nam nhân khác, làm sao lại bắt Kỳ Anh ăn óc đổ vỏ. Cảm ơn đệ vẫn luôn quan tâm ta. Nhưng có lẽ ta không thể nhận tình cảm quý giá đó của đệ. Thật xin lỗi. Dứt lời, Từ Ngọc liền xoay lưng mặc cho người phía sau thất vọng nhìn theo, muốn gọi lại không có can đảm. Buổi tối, Từ Ngọc ngồi ở ghế đá ngắm hoa sen, ngắm cả những đóa mâu đơn hồng hồng rực rỡ, đêm trăng thanh tỉnh khiến lòng người thêm nặng nề. Cô đang nghĩ tới người ở phương xa chợt có tiếng bước chân uy lực âm lên, thính giác của cô khá nhạy. Nghe liền biết là ai, nhưng cô không để tâm, vẫn ung dung ngước đầu lên cao ngắm trăng. Từ Ngọc, thanh âm quen thuộc, Từ Ngọc theo tiếng nói chậm rãi đứng dậy, nhún người hành lễ. Hoàng thượng, sao đêm đã khuya người còn đến đây? Ta đến để xem tình hình của nàng. Minh Hiên Nhiên đến một mình, vươn tay đỡ Tử Ngọc đứng thẳng, hẳn thủng thẳng ngồi xuống, chờ Tử Ngọc cũng ngồi yên ổn mới bắt đầu vào chuyện. Tử Ngọc, lúc sáng ta đã nhìn thấy nàng đứng trên thành. Nàng ổn chứ? Hắn tự mình rót một tách trà nóng, hớp một ngụm giữa đêm lạnh lẽo. Tử Ngọc chưa vội đáp, còn đang liếc mắt đánh giá hắn, cảm thấy hắn đến chắc chắn có chuyện, cô cũng nhu thuận theo. Thật ổn. Hoàng thượng, người đến chỉ để nói như thế thôi sao? Tách trà còn chưa kịp đặt xuống liền đột ngột dừng lại. Đối với câu hỏi này hắn lại tỏ ra có chút một hiền, rồi cũng chậm rãi nói với Tử Ngọc. Tử Ngọc, nàng thân là nữ nhi chưa có phu quân mà đã mang thai rất dễ bị người khác soi mói. Ta lo chuyện này thế nào cũng đến thai Từ Dạ Tuân, hơn nữa là đến thai công chúa kia. E rằng nàng sẽ gặp rắc rối. Rắc rối? Hắn nhắc đến Tử Ngọc mới nhớ, bản thân hiện giờ có chửa hoang, thời xưa lại rất coi trọng danh tiếng. Nếu việc này lộ ra thanh danh của cô sẽ bị bôi nhọ, chưa hết, Từ Dạ Tuân cũng bị kéo vào rắc rối nếu người người biết đến sự tồn tại của đứa bé. Thậm chí, có khi người và vị công chúa kia sẽ xảy ra xích mích, Tử Ngọc thì tự rước họa vào thân. Chưa kể còn có những rắc rối sau này. Từ Ngọc nghĩ đến đó bèn thấy lo lắng cho cái thai trong bụng. Tức thì, cô quỳ rạp xuống đất, cúi đầu hèn mọn cầu xin đế vương. Hoàng thượng, thần biết bây giờ mình không còn gì để mất, dù sao thần cũng đã là thứ dân, xin người giúp thần lần cuối cùng này. Giúp thần rời khỏi hoàng cung, đến một nơi mai danh nhận tích có được không? Đương nhiên là không rồi. Hắn vừa nghe hết câu nội tâm liền nóng như lửa đốt, hắn bỏ ra nhiều công sức như vậy làm sao có thể để người rời đi. Ngay lập tức, hắn dùng đủ lý do để từ chối. Từ Ngọc, nàng hiện giờ không thể rời đi được đâu. Nàng đang mang thai, ở một mình bên ngoài rất nguy hiểm. Còn chưa kể đến lúc sinh nở sẽ ra sao. Với lại, ta chỉ sợ nàng quy ẩn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của đứa nhỏ, nàng muốn nó sinh ra không có cha ư? Rồi ngộ nhỡ một ngày nào đó trời xui đất khiến cho mọi chuyện đổ bể, sẽ có bao nhiêu rắc rối, nguy hiểm tìm đến. Từ Ngọc, nàng vẫn nên suy nghĩ cho cái thai trong bụng đi. Giọng nói nao nề, hắn thở dài dường như rất lo cho Từ Ngọc, nhưng không phải lo như những gì hắn nói, mà lo nữ nhân hắn yêu sẽ rời khỏi hắn mãi mãi, vì thế mà hắn phải ra sức dụ dỗ người. Từ Ngọc nghe hắn phân tích, tâm trạng đang nặng nề dễ bị hắn thao túng, câu nào hắn nói ra cũng cảm thấy rất có lý. Cô quỳ bên dưới ôm bụng, đắng đo một hồi cũng không có được kết quả lại đứng dậy ngồi vào ghế dầu dĩ. Hoàng thượng, Từ Ngọc thật sự không biết mình phải nên làm gì nữa rồi. Chương 62 làm phi tử chốc chốc tuyệt vọng nói ra, biểu tình trên khuôn mặt càng lúc càng trầm trọng, tựa như có hàng tá gánh nặng không thể chút bỏ đè lên vai. Đây chính là thời khắc của nam nhân kia chờ đợi, ngay lập tức hắn bắt lấy thời cơ, nghiêm túc đề nghị. Từ Ngọc, nàng hãy vào hậu cung của ta được không? Ta sẽ dùng danh nghĩa của đế vương bảo vệ nàng và đứa bé. Ta hứa với nàng, ta sẽ giữ khoảng cách, chỉ cho nàng danh phận để bảo vệ đứa bé. Hoàng thượng. Từ Ngọc trưng hưởng tại chỗ, lời hắn nói ra đình thai nhức óc vô cùng. Cô chố to mắt nhìn vẻ ngoài nghiêm túc cao lãnh của hắn. Bên hai vừa có tiếng nói ong ong trong tâm trí, vừa có tiếng hệ thống nhắc nhở. Manh Từ Ngọc, hãy cân nhắc đưa ra lựa chọn đúng đắn để sớm hoàn thành nhiệm vụ nhé. Hắn là nam chính trong chuyện, khả năng thành với nữ chính sẽ cao hơn người khác, nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành dễ hơn. Thế nhưng, Tử Ngọc vẫn còn sợ thân chủ này sẽ bị hắn bức chết, mặc dù hiện giờ hắn không giống khi xưa. Cô cảm thấy hoang mang tột độ, còn chưa kịp suy nghĩ xong hắn lại tấn công tiếp. Tử Ngọc, nàng hãy suy nghĩ cho cái thai trong bụng của nàng thật kỹ đi. Cả thế gian này chỉ có ta mới có thể đảm bảo an toàn cho mẫu tử nàng. Lời hắn nói quả thật không sai, hắn là vua của một nước, không có một ai dám chống đối hắn. Nếu Tử Ngọc theo hắn sẽ có được sự bảo vệ tuyệt đối, không một kẻ nào có thể làm hại cô và con. Tuy nhiên, người ta có câu, gần vua như gần quặng, người khác không thể làm hại cô nhưng chưa chắc sau này hắn không hài lòng về cô, lúc đó chưa biết hắn sẽ xử lý cô như thế nào. Nghĩ đến đây, Tử Ngọc đắn đo không thể đồng ý ngay lập tức. Hoàng thượng, xin thứ lỗi cho Tử Ngọc. Thần không muốn chết trong hậu cung. Cô chắp hai tay kính cẩn như mình, viện lý do để từ chối lời đề nghị. Minh Hiên nhiên thừa biết người sẽ không đồng ý, sớm đã chuẩn bị lời lẽ khác để dụ hoặc. Tử Ngọc, nàng đừng vội từ chối. Ta biết nàng vẫn còn nhớ những chuyện trước kia nên không tin tưởng ta. Nhưng ta hiện giờ không giống lúc trước, nếu nàng sợ ta sẽ làm hại đến mạng sống của nàng và con, ta có thể lập một chiếu chỉ, miễn chết cho nàng và đứa nhỏ dù bất cứ trường hợp nào. Hoàng thượng, Tử Ngọc ngẩng mặt khó tin, vẻ ôn nhu không đổi của hắn càng làm cô khó xử. Hôm nay kẻ trước mặt nói quá nhiều điều làm đầu óc cô xáo trộn. Ý thức chẳng thể thanh tỉnh, hắn đã lên tiếng đến thế nếu còn từ chối thật sự sợ làm Long Nhan nổi giận. Tử Ngọc bèn viện tiếp cớ tranh né tạm thời. Hoàng thượng xin cho Tử Ngọc có thời gian suy nghĩ được không? Nàng muốn bao lâu? Nàng đã mang thai 2 tháng rồi, còn kéo dài ta sợ sẽ có rắc rối đấy. Thanh âm nói ra như có mê lực hấp dẫn, Tử Ngọc trầm lắng một hồi cũng xin hắn chỉ hoãn cho cô 3 ngày suy nghĩ. Minh Hiên nhiên không do dự mà chấp thuận, sau đó rời khỏi Hà Ngọc cung một cách nhanh chóng, không hề có ý nán lại lâu. Tử Ngọc vẫn còn ngồi đó trầm tư, suy nghĩ đến mất ngủ 2 hôm. Đến ngày thứ 3 cô cũng có được quyết định cho mình, vì bảo vệ cái thai. Và vì nghĩ tới nhiệm vụ, nếu như không thể hoàn thành thì cô phải tìm cách sống ở thế giới này thật tốt, tuyệt đối không cho bi kịch diễn ra, để mình sống bình yên cho đến già. Có như thế, dù mắc kẹt ở vòng lập cũng không phải sợ chết một cách tức tưởi. Cho nên, cô đã đưa ra một quyết định táo bạo cho chính bản thân. Đến tối, Minh Hiên Nhiên cũng đến, mang tiếng là đến thăm tình hình của manh Tử Ngọc, thực tế muốn biết kết quả thời gian qua Tử Ngọc suy nghĩ đến đâu. Hắn vẫn một mình vào trong, đến Hà Ngọc cung lúc nào hắn cũng rất kín tiếng, không để cho kẻ khác biết. Tử Ngọc ở trong khuê phòng đang đánh đàn trầm tư, hắn bước vào thì tiếng đàn cũng dừng lại. Cô đứng dậy, quỳ phục cung nghênh hắn. Hoàng thượng, miễn lễ đi. Nam nhân tùy hứng xua tay, hắn sải bước phóng khoáng đến chỗ Tử Ngọc ngồi xuống, có phần hơi nóng nổi. Tử Ngọc còn chưa kịp ngồi hắn đã hỏi. Tử Ngọc, nàng dạo này cảm thấy trong người sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không? Người tỏ ra quan tâm lo lắng, Tử Ngọc đứng trước biểu hiện ấy chỉ nhẹ cười lạnh, đáp lại cũng thật hời hợt cho qua. Thân ổn, hoàng thượng không cần phải bận lòng quá mức đâu. Hoàng thượng, chắc không phải đến đây chỉ để hỏi thăm đâu nhỉ? Vừa nhìn đã biết hắn đến vì điều gì, Tử Ngọc cũng không khách khí tự mình vào thẳng vấn đề. Hoàng thượng, Tử Ngọc đồng ý vào hậu cung của người. Nhưng cô đột nhiên quỳ xuống, chắp tay kính cẩn nghiêng mình thưa chuyện. Thần muốn được gả cho người phải được mặc hỷ phục. Cũng xin người ban chiếu chí miễn chết cho thần và đứa con trong bụng. Có như vậy, thần mới yên tâm vào hậu cung của người. Người cúi đầu không dám nhìn thẳng, Minh Hiên Nhiên nghe đến đây trong lòng vui mừng khôn xiết, cuối cùng hắn cũng có được nữ nhân hắn muốn. Ngoài mặt hắn lạnh lùng, diện vô biểu tình, thờ ơ mà chấp thuận yêu cầu. Được, ngày mai ta sẽ đưa chiếu chỉ đến cho nàng, miễn chết, đồng thời lập nàng làm quý phi, Ngọc quý phi đứng đầu tứ phi. 3 ngày sau sẽ làm lễ sắc phong cho nàng. Thần đã tạ hoàng thượng. Tử Ngọc hít lấy một hơi thật sâu, dập đầu nhận ân điện. Bước đi lần này của cô vô cùng liều lĩnh, ban đầu chính là cô không muốn vào hậu cung của Minh Hiên Nhiên, sau cùng lại chính là cô tự mình quyết định vào đó. Nghịch cảnh hiện giờ khiến cô không còn lựa chọn, chỉ đành dựa vào uy quyền của đế vương để bảo toàn tính mạng. Minh Hiên Nhiên có được kết quả, giống với như trước, hắn không ở lại lâu, lạnh lùng rời đi. Ngày hôm sau đích thân Liêm Tĩnh đến ban chiếu chỉ, Tử Ngọc cũng ngoan ngoãn tiếp chỉ. Chẳng mấy chốc cả hoàng cung đều biết chuyện Tử Ngọc sắp thành phi tử của đế vương. Kỳ Anh lại tìm đến Hà Ngọc cung, tìm Tử Ngọc để hỏi chuyện cho ra lẽ. Trên chiếc bàn đá đặt bàn cờ, Tử Ngọc và Kỳ Anh cùng đánh với nhau ván cờ, cùng nói chuyện. Tại sao tỷ lại không chịu gả cho đệ? Chương 63 tân nương hắn mong chờ nhất hơi thở trì trệ, Tử Ngọc hiểu tâm ý của Kỳ Anh, người yêu cô chẳng thua kém gì Từ Dạ Tuân, nhưng người chỉ là một thị vệ nhỏ nhoi, cô không muốn vì mình mà khiến Kỳ Anh xảy ra chuyện. Bất luận là đối đầu với Từ Dạ Tuân hay với Minh Hiên Nhiên, Kỳ Anh đều không có lợi thế. Cộng thêm, hiện tại Tử Ngọc làm gì cũng đều theo bản năng của một người làm mẫu thân, không muốn con mình có chuyện. Cho nên, dù muốn dù không cô cũng phải thành thật với Kỳ Anh, kết thúc sự theo đuổi một phía từ người. Kỳ Anh đệ biết lý do mà. Ta thật sự không thể gả cho đệ, trước kia ta đã nợ đệ một khoảng thời gian, ta không muốn hiện giờ lại tiếp tục làm gánh nặng cho đệ. Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, trên mặt người, ta gả cho người như vậy chẳng phải ta sẽ có cuộc sống vinh hoa phú quý sao? Từ Ngọc, tỷ vì vinh hoa phú quý sao? Nói như thế làm sao Kỳ Anh có thể tin, người cười lên ngắn ngẽo, suốt thời gian ở cùng nhau chẳng lẽ Kỳ Anh không rõ đôi phần về nữ nhân này? Người vốn chẳng màn danh lợi, không ham mê tiền bạc, còn chịu làm thứ dân gả cho Từ Dạ Tuân. Sau này sẽ rời khỏi hoàng cung, nói vì vinh hoa phú quý mà chịu làm phi tần thì thật sự Kỳ Anh không thể chấp nhận. Thế nhưng, Tử Ngọc đã không muốn người dính líu, dứt khoát nhận bữa, tự bôi nhỏ mình. Ta thật sự không còn nông cạn như trước nữa rồi. Từ sau khi trải qua chuyện với Từ Dạ Tuân, ta đã hiểu. Trên đời này người cho ta được tất cả chỉ có hoàng thượng. Vậy nên ta xác thực mình vì địa vị, để đừng cố gắng nữa. Tử Ngọc, Kỳ Anh vẫn là không muốn tin, bởi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy kia, chứa đựng toàn những kia buồn bã nồng đượm, xuất phát từ cõi lòng đi ra. đây đâu thể nào là cảm xúc giả dối, cũng chẳng thể qua mặt được người luôn để mắt tới Tử Ngọc. Nam nhân biết Tử Ngọc nói dối, là cố ý nói để đuổi khéo người, liền muốn mặt dày tiếp tục dây dưa. Nhưng cõi lòng Tử Ngọc như băng đá, cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho nổi, đứng dậy đuổi người không chút lưu tình. Đệ về đi, ta sắp là quý phi của hoàng thượng rồi, từ giờ về sau đừng tùy tiện như vậy. Cô lạnh lùng lướt qua trước mắt nam nhân, một đi không ngoảnh mặt lại. Hoàng Xuân Điện. Buổi tối, Âm Nguyệt Tuyết ám theo tiểu hoàng tử đích thân đến gặp Minh Hiên Nhiên, nàng ta đưa tiểu hoàng tử cho Nhũ Ngô đứng ở ngoài chờ đợi, bản thân ngang nhiên vào trong. Cánh cửa nhanh chóng khép chặt, vì chỉ có hai người nên Âm Nguyệt Tuyết dựa vào đặt cách mà không hành lễ, bước đến chỗ Minh Hiên Nhiên đang xem tranh, hắn hỏi: "Nhiên, thiếp nghe nói chàng lập manh tử Ngọc làm quý phi phải không?" Nghe âm thanh, Minh Hiên Nhiên nhàn nhạt ngước mắt đánh giá nữ nhân yêu kiều có chút giận dỗi, hắn không rời khỏi chỗ ngồi đến dỗ dành người như mọi khi, ngồi ở đó sờ vào bức tranh thoải mái nhún vai lười biếng nói: "Chẳng phải điều đã biết cả rồi sao? Nàng cần gì phải hỏi lại?" Thái độ thờ ơ của hắn làm cho Âm Nguyệt Tuyết cảm thấy hắn không còn coi trọng nàng ta như trước, tựa như sự xuất hiện của manh tử Ngọc chính là mối đe dọa đến vị trí hoàng hậu của nàng ta. "Nhiên, chẳng phải chàng từng hứa đời này chàng chỉ yêu mỗi mình thiếp thôi sao? Chẳng phải chàng và manh tử Ngọc đã cắt đứt rồi sao? Tại sao chàng còn muốn lấy nàng ta vào hậu cung, còn lập làm quý phi?" Dòng dần gay gắt, đồng tử lúng liếng nhiễm nước trong mắt, gần như giọt lệ quý giá sắp tuôn rơi, làm cho Minh Hiên Nhiên trông thấy có chút xót thương. Hắn thở dài rời khỏi ghế, vẫn là dưới thế hạ phong của nữ nhân kia, đến cạnh dịu dàng dỗ ngọt: "Tuyết Nhi, những gì ta hứa với nàng ta tuyệt đối không quên. Nàng vẫn là hoàng hậu của ta, không ai có thể thay thế vị trí của nàng trong tim ta. Ta muốn Tử Ngọc vào hậu cung cũng vì không muốn nàng ấy lang thang ở bên ngoài. Ta tuyệt đối không yêu nàng ấy." Nói dối đến mức không chớp mắt, hắn làm sao mà không có tình cảm với manh Tử Ngọc, chẳng qua là hắn ích kỷ, vừa muốn lấy lòng Âm Nguyệt Tuyết, vừa muốn có được Tử Ngọc, bắt buộc hắn phải đi xu nịnh một nữ nhân. Còn Âm Nguyệt Tuyết, mỗi lần nghe hắn dỗ ngọt thì lại lắng xuống cơn giận, nhưng không quên nhắc nhở hắn để củng cố địa vị của mình. "Chàng không lừa thiếp, ta không lừa nàng. Tuyết Nhi, chẳng lẽ những gì ta làm cho nàng thời gian qua nàng còn không hiểu sao?" Lời ngon tiếng ngọt rót vào tai, Âm Nguyệt Tuyết ngẫm nghĩ đúng như lời hắn nói, vì nàng ta hắn mới lập ra nhân triều, còn phế cả nữ nhân kia để nàng ta làm hậu, làm sao hắn lại lừa mình? Thế nên, Âm Nguyệt Tuyết hiển nhiên không chút nghi ngờ, bấm bụng cho qua chuyện. "Thiếp không thích chàng qua lại với manh tử Ngọc. Nàng ta chỉ có thể có danh không phận thôi đấy. Ta hiểu rồi mà, nàng ghen quá rồi đấy." Hắn dùng tay nắm nhẹ lên cằm non mịn của nữ nhân, cử chỉ cương triều như mọi khi. Âm Nguyệt Tuyết liền nhào vào lòng hắn, ngoan ngoãn như cún con. Ở nơi không nhìn thấy hắn cười lên u ám, những nữ nhân khác hắn có thể không đụng đến để chiều lòng Âm Nguyệt Tuyết. Còn manh tử Ngọc, tạm thời hắn không làm gì, nhưng về sau chắc chắn người phải hầu hạ hắn như trước kia. Về phần Âm Nguyệt Tuyết, hắn cũng sẽ từ từ dỗ dành, dù hoặc người hòa thuận với manh tử Ngọc. Sau này, khi hắn truyền lại ngôi, bên cạnh hắn cũng sẽ không thiếu hai bóng hồng hắn yêu thương nhất. Buổi lễ sắc phong quý phi cuối cùng cũng đến, ngay Tử Ngọc được nạp làm quý phi, Minh Hiên Nhiên đích thân tổ chức buổi lễ long trọng cho người. Tử Ngọc khoác trên mình hỷ phục do chính hắn làm theo tranh vẽ, từng món trên người cô đều là do hắn chu đáo lựa chọn, kể cả Âm Nguyệt Tuyết còn không được đặt tân này. Hắn nhìn thấy không khỏi ưỡn bụng, người đẹp hệt như trong tranh, khiến lòng hắn phải dâng lên câu nói: "Đây mới chính là tân nương hắn mong chờ nhất." Chương 64 ôm người mặc hỷ phục lộng lẫy còn đẹp hơn cả Âm Nguyệt Tuyết, một nét đẹp kiêu sa nhưng không kém phần ma mị pha chút thoát tục, làm cho hàng chục người chứng kiến cũng phải trầm trồ theo. Tử Ngọc cũng không ngoại lệ, bởi cô nhớ rất rõ đây là trang phục do chính tay mình thiết kế, nhưng bức tranh ấy từ khi cô đi chinh chiến nó đã biến mất. Không rõ vì sao Minh Hiên Nhiên lại có thể làm ra bộ lễ phục này, còn đúng đến từng chi tiết, điều này khiến Tử Ngọc nảy sinh nghi ngờ, nhưng cô không dám tra hỏi vào lúc này. Hôm nay là ngày sắc phong, Tử Ngọc cầm quạt che mặt, từ bước vào chính điện, hai bên chư hầu nhìn theo mỗi nước chân của cô không ngừng, còn có sự có mặt của Từ Dạ Tuân và vị công chúa kia, cả Kỳ Anh cũng được mời tham dự. Tất cả người trong hoàng cung đều bị vị hoàng đế kia bắt đến dự buổi lễ của một quý phi, buổi lễ long trọng không khác gì lễ sắc phong hoàng hậu. Theo lý mà nói, lễ sắc phong này sẽ không được đặt cách như thế, cũng vì Minh Hiên Nhiên muốn làm cho nữ nhân kia vui vẻ và muốn thể hiện cho hai nam nhân kia nhìn thấy, đến cuối cùng hắn mới là kẻ chiến thắng, là kẻ có được Tử Ngọc. Ánh mắt đa tình của hắn không giấu nổi, lộ rõ trước mặt Âm Nguyệt Tuyết, chưa bao giờ hắn nhìn nữ nhân nào chịu mến đến như thế, làm cho nàng ta không khỏi có suy nghĩ lệch lạc, nhưng lại không dám thể hiện ra. Lễ bộ thượng thư cử hành nghi thức sắc phong cho quý phi vô cùng cẩn trọng, một lúc sau Tử Ngọc cũng chính thức trở thành phi tử của đế vương, người người đều chúc mừng. Thế nhưng, ánh mắt vui tươi của người không có, Tử Ngọc đượm buồn nhìn nam nhân đang được công chúa kia khoác tay, chạnh lòng đau nhói khó tả. Từ lúc Từ Dạ Tuân lấy công chúa, Tử Ngọc không khóc, chỉ có chút hoài niệm về thời gian tươi đẹp của hai người rồi cất vào một góc. Sau buổi lễ, Tử Ngọc cũng nhanh chóng trở về cung của mình, vẫn như cũ, trong biệt viện không có nhiều người. Nhưng đồ vật bên trong thì đã thay đổi, được thay sang đồ dùng cho quý phi, thứ nào cũng cao sang quyền quý. Tử Ngọc về phòng không hề thay bộ hỷ phục ra, ngồi trước gương lặng ngắm nhìn bản thân, sau đó tự động viên mình phải sống tốt trong thế giới này. Tối đến, Tử Ngọc theo thói quen ra hồ sen nhỏ ngắm đĩa, bên ngoài hôn chuyển vào thứ tiếng vang vọng làm cô đứng hình. "Hoàng thượng giá đáo." "Hoàng thượng?" Cô có chút kinh ngạc, không rõ vì sao nam nhân kia lại đến đây. Khi hắn bước vào, cô cũng lập tức hành lễ theo thói quen. Vẫn như cũ, hắn cho người lui đi hết, miễn lễ cho Tử Ngọc, sau đó ngồi vào ghế ngắm nghĩa nữ nhân vẫn còn đang mặc lễ phục, dường như không muốn thay ra. "Hoàng thượng, sao người lại đến đây?" Tử Ngọc nóng lòng không đợi hắn mở miệng, nhanh nhảu tra hỏi trước. Hắn thủng thẳng phẩy tay cho Tử Ngọc ngồi xuống, điềm nhiên nói: "Nàng là phi tử của ta, hôm nay lại là ngày sắc phong cho nàng, ta không đến đây qua đêm thì làm sao giúp nàng giấu chuyện cái thai. Giọng hắn chậm rãi, Tử Ngọc nghe mới sực nhớ đến, quả thật nếu hắn không đến thì chuyện cô mang thai với người khác sẽ thành trò cười cho thiên hạ, chưa kể còn nguy hiểm đến tính mạng của hai mẹ con. Vậy nên, Tử Ngọc không thể từ chối hắn đêm nay ngủ lại, cô chủ động túi người mời hắn. Hoàng thượng, mời vào trong, thần sẽ cho người dọn dẹp phòng để người nghỉ ngơi. Tử Ngọc. Minh Hiên Nhiên chào phúng trước lời nói và hành động, đứng dậy ép sát vào người nữ tử, phủ bên thai Tử Ngọc. Nàng nghĩ sao lại cho ta ngủ riêng? Nàng không sợ hai mắt sao? Lại thêm một lý do chính đáng khiến Tử Ngọc không thể chối từ, cô đành miễn cưỡng phải chung phòng với nam nhân này. Cô không nói không rằng, bình tĩnh tự bước về khuê phòng, hắn vẫn còn đứng bên ngoài, Tử Ngọc cũng nhanh chóng sửa soạn như chuẩn bị nên đón thị tẩm, để cho những hạ nhân nhìn thấy, lợi dụng miệng lưỡi của họ đồn thổi ra ngoài. Một lúc sau, Linh Hà đi đến mời hoàng đế vào trong, Tử Ngọc đã thay đồ ngủ ngồi ở mép giường. Thấy người đến, cô vội cúi người, hành xử như một phi tần thực thụ, giúp hắn cởi xiêm y. Tất cả những hành động này cô đều để ánh nến soi rõ bóng dáng, để người bên ngoài nhìn thấy, sau đó liền thổ tắt bất đến. Tiếp theo, cô lót một tấm thảm mỏng dưới đất, dùng xiêm y rộng rãi làm chăn, bản thân sẽ ngủ dưới đất. Minh Hiên Nhiên chứng kiến tất cả, hiểu hết mục đích của nữ tử, hắn làm sao có thể để người ngủ dưới đất? Đêm nay là đêm tân hôn của hắn và người, ít nhiều không xảy ra chuyện quan hệ thì cũng phải nằm chung ôm nhau ngủ. Tức thì, hắn bước tới bằng ngay người đang lay hoay bên dưới, làm Tử Ngọc hốt hoảng hô kinh một tiếng. Hoàng thượng người làm gì vậy? Đi ngủ. Nàng định dưới đất để ảnh hưởng đến cái thai sao? Ngoan đi, ta không vượt quá giới hạn đâu. Dứt lời, hắn sải bước đến giường, đặt Tử Ngọc nằm vào một góc, hắn cũng nằm cạnh, vừa vươn tay muốn ôm Tử Ngọc liền lập tức lùi vào sâu bên trong. Cô vội xoay lưng, cố tình tránh né hành động thân mật của hắn, bàn tay to lớn tức thì rút về. Hắn biết hiện giờ vẫn chưa phải lúc chiếm lấy người, vẫn là để một thời gian nữa. Hắn lần đầu ngủ với nữ nhân mà không làm gì, chỉ gối đầu lên tay nhìn bóng lưng của Tử Ngọc, nhìn đến khi người ngủ say hắn lại lén lút kéo người vào vòng tay. Môi mỏng phủ lên vầng trán nhỏ, chưa bao giờ hắn nhẫn nhịn như vậy. Đối với Âm Nguyệt Tuyết, dù có từ chối hắn thì cũng không đến nổi hắn làm điều gì cũng phải lén lút như thế. Vậy mà, cũng có lúc hắn lại trở nên bị uội, hèn mọn không đúng chuẩn mực của một vị vua vì một nữ nhân. Hắn ôm Tử Ngọc rất chặt, trước đây hắn chưa từng ôm người như thế, ôm rồi mới phát hiện ra, hắn vô cùng thích, thích đến mức ao ước mỗi đêm đều như thế. Chương 65 song sinh. Sáng hôm sau, khi Tử Ngọc mở mắt thì người nằm cạnh sớm đã rời đi, hành động giữ khoảng cách này làm Tử Ngọc cũng tin tưởng hắn sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn. Mấy ngày tiếp theo, hắn ngày nào cũng đến Hà Ngọc Cung, mượn tiếng che mắt người đợi mà thuận lợi ở lại. Tử Ngọc được hắn đối xử rất tử tế, cứ như thế thời gian cô mang thai cũng được 5 tháng, may mắn bụng không quá to nên ít người chú ý mà bàn tán. Minh Hiên Nhiên dặn dò thái y rất kỹ lưỡng, thường xuyên đến Hà Ngọc Cung xem xét tình hình, hắn lo cho long thai cũng lo cho nữ nhân hắn yêu. Điều này đã gây ra sự hoài nghi cho Âm Nguyệt Tuyết, lo sợ hắn càng đối tốt với manh Tử Ngọc thì nàng ta sẽ sớm mất người. Vậy nên, ngày nào nàng ta cũng nghĩ trò để hắn đến cung mình. Tuy nhiên, hắn ở lại không lâu, tối đến lại chạy sang Hà Ngọc để ngủ, Tử Ngọc cũng không hề khước từ. Sự ôn nhu và kiên nhẫn của hắn cũng khiến cô chấp nhận những hành động thân mật của hắn, cái ôm, hôn chán chỉ dừng lại ở đó. Đến tháng thứ 7, đêm rông bao lớn, Tử Ngọc ôm bụng nặng nề bỗng cảm thấy đau tột độ, miễn cương cô tỉnh dậy, mồ hôi hột trên trán đổ đầm địa, cô đau đến mức thở hổn hển gì. Nam nhân nằm cạnh bị cô đánh thức, trông thấy sắc mặt trắng bệnh, hắn hoảng hồn ngồi bật dậy. "Tử Ngọc, nàng làm sao vậy?" "Hoàng thượng, ta sắp sinh rồi." Tử Ngọc nắm chặt tay của hắn, than đau không ngừng, nước ối trào ra dưới hạ thân thấm đẫm tấm nệm. Minh Hiên Nhiên lập tức cho truyền thái y và bà đỡ đến. "Tử Ngọc, nàng cố chịu một chút." Hắn không rời đi, ở cạnh động viên người cho đến khi bà đỡ đến, hắn bị Liêm Tĩnh kéo ra, không cho hắn ở lại sợ ảnh hưởng vận khí của hắn. Bên trong không ngừng ban lên tiếng la hét, hắn ở bên ngoài chàng ràng nóng ruột vô cùng, đây không phải là lần đầu có nữ nhân sinh con cho hắn. Ngoài Âm Nguyệt Tuyết thì các phi tần khác cũng đã sinh cho hắn 2-3 đứa con, hắn chưa bao giờ lo lắng đến mức này. "Tử Ngọc, nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì." Ngày Âm Nguyệt Tuyết hạ sinh tiểu hoàng tử, hắn chỉ mừng rỡ, đợi người sinh xong hắn mới từ ngự thư phòng đến xem tình hình. Hắn chẳng có lấy một chút lo lắng nào, thế mà hôm nay khi manh Tử Ngọc sinh con hắn lại không yên lòng, còn nhiều lần muốn chạy vào xem. Liêm Tĩnh không ngừng nhắc nhở hắn, là vua của một nước, hắn không thể tùy tiện, nếu không sẽ đem tới vận xui cho đời sau. Hắn phải bấm bụng chờ đợi, bên trong ngoài tiếng la hét thất thanh của Tử Ngọc thì chẳng còn âm thanh gì. Người càng la hắn càng lo, lo đến mức người khác cũng thấy rõ tâm tư của hắn. Rất nhanh, tin tức Tử Ngọc sinh con cũng được chuyển tới cung khác, Âm Nguyệt Tuyết đích thân đến xem tình hình của Tình Định. Nhìn thấy Minh Hiên Nhiên đi qua đi lại mà lòng nàng ta dâng lên ghen ghét đói kỵ, người bước vào trong cùng chờ đợi với hắn. Rất lâu sau, tiếng khóc của trẻ con cũng vang lên, trên cơ mặt của mỗi người trong Hà Ngọc đều lộ ra sự vui mừng. Bà đỡ và thái y cùng lúc đi ra báo tin, vì đặt Minh Hiên Nhiên sắp xếp từ đầu nên khi mở miệng đã không gây ra sơ hở. "Chúc mừng hoàng thượng, Ngọc Quý phi đã hạ sinh một đôi long phượng ạ." Mặc dù nương nương sanh sớm nhưng cả hoàng tử và công chúa đều rất khỏe mạnh, chúc mừng người. Một đôi long phụ. Hoàng thượng đây là điểm tốt cho Nhiên Triều, chúc mừng hoàng thượng. Liêm Tĩnh hay tin bắt ngay thời cơ, mừng rỡ thay cho Minh Hiên Nhiên, ông cùng những người khác cũng quỳ xuống, mừng cho hắn đón một cặp song sinh. Ai ai cũng lộ ra nụ cười tươi, chỉ có Âm Nguyệt Tuyết là nụ cười miễn cưỡng, ganh tị nữ nhân bên trong lại có thể sinh thai long phụ. Minh Hiên Nhiên hoàn toàn không để ý người khác, vội vàng vào chồng, chỉ vừa nhìn hai đứa bé còn đỏ hòn vài cái chớp mắt đã chuyển sang xem tình hình của nữ nhân nằm trên giường. Từ Ngọc sinh con đến kiệt sức, còn đang mê man. Hắn ngồi ở mép giường, vuốt gò má có chút nhợt nhạt, cử chỉ ấm áp vô cùng. Hắn hôn lên trán Tử Ngọc ngay trước mắt nhiều người, có cả sự chứng kiến của Âm Nguyệt Tuyết, khiến cho nàng ta đinh ninh rằng, dường như nàng ta đang dần mất hắn. Ánh mắt tàn độc của nàng ta chuyển từ nữ nhân đang nằm sang hai đứa bé vừa mới sinh, bắt đầu ngẫm nghĩ. Từ Ngọc chỉ mới vào cung có 7 tháng mà đứa bé sinh ra cứ như đủ tháng, mặc dù thái y và bà đỡ có nói là sinh sớm, nhưng nhìn chúng không có điểm nào giống như lời của họ nói. Người khác có thể vì vui mừng mà không nghi ngờ, nhưng Âm Nguyệt Tuyết vô cùng để ý, cho rằng phía sau còn có khuất tất. Tuy nhiên, nàng ta không dám để lộ suy nghĩ, nhu thuận theo tình cảnh, xu định đế vương. Từ ngày Từ Ngọc hạ sinh được hoàng tử và công chúa, cô gần như nhận được sủng ái tuyệt đối của đế vương, gặp hắn hay hoàng hậu đều được miễn hành lễ. Đồ dùng cho quý phi cũng dần thay đổi ngang bằng với hoàng hậu, Minh Hiên Nhiên cũng rất ít đến cung của Âm Nguyệt Tuyết, ngày nào hắn cũng đến chỗ Từ Ngọc, dành một chút là sang thăm hai đứa bé. Từ Ngọc ngu dốt vẫn còn chưa nhận ra tất cả kế hoạch của hắn, dễ dàng để hắn điều khiển. Nghĩ bản thân chịu ơn tình của hắn rất nhiều mà phải mở, hắn đến cô đều rất hòa đồng nên đón, còn để hắn tiếp xúc với hai con nhỏ như một người cha thực thụ. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi nhanh, thấm thoát cũng được nửa năm, Từ Ngọc sống dưới sự bảo bọc của Minh Hiên Nhiên nên dần cũng vơi đi nỗi buồn trong lòng. Thế nhưng, cô vẫn không chấp nhận sự sủng hạnh của hắn, mỗi lần hắn không kiềm chế muốn tiến xa hơn Từ Ngọc đều tuyệt nhiên từ chối. Cô biết rất rõ, ở cạnh lâu ngày thì rất dễ nảy sinh tình cảm, huống chi cô còn là phi tần của hắn, những chuyện này có xảy ra là lẽ đương nhiên. Nhưng không vì chịu ơn hắn mà Từ Ngọc chịu phục tùng hắn như một thương ánh tuyết của trước kia. Chương 66 trích máu lúc nào, cô cũng nghĩ cách né tránh, nhiều lúc còn làm hắn bực bội, vậy mà hắn vẫn kiên nhẫn, không ngày nào không yêu sủng cô. Thế nhưng, dù trái tim của thân chủ có hướng về sự ấm áp của hắn, thì lý trí mạnh mẽ của Từ Ngọc vẫn cản lại, hết lần này đến lần khác thờ ơ tình cảm của hắn. Hài nhi của Từ Ngọc cũng đã cứng cáp hơn, bên ngoài cũng truyền đến tin ở Từ phủ cũng vừa đón một sinh mệnh mới, con của Từ Dạ Tuân và công chúa kia chào đời cũng được mấy ngày, còn là con trai. Thời xưa vô cùng coi trọng nam nhân nối dõi tông đường, Từ Ngọc hay tin này chỉ nhẹ cười chua chát. Cô cũng đã có con, thiết nghĩ không nên bận tâm chuyện hồng trần, duyên đến đây nên dừng lại. Dạo gần đây, Minh Hiên Nhiên rất ít khi đến Hà Ngọc Cung, Từ Ngọc cũng không mấy để ý, nghe nói hắn quá bận việc triều chính, lại thêm mới nạp vào thêm vài phi tần, vừa xinh đẹp vừa trẻ trung. Đương nhiên, hắn phải đến chỗ những người mới kia. Càng có nhiều người thì càng tốt, người không đến đây nữa sẽ đỡ phiền phức. Từ Ngọc tự nhủ với lòng, ôm con ngồi ở ghế đá ngắm phong cảnh, còn thở dài như người đang rầu rĩ. Trong lòng cô hiện giờ chỉ mong hắn cả đời đừng đặt chân vào Hà Ngọc Cung, bởi cô không muốn một ngày nào đó trái tim của thân chủ lại rung động vượt qua tầm kiểm soát. Tiếng đứa trẻ đột nhiên khóc lớn, Từ Ngọc đội vàng dỗ con, đứa này khóc thì đứa kia cũng khóc, Vô Tưởng và Tĩnh Nhi dỗ bé gái còn lại. Hai đứa cứ khóc lớn làm Từ Ngọc có chút lo sợ, tốn hết nước bọt chúng mới im một chút. Bình yên chưa được lâu bên ngoài bỗng chuyển vào âm thanh lanh lảnh. Hoàng hậu giá đáo, Âm Nguyệt Tuyết. Không rõ vì sao người lại đột nhiên xuất hiện, Từ Ngọc liền nhanh chóng cho Vô Tưởng và Tĩnh Nhi bỏng hai đứa bé vào trong. Cô quỷ phục cung nên nữ nhân kia, người vừa vào chẳng thèm cho miễn lễ. Sắc mặt tối đen, dữ tợn vô cùng, to giọng quát: "Người đâu? Lôi manh Tử Ngọc Hoàng Xuân Điện, đem theo cả hai tên nghiệp chủng kia." Người lập tức chấn động, vừa ngẩng mặt lên thì thị vệ đã đến lôi kéo, Tử Ngọc không tình nguyện to gan lớn mà hỏi: "Hoàng hậu, rốt cuộc có chuyện gì mà người đến đây bắt ta và Hải Nhi chứ?" Bốp lời vừa dứt, manh Tử Ngọc lập tức nhận ngay cái tát tay bi lực của nữ nhân kia. "Manh Tử Ngọc, ngươi dám làm loạn huyết mạch của hoàng gia còn dám mở miệng?" "Loạn huyết mạch?" Tử Ngọc chết chân tại chỗ, trong lòng không khỏi lo sợ, chuyện này rõ ràng đã được Minh Hiên Nhiên giữ kín, cớ sao nữ nhân kia lại biết? Cô chưa kịp suy nghĩ xong liền bị kéo đến Hoàng Xuân Điện. Minh Hiên Nhiên cũng đang ở đó xử lý chính sự, Âm Nguyệt Tuyết đột nhiên đùng đùng kéo người đi vào. Từ Ngọc bị bắt quỳ bên dưới, Minh Hiên Nhiên vừa thấy không rõ chuyện gì bèn lên tiếng: "Tuyết Nhi, nàng đang làm gì thế kia?" "Hoàng thượng, thiếp hôm nay đến đấy để bạch tội manh Từ Ngọc." Nàng ta hùng hổ nói, đôi mắt hàm chứa từng tia nguy hiểm hướng vào Từ Ngọc và hai đứa bé đang được Vô Tưởng và Tĩnh Nhi bế. Minh Hiên Nhiên nghe người nói trong lòng có chút ngờ vực, nhưng hắn vẫn bình tĩnh đáp: "Từ Ngọc có tội gì mà nàng nói thế?" "Hoàng thượng, manh Từ Ngọc thân là quý phi, nhận sự sủng ái của người mà lại có tư tình, sinh ra hai nghiệt chủng này, làm loạn huyết mạch hoàng gia." Giọng dõng dạc, Từ Ngọc nghe dùng cả người, không phải sợ mình bị tội chém đầu, mà sợ hai đứa con của cô sẽ gặp nguy, bèn bò đến chân Minh Hiên Nhiên cầu cứu. "Hoàng thượng, thần không có, xin hoàng thượng làm chủ cho thần." Cô túm lấy một góc vải, ngẩng mặt đáng thương ngầm biểu đạt ý, chuyện hai đứa bé hắn là người rõ nhất, cũng là người từng đảm bảo an toàn cho mẫu tử cô bình an, hiện giờ chuyện bị phát hiện, cô không thể không cầu hắn. Minh Hiên Nhiên cũng hiểu ý của Từ Ngọc, hắn điểm tĩnh kéo Từ Ngọc đứng dậy, bắt đầu bảo chuyện. "Tuyết Nhi, nàng nói Từ Ngọc có tư tình, có bằng chứng gì không? Sao lại đổ tội cho nàng ấy như thế?" "Đương nhiên thần thiếp có bằng chứng." "Người đâu, dẫn người vào." Theo tiếng của nữ nhân, bà đỡ và thái y trước kia lo chuyện sinh nở cho Từ Ngọc đều bị đưa vào, vừa quý Âm Nguyệt Tuyết đã bắt họ khai chuyện. Họ bị Âm Nguyệt Tuyết dùng tính mạng của gia đình đe dọa phải nói ra sự thật, nửa năm trước Từ Ngọc không hề sinh sớm, thái y lo chuyện thuốc thang cũng bị trần, Từ Ngọc trước khi vào cung đã mang thai. Từng người nói ra sự thật, Từ Ngọc nghe mặt mày tái mét không còn một giọt máu, tay chân lạnh ngắt như muốn ngã ra đất. Nhìn sắc mặt nguy hiểm của Âm Nguyệt Tuyết, cô lo sợ người sẽ ép Minh Hiên Nhiên giết hai đứa con của cô. "Hoàng thượng, Từ Ngọc." Người vừa quỳ xuống Minh Hiên Nhiên đã kéo cô đứng lên, dùng ánh mắt giá hiệu cho cô im lặng để hắn giải quyết. Hắn nhìn xuống những kẻ làm nhân chứng kia, khẽ nhếch mép cười nhạt, đây thật ra cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Thời gian trôi qua lâu như vậy hắn vẫn không có được nữ nhân hắn muốn, cho nên hắn không muốn nhẫn lại nữa, muốn công khai để trói buộc Từ Ngọc. Chính hắn là người không diệt khẩu kẻ khác, để chuyện bại lộ, thuận tiện cho hắn. "Tuyết Nhi, chỉ là lời nói, làm sao chứng minh hai đứa bé không phải con ta?" họ đã vạch trần như vậy mà chàng còn không tin. Vậy thì trích máu đi. Âm Nguyệt Tuyết vẫn còn ngây thơ, cho rằng Minh Hiên Nhiên bị Tử Ngọc quyến rũ, che mờ lý trí, nhất quyết phải làm rõ mọi chuyện. Minh Hiên Nhiên không hề có chút dao động, rất thoải mái cho người chuẩn bị một chén nước. Mà Tử Ngọc khi nhìn thấy hành động của hắn như vậy lòng đầy nơm nớp lo sợ. Một lúc sau, chính tay liêm tĩnh trích máu, trong chén nước hai giọt máu hòa làm một khiến ai ai cũng há hốc mồm. Tử Ngọc cũng không ngoại lệ, đầu óc bàng hoàng, nhưng rồi câu nghĩ đến có lẽ Minh Hiên Nhiên đã dở trò trong chén nước, cho nên máu mới hòa vào nhau. Chương 67 ngươi mới là kẻ ích kỷ. Âm Nguyệt Tuyết không hề tin sự thật, lập tức cho người đem thêm mấy chén nước khác tới, lần nữa trích máu. Kết quả, mọi thứ vẫn ý cũ, nàng ta sửng sốt cho thái y đang có mặt ở đây kiểm tra từng chén nước. Một lúc sau, thái y quỳ rạp bên dưới cung kính trình báo. Thưa hoàng hậu nương nương, tất cả các chén nước đều là nước sạch, không có pha bất cứ thứ gì ạ. Tiểu hoàng tử và tiểu công chúa thật sự là cốt nhục của hoàng thượng. Không thể nào. Từ Ngọc nghe đến đấy chấn động tâm tình, thốt lên một tiếng kinh hồn, cô vừa định chạy đến xem thì bất ngờ bị Minh Hiên Nhiên giữ tay lại. Ánh mắt của hắn không còn ôn nhu nữa, đang đằng sát khí nhìn cô gay gắt. Người đâu, Ngọc Quý Phi đang bị kinh sợ, mau đưa nàng ấy cùng tiểu hoàng tử và tiểu công chúa về cung nghỉ ngơi trước đi. Vâng thưa hoàng thượng. Người tức thì bị liêm tĩnh mời đi, không cho Tử Ngọc cơ hội tra hỏi, mà cô cũng không dám ở trước mặt Âm Nguyệt Tuyết nói ra sự tình, sợ đây là sắp xếp của Minh Hiên Nhiên. Ánh mắt cô ngờ vực nhìn vẻ lạnh lùng của hắn không rời, lúc liêm tĩnh mời bước thì bất ngờ Âm Nguyệt Tuyết lại gây chuyện. Đứng lại đó. Hoàng hậu nương nương. Liêm tĩnh chợt khựng bước, ai ai cũng đăm đăm ánh nhìn vào Âm Nguyệt Tuyết, người bước thẳng tới trước mặt Tử Ngọc, tra hỏi. Manh Tử Ngọc, vừa nãy chẳng phải ngươi đã thốt nên ba chứ không thể nào sao? Đây không phải là hài tử của hoàng thượng, chắc chắn ngươi đã dở trò đúng không? Nữ nhân này nhất quyết buộc tội cho Tử Ngọc, lời lẽ sắc bén làm cho Tử Ngọc nhất thời không thể phản bác. Cô hướng mắt nhìn về Minh Hiên Nhiên, không rõ tại sao cả cô và Âm Nguyệt Tuyết đều muốn hắn lên tiếng. Hoàng thượng, có phải chàng biết sự lại giấu thiết không? Biểu tình trên khuôn mặt Âm Nguyệt Tuyết vô cùng đáng thương, gần như sắp khóc, trong lòng không ngừng hy vọng nam nhân kia sẽ không bao che cho Manh Tử Ngọc. Thế nhưng, lời nói tiếp theo của hắn đã cùng lúc khiến cả hai nữ nhân chết lặng. Cả hai đứa bé đều là hài tử của chấm. Hắn lập tức cho người lui ra hết, bên trong chỉ còn lại cả ba cùng đối mặt. Tử Ngọc và Âm Nguyệt Tuyết đều đứng như trời trồng nhìn hắn không chớp mắt. Nhất là Tử Ngọc, sửng sốt đến độ mặt cắt không còn một giọt máu, trái tim đang đập đống dừng vài nhịp, như rơi từ vách núi cao chót vót xuống vực thẳm sâu không thấy đáy. Nhiên, chàng nói cái gì chứ? Manh Tử Ngọc đã mang thai trước khi vào cung, chẳng lẽ chàng là ta khiến nàng ấy mang thai? Hắn thẳng thắn thừa nhận. Tử Ngọc nghe được chân tay bùn rùn, đứng không vững mà dựa vào chiếc bàn gần đó. Cô mở to mắt nhìn hắn trong trọng, nhìn vẻ mặt không biến sắc nói ra. Không, Nhiên. Chàng đang bao che cho nàng ta phải không? Âm Nguyệt Tuyết không tài nào chấp nhận được lời lẽ ấy, thở hổn hển đứng trước mặt hắn tra hỏi, nước mắt lã chã dọc xuống cằm, nỗi thất vọng xô đẩy như thủy triều trong tận tâm can. Bình thường, Hệ Minh Hiên Nhiên nhìn thấy Âm Nguyệt Tuyết rơi lệ hắn sẽ cảm thấy đau xót, thế nhưng hiện giờ hắn lại lanh tanh không khác gì tảng băng. Còn Tử Ngọc, im lặng vô thanh vô tức, như chưa từng xuất hiện, mọi suy nghĩ của cô đều đổ dồn vào nam nhân kia. Minh Hiên Nhiên đối với lời tra hỏi của Âm Nguyệt Tuyết vẫn thản nhiên xem như không có gì quan trọng, thoải mái ngồi xuống ghế, nhún vai nhả giọng thờ ơ nói: "Ta không bao che cho nàng ấy. Đây là sự thật, hai đứa bé là con của ta và nàng ấy." Lần nữa nói ra như sét đánh ngang tai, Âm Nguyệt Tuyết trao đảo đứng không vững, ngã bịch xuống mặt đất, lắc đầu liên tục lẩm bẩm: "Không thể nào, không thể nào." Ánh mắt của Minh Hiên Nhiên trượt từ Âm Nguyệt Tuyết sang chỗ của Tử Ngọc, nhìn người thất thần khiến hắn có chút khó chịu trong nội tâm. Hắn chưa kịp mở miệng thì Âm Nguyệt Tuyết bất ngờ đứng lên, cả gan to tiếng với hắn: "Minh Hiên Nhiên, tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy? Rõ ràng chàng đã hứa với ta sẽ không bao giờ dành tình cảm cho Manh Tử Ngọc. Tại sao chàng và ả ta lại lén lút sau lưng ta chứ?" Tuyết Nhi, hãy cẩn trọng lời nói của nàng. Giọng nói có phần bực cằn, hắn ghét bị ai to tiếng trước mặt, đặc biệt là nữ nhân, dù Âm Nguyệt Tuyết được hắn sủng ái đến mấy hắn cũng không cho phép. "Tuyết Nhi, ta đã hứa không dành tình cảm cho Tử Ngọc là vì trước kia ta yêu nàng. Nhưng nàng nên nhớ một điều, ta và Tử Ngọc từng là phu thê, nàng ấy theo ta nhiều năm như vậy, nói không có tình cảm ta không làm được. Tuyết Nhi, ta vẫn để nàng làm hoàng hậu, vẫn dành sự sủng ái tuyệt đối cho nàng suốt thời gian qua. Ta vì sợ nàng buồn mà luôn ít tiếp xúc với những phi tần khác. Ta cứ nghĩ nàng sẽ hiểu cho ta, nhưng thật không ngờ càng lúc nàng càng ích kỷ." Lời nói ra dần có phần nặng nề, hắn không còn dành sự ôn nhu như trước cho Âm Nguyệt Tuyết, còn liếc mắt nguy hiểm làm nàng ta bàng hoàng, như cuối cùng cũng nhận ra hắn đã dần không còn yêu nàng ta như trước. Nước mắt cứ rơi, Âm Nguyệt Tuyết liền trách móc hắn không ngừng, hắn cũng chẳng còn kiêng nể đáp trả lại cực gắt. "Tuyết Nhi, nàng nhớ kỹ cho ta, ngôi vị hoàng hậu của nàng là do ta ban thì cũng có thể phế nàng. Một vị hoàng hậu mà lại ích kỷ không cho hoàng đế sủng hạnh nữ nhân khác thì cơ nghiệp của Nhiên Triều sẽ ra sao? Chính sự ích kỷ đó của nàng khiến tình cảm của ta thay đổi đấy." "Không phải." Nam nhân vừa hét lên thì bất ngờ Tử Ngọc im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng, cô cắt ngang cuộc cãi vã của cả hai, hùng hổ bước đến chỗ Minh Hiên Nhiên, to gan lớn mật túm cổ áo hắn. "Minh Hiên Nhiên, ngươi mới là kẻ ích kỷ, người vì muốn có Âm Nguyệt Tuyết mà lợi dụng ta giúp ngươi lập Nhiên Triều, còn phế hậu để Âm Nguyệt Tuyết làm hậu. Sau đó ngươi lại vì muốn chiếm đoạt ta mà bày kế chia cắt ta và Từ Dạ Tuân, là ngươi đã dựng tất cả mọi chuyện." Chương 68 kẻ tiểu nhân. Tử Ngọc hét lớn vào mặt hắn, nước mắt không thể kiềm nén, Từ Dạ Tuân ra là chả tuôn thành từng chuỗi như mưa chút. "Là người đã làm nhục ta còn đổ tội cho Từ Dạ Tuân, khiến ta lầm tưởng cái thai đang mang là của Dạ Tuân. Người đã lừa ta gả cho ngươi. Minh Hiên Nhiên, ngươi đúng là kẻ hèn hạ." Bốp lời nói còn chưa dứt, Tử Ngọc tức thì nhận ngay cái tát phẫn nộ từ nam nhân, làm câu ngã chồng vó ra sàn, nửa bên mặt từng đỏ, khóe miệng còn bị rách dì máu. Hắn đánh cô một bạt tay nhưng lại run lên, dường như đau xót trong lòng, vì không kiềm chế được sự xúc phạm mà ra tay với nữ nhân hắn yêu nhất. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không người muốn đỡ Tử Ngọc đứng lên, liền nhận ngay sự hất hủi của cô. "Ngươi đừng đụng vào ta." Tử Ngọc gạt tay hắn, ôm mặt đau nhói lồm cồm đứng lên, ánh mắt hận thấu xương tủy nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Minh Hiên Nhiên, ngươi là kẻ bị uội, ta hận ngươi." Dứt lời, Tử Ngọc lập tức xoay người chạy đi, Minh Hiên Nhiên muốn đuổi theo lại bị Âm Nguyệt Tuyết kéo lại. "Nhiên, chàng tất cả những gì manh Tử Ngọc nói là thật sao?" Âm Nguyệt Tuyết mơ hồ như cũng đã nhận ra cái bẫy của hắn, đau thương và thất vọng liên tục xô đẩy. Nàng ta nắm lấy ta hắn vô cùng chặt chẽ, không chịu buông. Thời khắc này, Âm Nguyệt Tuyết vô cùng hy vọng hắn sẽ ở lại, sẽ chọn nàng ta chứ không phải là nữ nhân kia. Thế nhưng, mọi suy nghĩ nàng ta cất công dựng nên đều bị hành động lạnh nhạt của hắn làm cho tan biến. Hắn rút tay mình ra, lạnh lùng liếc nhìn, nhà giọng vô tình chưa từng có. "Tất cả mọi chuyện đã rõ rồi, cần gì nàng phải hỏi? Ngoan ngoãn mà làm hoàng hậu đi." Người xoay lưng một cách nhanh chóng, một chút lưu luyến cũng không có, Âm Nguyệt Tuyết hét lên gọi tên hắn, ba chữ Minh Hiên Nhiên vang vọng lại chẳng có hồi đáp. Hắn bước ra khỏi Hoàng Xuân Điện liền dặn dò cho người đưa Âm Nguyệt Tuyết về cung mình, sau đó gấp gáp đến Hà Ngọc cung. Lúc này, Tử Ngọc vừa về đến nơi, cô không kịp suy nghĩ, gọi ngay Ninh Hà, cùng với Vô Tưởng và Tĩnh Nhi mang theo hai đứa bé cùng cô xuất cung. Cô nhanh tay gói lấy mớ châu báu mang theo phòng thần, lúc mở ngăn kéo nhìn thấy cây châm ngọc của đế hạ tưởng tạo, Tử Ngọc liền lóe lên một chủ ý, cô cùng những người kia vội vàng chuẩn bị rời đi, nhưng còn chưa bước ra được khỏi cổng biệt viện, thị vệ đã bao vây. Minh Hiên Nhiên khiễng bước nguy hiểm vào trong, Tử Ngọc đay nghiến trợn mắt hắn, giang rộng tay bảo vệ những người ở phía sau. "Tử Ngọc, nàng muốn đi đâu?" "Ta đi đâu thì mặc kệ ta, không liên quan tới ngươi." Giọng điệu chanh chua, hắn tiến một bước, cô cùng những người phía sau lùi một bước, nhìn thấy thị vệ đã vây kín, Tử Ngọc thừa hiểu không thể chạy. Nếu như trước kia cô không vướng bận bất cứ thứ gì thì có thể một mình thoát thân, nhưng hiện giờ cô đã là mẹ, không thể bỏ lại con mình. Còn có cả Ninh Hà và hai đứa nhỏ kia, cô bỏ đi chắc chắn họ sẽ gặp chuyện. "Tử Ngọc, nàng là quý phi của chấm, cả đời này nàng chỉ được phép ở cạnh chấm, đừng hòng đi đâu hết." Minh Hiên Nhiên phẩy tay cho người ở phía sau lên cưỡng chế bắt người, Tử Ngọc liền lập tức ra tay chống trả, mình cô giết liên tiếp mấy tên thị vệ. Chúng đều không phải là đối thủ của cô, không một ai dám tiến đến. "Kẻ nào dám bước tới đây ta giết kẻ đó." Tử Ngọc hùng hồn, dựa vào võ công của mình để chống chế, làm cho Minh Hiên Nhiên cảm thấy gai mắt. Hắn chợt một tiếng âm lãnh trong miệng, nhanh như cắt tấn công Tử Ngọc, đích thân hắn ra lên chiến. Võ công của hắn vô cùng cao cường, Tử Ngọc cũng không thua kém, có bao nhiêu sức mạnh đều sử dụng hết dụng. Cô không ngần ngại dùng những chiêu chí mạng, thế nhưng vẫn bị Minh Hiên Nhiên phá giải. Hắn quả thật là kẻ tài giỏi không thể xem thường, không lâu sau Tử Ngọc đã bị hắn đánh bại. Còn bị nội thương, hắn bắt lấy thời cơ này phế võ công của cô, còn bóp gãy xương vai trái của cô, khiến cô đau đến chết đi sống lại. Những người khác đều bị thị vệ bắt giữ, tiếng hét thất thanh của cô vang lên ó trời, làm cho hai đứa bé khóc lớn, Minh Hiên Nhiên lập tức lệnh cho người đưa họ đến cung khác giam lỏng. Tử Ngọc thở hổn hển trong vòng tay hắn, máu tuôn từ thân cô thấm hết váy hoa lệ, nước mắt giàn giụa không kể xiết. Ngón tay thon dài lạnh lẽo của hắn lướt qua mặt, sờ vào vệt nước còn vương trên gò má, chậm rãi quay đi. "Tử Ngọc, ta không cho phép nàng đi đâu cả. Nàng phải ở đây, làm quý phi của ta, mãi mãi ở bên cạnh ta." "Minh Hiên Nhiên, ngươi đúng là đồ bị uội." Thanh âm ngắt quãng, Tử Ngọc khó khăn mắng, toàn thân cô tê liệt, đau đớn không thể cử động, để hắn cứ ôm cô như thế lại chẳng làm được gì. Hắn bị cô mắng lại chẳng tỏ ra tức giận, còn cười lên rất sung sướng, nhìn nữ nhân trong tay ngoan ngoãn không chống đối khiến hắn rất hài lòng, hài lòng đến biến thái. "Nàng mắng đi, ta cho phép nàng mắng đấy, miễn là nàng không rời xa ta là được." "Tử Ngọc, nàng biết không, ta rất yêu nàng nhiều đến mức ta không thể sống thiếu nàng." Bàn tay lạnh lẽo của hắn vỗ nhẹ lên gò má đẫm nước mắt của Tử Ngọc, nhìn người khóc, hiển nhiên hắn cũng đau lòng, song lại không có lựa chọn khác. Nếu không phế võ công, không làm Tử Ngọc bị thương thì người chắc chắn sẽ chạy trốn. Tử Ngọc đối với những lời nói hoa mỹ của hắn lại cảm thấy vô cùng kinh tởm, cũng vô cùng chua chát, trách bản thân lâu nay ngu dốt để hắn thao túng. "Minh Hiên Nhiên, ngươi là kẻ tiểu nhân, ngươi đừng mơ ta khuất phục." Cô phỉ nổ vào người hắn, thế mà hắn vẫn không nổi giận, còn cười lên thập phần tàn bạo. Chương 69 chiếm hữu, hắn vuốt một bên má ửng đỏ vì giận dữ của cô, tà tứ nói: "Vậy à? Vậy để ta xem cổ của Vô Tưởng và Tĩnh Nhi cứng hay miệng của nàng cứng." Hắn vậy mà rất nhanh bắt được điểm yếu, dùng những người Tử Ngọc yêu thương làm con tin, khiến cho Tử Ngọc tiến không được mà lui cũng không xong. Cô căm phẫn mắng nhiếc hắn không kiêng nể, hắn lại mặt dày vờ như mắt điếc hai ngơ, vòng Tử Ngọc về Hoàng Xuân Điện, sau đó cho thái y đến trị thương. Xương vai bị gãy khiến Tử Ngọc khó khăn trong vận động, lại cộng thêm bị phế võ công, sức lực của cô hiển nhiên yếu đuối, không thể chống cự nổi lấy một tên thị vệ. Trong Hoàng Xuân Điện, lúc nào cũng có cung nữ và thái giám giám sát, Minh Hiên Nhiên vì sợ Tử Ngọc trốn đi mà đưa người đến đây ở cùng. Chứ những lúc hắn bận việc triều chính thì lúc nào cũng kẻ kẻ bên Tử Ngọc. Từ hoàng cung ra tới kinh thành, bắt đầu đâu đâu cũng đồn thổi, đế vương nay đã không còn độc sủng hoàng hậu. Tất cả sự sủng ái của hắn hiện giờ đều dành cho một nữ nhân khác, dành cho nữ nhân hắn từng phế truất hậu vị. Âm Nguyệt Tuyết vì lời đồn và sự thay đổi của hắn mà nhiều lần nắm tiểu hoàng tử đến nói lý lẽ, cuối cùng không đòi được gì còn hại người hại mình. Phụ thân của nàng ta đột ngột bị Minh Hiên Nhiên đều ra biên cương xa xôi trấn giữ, mãi mãi không được trở về kinh thành. Tiểu hoàng tử bị hắn giao cho phi tần khác nuôi dưỡng, Âm Nguyệt Tuyết bị giam lỏng trong cung lạnh lẽo, sống với tước vị hoàng hậu của nàng ta. Còn Tử Ngọc, ngày nào cũng đối mặt với kẻ đầy xảo trá, hắn không còn giữ khoảng cách như trước nữa. Dùng mạng sống của người khác để ép buộc cô phải thân mật, hắn dần tiến xa hơn, không còn dừng lại ở cái ôm, hay hôn chán hôn má hời hợt. Hắn chiếm lấy thân thể Tử Ngọc một cách cuồng bạo, hễ cô phản kháng thì người khác sẽ xảy ra chuyện. Cũng vì cô từng chống đối mà Ninh Hà bị chặt một ngón tay, đưa đến cảnh cáo. Tử Ngọc vì bảo vệ mạng sống người khác, lại vì mình chưa hồi phục lại sức lực, miễn cưỡng thỏa mãn hắn. Từ ngày hắn có được người, hầu như chẳng còn đến thị tẩm những phi tần khác, đêm nào cũng chỉ triển miên một mình Tử Ngọc. Cứ như thế, Tử Ngọc cam chịu suốt 3 tháng ròng rã, bị giam cầm trong Hoàng Xuân Điện không được bước ra bên ngoài nửa bước. Ngay cả gặp Ninh Hà, Vô Tường hay Tĩnh Nhi đều không thể. Cả hai đứa con của cô cũng bị đưa cho phi tần khác nuôi dưỡng, thỉnh thoảng cô mới được gặp con, song thời gian khi gặp lại vô cùng hạn hẹp. Mà mục đích của kẻ kia quá rõ ràng, hắn sợ sẽ có người tiếp ứng cho Tử Ngọc trốn khỏi cung, để người thân cô thế cô trong Hoàng Xuân Điện lại càng hay, thuận tiện cho hắn giám sát. Những lúc buồn chán, Tử Ngọc thường ra ngoài ghế đá ngắm hoa. Minh Hiên nhiên biết cô rất thích hoa mẫu đơn, nên đặc biệt trồng rất nhiều trong Hoàng Xuân Điện. Từ ngày bị giam lỏng, Tử Ngọc không có lấy một nụ cười, có nhìn hoa đẹp và rực rỡ cỡ nào gương mặt cô cũng không thay đổi, rũ rượi chẳng khác nào đưa tang. Chiều tối, Tử Ngọc ở trong phòng đông cảm thấy nhàn rỗi tay chân, không có chuyện gì làm lại lục lọi đồ đạc, vô tình phát hiện bức tranh cô vẽ từng bị mất lại nằm ngay trong một ngăn mật thất bí mật. Ban đầu tuy có chút ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh cô lại điềm nhiên như mọi khi, cầm tranh xem. Bức tranh được cất giữ cẩn thận như một bảo vật, Tử Ngọc đang chăm chú xem từng chi tiết thì bất ngờ nam nhân kia trở về. Cô không gấp gáp lo sợ như người đi ăn trộm, vẫn bình thản xem tranh, còn trải nó ra bàn lớn ngắm cho tiện. Tử Ngọc, người còn chưa bảo, cửa còn chưa mở tiền nói đã đi trước, mỗi lần hắn về đến Hoàng Xuân Điện đến đều gọi rất to, như chủ gọi chó. Làm cho Tử Ngọc căm ghét đến mức mặc hắn gọi, hai mắt vẫn tập trung vào bức vẽ bên dưới. Tử Ngọc, sao ta gọi nàng lại không lên tiếng chứ? Minh Hiên nhiên xài bước đến gần, trông thấy Tử Ngọc làm ngơ có chút không vừa ý, mắt lạnh trượt xuống bức tranh trên bàn. Biết người đã phát hiện ra hắn lấy tranh, cũng không dư hơi giải thích, trực tiếp đến gần kéo lấy mặt nhỏ nhắn. Tử Ngọc, ta đang nói chuyện với nàng đấy. Ngươi nói thì mặc kệ ngươi, ta không thích thì không trả lời. Giọng chua ngoa, Tử Ngọc lập tức gạt phăng tay hắn, lườm mắt hạ sắc sảo, cô lại tiếp tục ngắm tranh xem hắn như không khí. Bức tranh lập tức bị hắn lấy lại, mắt xếp nhíu chặt kiếm uy nghiêm mang đến cho người ta có cảm giác bị đàn áp. Tử Ngọc bực dọc, tính khí nóng nảy theo từng hành động của hắn mà bộc phát ra cửa miệng. Minh Hiên nhiên, đó là tranh của ta, ngươi có tư cách gì mà lấy đồ của ta chứ? Tử Ngọc, nàng dám ăn nói với ta như vậy sao? Lan môi bạc khẽ nhếch một bên, hắn giấu cuộn tranh vẽ ra sau lưng, bày ra nét mặt cao lãnh nghiêm túc hăm dọa Tử Ngọc. Nữ nhân này từ lúc bị hắn nuốt, chưa bao giờ dịu dàng ngoan ngoãn, mặc cho hắn có gần giọng đe dọa người cũng bỏ ngoài tai. Tử Ngọc biết mình không thể cãi với hắn, chẳng thèm nó ngàng, muốn rời đi lại bị hắn cường ngạnh tóm lại, cưỡng chế kéo cô lên giường. Mỗi lần cô không nghe lời hắn lại xê hướng bức cô, dựa vào sức mạnh của nam nhân mà áp chế cô phải ngoan ngoãn làm hài lòng hắn. Khi chống đối, hắn sẽ cố ý làm cô đau đớn, như chút giận khiến cô mất tất cả tuyến phòng thủ. Tử Ngọc cứ như vậy mà chịu dày vò, đến lúc hắn thỏa mãn xong lại không rời đi, ở lý bắt Tử Ngọc làm chân sai vặt, hết mài mực, đến rót trà, còn hầu hạ chuyện ăn uống của hắn. Tử Ngọc bị cô lập lâu, cuối cùng cũng biết thế nào là lợi hại của một vị vua, hoàn toàn vượt xa với những gì cô tưởng tượng, sự chiếm hữu của hắn là tuyệt đối, muốn thoát khỏi tay hắn còn khó hơn cả lên trời. Chương 70 ta thật lòng yêu nàng, tính của cô rất thẳng thắn, một khi đã không thích dù có chết cũng không thay đổi. Cũng vì tính cách đó mà hệ thống xuyên không ở đây lúc nào cũng nhắc nhở cô, đưa ra lựa chọn đúng đắn để thoát khỏi đây. Mỗi ngày cô đều nghe giọng nói của hệ thống, câu nói cứ lặp đi lặp lại khiến cô thuộc nằm lòng. Manh Tử Ngọc, nam chính hiện giờ đã dành tình cảm rất lớn cho bạn, hãy tận dụng cơ hội này để hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc là Manh Tử Ngọc, tuyến nam phụ của bạn không mấy phát triển, bạn có thể cân nhắc tuyến nam chính. Cô phải cân nhắc như thế nào đây? Trước khi đến với thế giới này cô đã rất ghét Minh Hiên nhiên, bởi trong cốt truyện hắn là một kẻ bạc nhược, yêu nhưng không chịu thừa nhận, đợi đến khi người mất thì đã muộn màng. Hiện giờ, khi cô đích thân trải nghiệm, cô càng rõ hơn về con người hạ lưu của hắn, không chỉ bạc nhược mà còn ích kỷ, tham lam. Chính hắn biến cô trở thành con rối, bảo cô phải cân nhắc tuyến tình cảm với hắn thì thật sự chẳng thể làm được. Cộng thêm, cô vốn không muốn thân chủ chịu tổn thương từ hắn, chưa biết đến lúc nào hắn chán chê sẽ đối xử tệ bạc với trái tim mong manh này, thật như cách hắn đối đãi với nữ nhân hắn từng nói yêu nhất. Âu Nguyệt Tuyết đã vì hắn mà bị giam lỏng, cả tình cảm cũng nguội lạnh theo thời gian. Một kẻ thay lòng đổi dạ như hắn làm gì có tình yêu khắc cốt ghi tâm để cô hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến đó, Tử Ngọc vẫn là xua tay từ chối lời đề nghị của hệ thống. Lắm lúc cô không muốn nghe, hệ thống vừa xuất hiện cô đã bịt hai tai mình lại. Thời gian cứ thế trôi thêm một tháng, vì các chư thần trong triều thúc ép, Minh Hiên nhiên miễn cưỡng phải đến các cung khác, ban phát sủng hạnh để mở rộng huyết mạch. Tử Ngọc vẫn bị giam lỏng ở Hoàng Xuân Điện, tuy nhiên cô không phải hầu hạ hắn thường xuyên, cũng không gặp hắn nhiều, đầu óc cũng đỡ mệt mỏi hơn. Hôm nay lại đến ngày cô được thăm các con, vừa mới dùng bữa sáng xong cô đã hối thúc cung nữ trong Hoàng Xuân Điện đưa cô đến Hoán Bích Cung. Lan Phi là người nuôi dưỡng hai con của cô, người này được hệ thống giới thiệu là một phi tần rất an phận, tâm địa lương thiện. Hai con của cô được Lan Phi chăm sóc cũng coi như đỡ bớt một phần lo âu. Mỗi lần đến thăm con, cung nữ theo sát sẽ không đi theo vào trong, cho cô có thời gian thoải mái với các con. Đó là đặc cách của Minh Hiên nhiên cho cô, thêm phần trong Hoán Bích Cung cũng có người của hắn, không sợ Tử Ngọc có thể ôm con bỏ trốn. Tử Ngọc chơi với con trong sân, chỉ có ba người, Lan Phi kia cũng rất tinh ý, mỗi lần cô đến đều trả lại không gian riêng cho ba mẫu tử. Tử Ngọc ở đó đến tận trưa, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có một mẩu giấy từ đâu rơi ngay vào chân. Cô theo quán tính nhặt ngay mẩu giấy lên, may mà không có ai xung quanh, cô gấp gáp mở ra xem. Bên trong vậy mà lại là thư hàm của Từ Dạ Tuân gửi đến, người đã biết chuyện của cô từ lời Ninh Hà kể lại. Từ Dạ Tuân đã âm thầm hợp cách với Kỳ Anh và Hoàn Nhan thừa tướng, tháng sau vào ngày đại lễ mừng tuổi cho của Hoàn Nhan thừa tướng, sẽ đưa Tử Ngọc trốn đi. Hai đứa con của cô, Ninh Hà và cả Vô Tưởng và Tĩnh Nhi cũng sẽ được Kỳ Anh lén lút đưa đi. Từ Ngọc đọc đến đây liền chấn động, không biết liệu đây có phải là một cái bẫy. Cô không dám suy nghĩ nhiều, nhanh chóng thủ tiêu bức thư. Vừa đúng lúc Lan Phi cùng cung nữ vào trong tiễn cô về, chứng cứ cũng đã được xóa sạch. Về đến Hoàng Xuân Điện, cô rơi vào trầm tư đến tối, khi có âm có thanh quen thuộc chuyển đến ý thức của cô mới được khôi phục. Từ Ngọc, là giọng nói của nam nhân kia, mỗi lần nghe thấy cô lại ớn lạnh, hắn gấp gáp chạy vào trong, vừa nhìn thấy người liền bước tới ôm trầm. Từ Ngọc, ta nhớ nàng quá. Buông ta ra. Vòng tay to lớn của hắn đối với nữ nhân khác có lẽ là niềm trở che cả đời, nhưng đối với Tử Ngọc là xiềng xích kinh hoàng, khiến cô chỉ cần bị hắn chạm vào liền nảy sinh phản ứng mãnh liệt. Cô gian nan đẩy trước ngực tinh tráng, thế nhưng có dùng sức đến mấy đều vô dụng. Hắn ôm cô rất chặt, còn hôn vào cần cổ trắng thon như sứ của cô. Tử Ngọc, mấy ngày nay ta không đến với nàng, cho nên nàng giận ta sao? Vừa gặp đã đuổi ta. Giận. Nghe buồn cười đến mức trào phúng, Tử Ngọc đấm ngay vào lưng rộng của hắn, cay nghiệt đáp. Minh Hiên Nhiên, ngươi lại mơ tưởng phải không? Ngươi không đến ta còn mừng, việc gì ta phải giận? Ta còn mong ngươi cả đời này đừng tìm đến ta đấy. Từ Ngọc như muốn hét vào tai hắn, vùng vây bao nhiêu thì lại bị hắn siết chặt bấy nhiêu. Hắn trơ trơ gương mặt trai như đá, phủ bên tai Từ Ngọc. Từ Ngọc, nàng và ta đều đã lớn hết cả rồi, sao nàng vẫn tính khí trẻ con thế kia? Ta yêu nàng như thế nào nàng còn không hiểu sao? Minh Hiên Nhiên, nữ nhân bùng nổ vì lời nói trơ trẽn, Từ Ngọc dùng hết sức bình sinh cũng thoát ra khỏi tay hắn, nghiến răng nghiến lợi mắng hắn không dè chừng. Đúng là đồ vô liêm sỉ. Minh Hiên Nhiên, ai cần tình yêu thối nát đó của ngươi? Ngươi không hề yêu ta thật lòng, ngươi chẳng qua chỉ muốn sở hữu ta. Nói yêu ta? Ngươi nói không biết ngượng miệng sao? Từ Ngọc, hắn quát lên một tiếng kinh hãi cắt ngang, bình thường Từ Ngọc mắng hắn sớm đã quen, cũng bức bỏ tôn nghiêm của một vị vua cho người mắng. Nhưng, hễ Từ Ngọc không thừa nhận tình yêu của hắn, lại khiến hắn mất bình tĩnh. Từ Ngọc, ta thật lòng yêu nàng, tại sao nàng không chịu tin ta chứ? Tại sao không chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh ta? Bàn tay to lớn của hắn vươn tới kéo người lại, Từ Ngọc vùng vây bằng hết sức lực liền bị hắn cường ngạnh chế trụ eo nhỏ. Buông ta ra. Đồ hèn hạ. Ta không bao giờ tin cái tình yêu dơ bẩn đó của ngươi đâu. Chương 71 kế hoạch buông ta ra. Cô cào cấu vào cánh tay hữu lực của hắn, vô lực chống chế, sức lực của nữ nhi yếu đuối quả nhiên không thể bị lại với nam nhân mạnh mẽ. Cô lại mất đi võ công, bị hắn kìm hãm đến mất ức. Buông ta ra đồ hèn hạ. Tiếng la của cô vọng khắp phòng, vì để áp chế hắn đã cưỡng hôn Từ Ngọc, cường thế bỏng cô về giường. Hắn phủ thân to lớn đè lên người cô, giam cầm hai tay nhỏ lên đỉnh đầu. Nụ hôn hoang tàn đến mức khiến Từ Ngọc không thở nổi, phải há miệng lớn tìm không khí trong miệng hắn. Sau một hồi ép hôn, Từ Ngọc không còn sức chống chế, đờ đẫn nằm im dưới thân hắn. Nàng con quậy nữa không? Kẻ này thích nhất Từ Ngọc ngoan ngoãn, cũng thích những lúc cô bướng bỉnh, bất lực làm mỹ thái nào hắn cũng yêu, càng lúc càng yêu nhiều, nhiều đến mức trong mắt hắn giờ chỉ có Từ Ngọc. Hắn nhận ra, tình cảm của hắn dành cho người đã nảy sinh từ rất lâu, từ lúc người chưa đổi tính tình thì hắn đã thích, cho đến khi người thay đổi lại càng khiến hắn u mê không lối thoát. Ngón tay thon dài khẽ lướt vào mặt, sờ vào vệt nước trên choáng trên gò má, hắn si mê ngắm nhìn Từ Ngọc, mấy ngày không gặp mà tưởng chừng như cách biệt mấy năm. Đừng có chạm vào ta. Từ Ngọc chán ghét xoay mặt sang nơi khác, cằm nhỏ bị hắn nắm lấy, cưỡng chế xoay lại đối diện với hắn, ánh mắt đào hoa tình tứ nhìn người nhị nó nói. Nàng là phi tử của ta, tại sao ta không được chạm? Ta không phải phi tử của ngươi, là ngươi lừa ta gả cho ngươi. Người bên dưới nghiến răng nghiến lợi, cuộn tay mềm yếu đấm vào ngực hắn, lại bị hắn kéo lên đỉnh đầu. Từ Ngọc, ta lừa nàng vì ta quá yêu nàng. Tại sao nàng không chịu hiểu cho ta? Biểu tình trên khuôn mặt hắn nặng nề, như người giàu dị nói ra, làm cho Từ Ngọc càng thêm chán ghét, gan to bằng trời phản bác. Yêu? Ta khinh. Minh Hiên Nhiên, có phải ngươi đã quên rồi không? Trước kia là ngươi phế hậu vị của ta, là người bỏ mặc ta bị rắn cắn đến cả người tím tái, là ngươi đem mạng sống của đổi lấy mạng sống của Âm Nguyệt Tuyết. Yêu? Ngươi yêu ta chỗ nào? Từng câu từng lời như dao cứa vào tim, Minh Hiên Nhiên chợt chừng lại suy tư, quả thật chính hắn trước kia đã xem Tử Ngọc như một con chó trung thành, không thiết mạng sống của người để đạt được mục đích. Thế nhưng, thời gian qua đi hắn mới biết mình đã sai, trong tim hắn hình bóng của Tử Ngọc càng lúc càng nhiều. Dù cho xung quanh hắn có hàng vạn mỹ nữ cũng không ai thay thế được nữ tử này. Tử Ngọc, ta thật lòng yêu nàng. Là ta trước kia đối xử với nàng không đúng. Tử Ngọc, ta sẽ lập nàng làm hoàng hậu, nàng và ta sẽ cùng cai trị thiên hạ này. Hắn cung kính nói ra lời lẽ động trời, làm Tử Ngọc đứng hình ngay lập tức. Hắn như vậy mà muốn lập cô làm hoàng hậu, điên cuồng đến mức có thể phế bỏ nữ nhân hắn từng yêu, từng bị người khởi binh nhiễu loạn. Tử Ngọc không tin vào lời nói hoa mỹ, cười khinh bạc trước mặt hắn. Minh Hiên Nhiên, ngươi nghĩ là ta con nít sao? Ngươi bỏ được Âm Nguyệt Tuyết ư? Ta không bỏ nàng ấy. Nàng làm hoàng hậu, Tuyết Nhi làm quý phi, ta chỉ cần nàng và Tuyết Nhi là đủ. Lời nói ra chẳng chút ngượng ngùng, đâu đó trong mắt hắn là tia khao khát cháy bỏng, hắn tham lam tới mức một trong hai hắn đều không muốn buông bỏ ai. Cần cả hai. Nghe những lời lẽ đó, Tử Ngọc càng thêm trào phúng, không muốn đôi co với hạng người hèn hạ này, gian nan dãy rủa dưới thân hắn, lại vô tình khiến hắn nảy sinh cảm giác. Dạo gần đây hắn ở các cung khác, mỗi lần thị tẩm đều không thoải mái, chẳng thể nào khiến hắn thỏa mãn, chỉ khi trong đầu mường tượng ra nữ nhân hắn yêu thì khi đó hắn mới có thể đạt cực khoái. Hiện giờ nhìn thấy Tử Ngọc hắn nổi cơn thèm thuồng, bàn tay lộng hành trên cơ thể mảnh mai, thoáng chốc hắn đã chế ngự thành công người bên dưới. Hắn tiến vào cơ thể Tử Ngọc, thỏa mãn gầm trong họng, nhìn thấy nước mặt của mỹ nhân rơi hắn vừa xót vừa yêu, phụ bên thai lời thì thầm dỗ dành. Tử Ngọc ngoan, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ta hứa sẽ che chở, bảo vệ nàng hết kiếp này. Lời nói đối với hắn là thật lòng, nhưng đối với Tử Ngọc lại là xiềng xích lạnh giá, cô cắn răng chịu nhục nhã, để hắn trả đạp thân thể, đến khi hắn thỏa mãn. Hắn ngủ lại Hoàng Xuân Điện đêm nay, đến sáng lại lên chiều như mọi hôm, đến chiều lại về Hoàng Xuân Điện làm Tử Ngọc run sợ. Hắn báo cho Tử Ngọc một tin, tháng sau sẽ là mừng thọ của Hoàng Thừa Tướng, hắn được mời đến dự tiệc, còn có cả lời mời cho Tử Ngọc. Nghe đến đó, Tử Ngọc nhớ đến nội dung trong thư, nghi ngờ đây quả thật là kế hoạch bỏ trốn của Từ Dạ Tuân sắp xếp, cô liền nhu thuận theo. Hắn bảo cô hôm đó cùng đi với hắn, cô cũng ngoan ngoãn đồng ý hơn thế nữa, để lấy lòng, nỡ lòng phòng bị với cô mà chủ động chiều theo mọi yêu cầu của hắn, cả chuyện chăn gối cũng là tự nguyện. Minh Hiên nhiên ngoài mặt ưng thuận nhưng trong lòng lại bị hành động khác thường của Tử Ngọc gây sự chú ý. Ngày dự tiệc rất nhanh cũng đến, Tử Ngọc ngồi chung cỗ xe với Minh Hiên nhiên, lòng nơm nớp lo sợ. Trước khi đến ngày này cô đã bí mật qua lại thư từ với Từ Dạ Tuân mấy lần, làm theo kế hoạch. Hôm nay sẽ nhân lúc xảy ra việc ám sát mà bỏ trốn. Tất cả đã được Từ Dạ Tuân và Hoàn Nhan sắp xếp, chỉ cần đợi đến thời gian đúng lúc sẽ thực hiện. Từ Ngọc theo kế hoạch, ngoan ngoãn lấy lòng Minh Hiên nhiên, cố gắng không thể hiện ra một tia sơ hở nào. Cô tựa vào lồng ngực rộng rãi của hắn, ngồi im đến đợi khi tới nơi, lúc vào dự tiệc cô vẫn tỏ ra ngây thơ, còn luôn ở cạnh hắn. Chương 72 cầu xin ngươi chẳng mấy chốc, quả nhiên thật sự có thích khách xuất hiện, trong phủ lớn náo loạn, Minh Hiên nhiên nửa bước không rời Từ Ngọc, hắn nắm tay người, cầm kiếm lên chiến. Thích khách toàn những cao thủ, vì mục đích là cách Từ Ngọc ra khỏi Minh Hiên nhiên nên chỉ nhắm vào mình hắn. Chỉ trong một lúc Tử Ngọc và hắn thật sự đã tách nhau ra. Nhân cơ hội đó cô lập tức chạy trốn, Hoàn Nhan sớm đã chuẩn bị một cỗ xe ngựa, Tử Ngọc lên đó được người đưa đi. Lúc đi cô còn không quên ngoảnh đầu nhìn lại, xác thực Minh Hiên Nhiên và người của hắn đang bị giữ chân, khi ấy cô mới an tâm. Tử Ngọc ngồi trong xe ngựa, lấy dưới bạt váy một ống tiêu nhỏ, thổi một khúc nhạc để gọi bật độc đi theo, cốt là để phòng ngừa Minh Hiên Nhiên đuổi bắt. Đi được một đoạn cũng đến địa điểm tụ tập, Từ Dạ Tuân và những người khác sớm đã ở đó chờ sẵn. Tử Ngọc được gặp lại người mình yêu vui mừng khôn xiết, cô vừa xuống xe ngựa đã nhào đến ôm nam nhân kia. A Tuân, Ngọc Nhi. Nam nhân ôm cô chặt chẽ, nhắm mắt ngửi mùi tóc mai quen thuộc, họ chẳng kịp vui mừng lâu, lại phải gấp gáp di chuyển. Họ phải đến nơi của Đế Hạc để ẩn náu, bởi trên thế gian này chỉ có mình ông mới có thể chống lại Minh Hiên Nhiên. Từ Ngọc trước kia đã được ông cho một ân huệ, bây giờ là lúc họ dùng đến ân huệ đó. Từ Dạ Tuân vì cô mà bỏ mặc thê tử hiện tại, cùng cô mang theo những người khác bỏ trốn. Họ đi chẳng được bao xa thì bất ngờ ở phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, những con rắn Từ Ngọc gọi đến đông xuất hiện, còn bò rất nhanh như ám chỉ cô có kẻ theo sau. Ngay lập tức, cô quay đầu lại liền nhìn thấy những mũi tên từ đâu lao đến, nhưng không phải bắn về phía họ, mà bắn vào những con rắn đang bò bên dưới, từng con một chết tươi. Âm thanh kinh hãi vọng khắp trong không khí, một đoàn binh cầm tên giết từng con rắn cả lối. Minh Hiên Nhiên đã đuổi đến, Từ Dạ Tuân gấp gáp đánh ngựa, đưa tất cả chạy đi. Tiễn nhọn bắt đầu chuyển hướng, không còn nhắm vào những con rắn, mà nhắm vào chân ngựa đang phi. Từng người ngã ngựa, Từ Ngọc cũng không tránh khỏi, rất may được Kỳ Anh kịp thời ứng cứu. Lính phi ngựa tới vây quanh người, họ bị giam lỏng trong vòng binh. Một cỗ xe ngựa từ từ tiến đến, bức rèm vàng chói kéo lên, Minh Hiên Nhiên ngồi chễm chệ ở bên trong cởi tà. Từ Ngọc trưng hửng khi nhìn thấy hắn, rõ ràng người đã bị giữ chân sao chưa gì đã đuổi kịp bọn họ. Còn rất nhiều binh lính tháp tùng đi theo. Cô chưa kịp suy luận cặn kẽ thì Hoàn Nhan bị lính dẫn từ đằng sau ra trước mặt họ, ông đã bị trói, còn bị đánh. Hoàn Nhan thừa tướng. Từ Dạ Tuân kinh hô lên một tiếng, người thông minh đủ hiểu chuyện họ làm đã bị vị hoàng đế kia phát giác. Đây vốn là cái bẫy hắn răng sẵn để chờ họ xa vào. Hèn gì Từ Ngọc có thể thuận lợi tách khỏi hắn, còn thuận lợi đi một đoạn dài, là hắn cố ý cho họ có chút hy vọng, sau đó tự tay dập tắt đi tia hy vọng đó. Từ Dạ Tuân tỏ rõ ngọn ngành, vươn kiếm như sẵn sàng chiến đấu. Minh Hiên Nhiên bước ra khỏi cỗ xe, trực tiếp đến rất gần họ, nét mặt lãnh đạm, lạnh băng đến rợn người nhìn Từ Ngọc. Từ Ngọc, nàng là ái phi của trẫm, tại sao nàng dám bỏ trốn theo nam nhân khác? Nàng nghĩ rằng với chút thay đổi của nàng thì có thể qua mắt được ta sao? Giọng âm u hữu lực, mọi chuyện cũng đã bị lộ, họ đã không còn đường thoát thân, Từ Ngọc cũng chẳng cần giả su nịnh hắn, thẳng thắn nói. Minh Hiên Nhiên, ngươi là kẻ hèn hạ. Vì muốn cướp đoạt ta mà bày kế hạ lưu chia rẽ ta, hạ người như ngươi vốn không xứng để ta phải ở cạnh ngươi. Từ Ngọc. Hắn nhếch mép cười tà, ý cười nguy hiểm đến mức làm người khác lo sợ. Đứng trước binh lính hùng hậu, vài người bên Từ Dạ Tuân và Kỳ Anh vốn không phải là đối thủ. Cộng thêm, trong số họ còn có trẻ em và nữ nhân, xảy ra giao chiến rất khó để họ đánh hết sức. Minh Hiên Nhiên hoàn toàn nhận ra sự sợ hãi của đối phương, hắn không muốn dây dưa thêm phiền phức, phẩy tay lười biếng nhà giọng. Manh Tử Ngọc, là nàng bức ta. Bắt Ngọc Quý Phi. Đoạt lại tiểu hoàng tử và tiểu công chúa. Còn lại giết hết tất cả. Chỉ một câu nói lính liền xông vào, chẳng ai kịp trở tay liền bị tấn công, người thì chết người thì bị thương. Từ Ngọc gào thét không ngừng, cô có cần kiếm xông tới cũng vô dụng. Minh Hiên Nhiên lập tức bắt cô, dùng sức nam nhân giữ lấy người. Hắn tàn ác đến mức bắt Tử Ngọc trơ mắt nhìn người yêu thương bị chém chết, kể cả Ninh Hà là A Hoàn yếu đuối cũng chết dưới lưỡi gươm lạnh toát. Không, Minh Hiên Nhiên, ta cầu xin ngươi thả cho họ đi. Tử Ngọc cuối cùng bất lực phải hạ mình van xin hắn, thế nhưng hắn là kẻ thập phần tàn bạo, cố tình làm kẻ mắt điếc tai ngơ, cả hai đứa trẻ còn nhỏ tuổi như Vô Tưởng và Tĩnh Nhi cũng không tránh khỏi cái chết. Kỳ Anh vì bảo vệ hai đứa trẻ ấy cũng bỏ mạng, Từ Dạ Tuân là người cầm cự cuối cùng, trên mình đầy vết thương, bị lính dồn vào một góc. Minh Hiên Nhiên, ta cầu xin ngươi, tha cho Từ Dạ Tuân đi. Nhìn người mình yêu sắp chết, trái tim của Tử Ngọc tan nát, đau đến khó thở, cô nắm lấy vạt áo hắn, lệ lục van cầu. Hắn tuyệt nhiên không nghe, trừng mắt lạnh giọng nói ra: "Giết." Chỉ một từ duy nhất, Từ Dạ Tuân bị hàng tá mũi thương đâm xuyên thân, máu tuôn từ thân thể cho tới khóe miệng. Một màu đỏ kinh hãi bao phủ, trước lúc nhắm mắt còn vươn tay tới chỗ Tử Ngọc, mấp máy gọi tên. "A Tuấn." Tử Ngọc hét lên một tiếng to lớn, dùng hết sức bình sinh thoát khỏi vòng tay của Minh Hiên Nhiên, cô chạy đến chỗ Từ Dạ Tuân, quỳ bịch xuống đất. Hai tay nhỏ nhắn sắm nắm trước người đang quỳ đã nhắm mắt gục đầu. "A Tuấn." Từ Dạ Tuân đã chút hơi thở cuối cùng, máu khắp thân chảy tràn nhuộm đỏ bùn đất bên dưới, đến cuối cùng trong tay còn cầm cây châm hồ điệp. Từ Ngọc đau đớn vội ôm lấy người, cầm cây châm khóc không thành tiếng. "A Tuấn." Một tiếng gào đứt hơi của cô vọng trong không khí, nước mắt thống hận nhỏ xuống cần cổ bé nhỏ, cô ngước mặt gào thét thấu trời xanh. Máu từ nam nhân đã chết dính đầy lên xiêm y hoa lệ của cô. Đến lúc này, Từ Ngọc mới biết thế nào là đau đến tê tâm phế liệt, chính là nhìn người yêu nhất ra đi trước mắt mình, nhìn một tình yêu vốn dĩ sẽ có hạnh phúc lại trở thành tang thương. Từ Ngọc khóc đến không nói nên lời, ruột gan quặn thắt, tim đau như ai đó thò tay bóp lấy. Một ngụm máu tươi từ trong cuốn họng trào ra bên ngoài, Từ Ngọc thổ huyết tức thì. Minh Hiên Nhiên chứng kiến nữ nhân hắn yêu ôm ấp nam nhân khác, còn thổ huyết vì người khiến hắn bùng nổ cơn ghen, lập tức bước đến cách Từ Ngọc ra. "Buông ta ra, đồ hèn hạ." Nữ tử chống đối trong vô lực, vẫn là bị hắn kéo đi, cô vươn tay tuyệt vọng nhìn nam nhân đã chết, gào thét đến khàn cổ. "A Tuân, bỏ ta ra." Minh Hiên Nhiên. Thi thể của từng người chết oan ức dần mờ nhạt, Từ Ngọc không sao kiềm nén được nỗi đau, rút ngay châm vàng trên tóc đâm vào người nam nhân kia. Tiếp thay, hắn phản ứng rất nhanh, chẳng những không làm bị thương được hắn, mà ngay cả việc tự vẫn cũng không làm được. Hắn phản xạ rất nhanh, rút hết những món đồ nguy hại trên người Từ Ngọc, bóp lấy mặt cô. "Manh Từ Ngọc, nàng dám thích sát chấm." Từ Ngọc chỉ liếc nhìn hắn đầy căm phẫn, duỗi tay cào cấu, gian nan muốn thoát ra. Vì hắn bóp quá chặt khiến Từ Ngọc đau đớn, máu chảy từ khóe miệng chảy ra. Hắn nhìn người căm ghét hắn mà nổi tính của cản, dùng vải bịt miệng Từ Ngọc, còn trói hai tay để mất hết phản kháng. Sau đó, Từ Ngọc lại được đưa về lại hoàng cung, giam lòng cô, còn cho cô uống thuốc khiến cơ thể trở nên yếu ớt, có muốn làm gì cũng phải dựa dẫm vào người khác. Mỗi một bước đi tựa như ngàn cân nặng nghề, Từ Ngọc chỉ cần dùng sức quá độ sẽ thở dốc không ngừng, tựa hồ chạy bộ cả ngàn dặm. Hoàn Nhan thừa tướng vì giúp Từ Ngọc bỏ trốn cũng bị chịu tội, đưa ra biên cương xa xôi, công chúa là thê tử của Từ Dạ Tuân trở thành hóa phụ một mình nuôi dưỡng con nhỏ. Nàng ta thường xuyên đến trước cửa cung mắng mỏ Từ Ngọc, cuối cùng chọc giận đến Minh Hiên Nhiên, bị bức tử mà chết, đứa con của Từ Dạ Tuân được đưa vào cung nuôi dưỡng cho đời cầm y hệ vệ tiếp theo. Từng người đều nhận bi kịch, Minh Hiên Nhiên vì để khiến Từ Ngọc có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, liền lập chiếu chỉ sắc phong cô làm hoàng hậu, lễ sắc phong cũng diễn ra rất gấp gáp. Chỉ trong 10 ngày đã làm lễ, ngày hôm đó, Từ Ngọc không bị ép uống thuốc, nhưng tay chân vẫn yếu ớt, vận động quá sức sẽ mềm nhũn cơ thể. Chương 73 nhiệm vụ đã kết thúc, cô được cung nữ sửa soạn cho buổi lễ sắc phong, cố ý bận lại bộ hỷ phục trước đây từng gả cho hắn. Vô tình, đúng lúc này hắn cũng đến xem tình hình, nhìn người đẹp như tranh vẽ, lại mặc trang phục trước kia có chút không hài lòng. "Tại sao lễ phục sắc phong nàng không mặc? Ta thích bộ trang phục này." Từ Ngọc cảm đạm đáp, trên tóc là giàn châm vàng lại điểm một cây châm bạc, là châm hồ điệp của Từ Dạ Tuân tặng cho cô. Minh Hiên Nhiên nhìn liền hiểu người lại muốn mẹo gần hắn, nhưng hắn không nổi giận, bởi vì hôm nay là lễ sắc phong hoàng hậu, người không mặc hắn không ép, dù sao bộ hỷ phục này cũng có chút hợp tâm hắn. "Từ Ngọc, nàng quên những chuyện khi xưa có được không?" Hắn tiến đến gần, vươn tay nắm lấy một sợi tóc dài khẽ vân bê. Từ Ngọc nhìn hắn đang phản chiếu trong gương cười nhạt, xoay người chỉ trích hắn. "Minh Hiên Nhiên, ngươi hại chết bao nhiêu người, hại ta ra nông nỗi này còn muốn ta quên sao?" "Từ Ngọc, ta làm tất cả cũng chỉ vì nàng thôi. Chẳng lẽ nàng không nhận ra tình cảm của ta sao?" Giọng hắn đặc, hơi thở của hắn trở nên nặng nề chưa từng có, trái tim hắn quả thật yêu người, đáng tiếc người lại vô tâm không đón nhận. "Minh Hiên Nhiên, thứ tình cảm ích kỷ đó của ngươi vốn không xứng để ta hồi đáp. Người ta yêu từ trước đến giờ chỉ có một mình Từ Dạ Tuân. Cho dù chàng ấy có chết ta cũng không thay lòng đổi dạ." Từ Ngọc gạt tay hắn, từ trước đến giờ đều không kiêng nể, cô nói ra là kia hận thù bên trong lại trỗi dậy, đôi mắt vương đầy tơ máu đỏ, khiến cho nam nhân kia nhìn thấy tâm can bức dứt không yên. Hắn tóm lấy hai vai mảnh khảnh của Từ Ngọc, nhà giọng âm u hữu lực, hỏi: "Từ Ngọc, rốt cuộc thì làm sao nàng mới chịu yêu lại ta? Chẳng phải trước kia nàng rất yêu ta sao?" Nghe người hỏi, Từ Ngọc mới chợt nghĩ đến một chuyện, giờ khóc giờ cười trước mặt hắn, bao nhiêu sự thật cô giấu kín cũng bộc bạch ra hết. "Minh Hiên Nhiên, bởi vì người yêu ngươi là Thương Ánh Tuyết, còn ta là Manh Tử Ngọc. Để ta nói cho ngươi biết một sự thật." Từ Ngọc bắt đầu kể rõ cho hắn nghe, người lập tức đờ mặt tại chỗ, hoài nghi vô cùng, sự thay đổi cộng thêm câu chuyện nói ra, hắn nửa tin nửa ngờ. Nhưng với lý trí của một vị vua, tham lam và ích kỷ, hắn hiển nhiên không quan tâm những lời Từ Ngọc. Hắn vươn tay nâng cầm người lên, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhất nói ra: "Từ Ngọc, cho dù là ai thì ta tuyệt đối không cho phép nàng rời xa ta. Cả đời này nàng chỉ được phép làm thê tử của ta, làm hoàng hậu của Nhiên Triều." Lời lẽ đầy xê đỡ mức, Từ Ngọc cười ngắn ngẽo. Trong lòng thừa biết đối phương sẽ như thế, cô không muốn tiếp tục đôi co, trực tiếp gạt tay hắn, xoay người không thèm nói hoài. Đến giờ sắp phong, cô bước ra khỏi Hoàng Xuân Điện, chẳng ngay mặt Âm Nguyệt Tuyết đã bị phế vị, hiện giờ là quý phi, gặp nhau tuy túi người hành lễ nhưng ánh mắt lại thống hận. Từ Ngọc không hề thấy khó chịu với nàng ta, ngược lại còn bảo người lui xuống để mình nói chuyện với người. "Hoàng hậu nương nương, người có gì dặn dò ta sao?" "Hoàng hậu sao? Ngôi vị này vẫn nên là thuộc về người." Nữ nhân bỗng cười ngắt ngẽo, Từ Ngọc lúc này cảm thấy vô cùng thoải mái, cúi đầu hành lễ ngược lại, làm cho Âm Nguyệt Tuyết cười người. Không rõ người có dụng ý gì. "Manh Tử Ngọc, ngươi đây là?" "Hoàng hậu." Từ Ngọc ngẩng mặt lên, trong bộ dáng phục tùng nói ra những lời đầy ý vị. "Hoàng hậu, ta chưa từng muốn ngôi vị này, mong rằng sau hôm nay nó sẽ trở về với người. Ta cũng mong người tiễn ta đoạn đường cuối này sẽ là người." "Ngươi nói cái gì chứ?" Âm Nguyệt Tuyết không hiểu hàm ý, đăm đăm nhìn nữ nhân với ánh mắt tối tăm. Từ Ngọc không có thêm lời giải thích nào, nói xong liền chậm rãi lướt qua. Buổi lễ sắp phong tiến hành, Minh Hiên Nhiên ở trong điện hồi hộp theo từng bước chân, nhìn nữ nhân hắn yêu váy áo hoa lệ bước đến mà lòng dâng lên cảm giác thập phần vui sướng. Đây là khoảng khắc đáng lý phải diễn ra khi hắn đăng cơ, chứ không phải tới tận bây giờ mới có. Thế nhưng, hắn không vì chút hối tiếc này mà buồn lòng, lễ sắp cũng chính thức bắt đầu, quan tư lễ đọc xong chiếu văn, trao phượng ấn cho Từ Ngọc cũng kết thúc buổi lễ. Từ Ngọc không về Hoàng Xuân Điện, mà lại đi khắp nơi trong hoàng cung, Minh Hiên Nhiên nhìn thấy có chút ngờ vực, nhưng người không có biểu hiện khác lạ hắn không thể đoán được Từ Ngọc muốn gì. Cô lại lần nữa gặp Âm Nguyệt Tuyết ở hoa biên, vẫn câu nói cũ. Người có thể tiễn ta đoạn cuối không? Âm Nguyệt Tuyết không hiểu ý của Từ Ngọc, nhưng cũng không hỏi, âm thầm theo sau cô, cả hai lên trên thành cao. Lúc này, Âm Nguyệt Tuyết mới hiểu được dụng ý của Từ Ngọc, là người muốn tự sát. Nàng ta hốt hoảng đi tới ngăn cản, nhận ngay câu nói của Từ Ngọc khiến nàng ta phải do dự buông tay. Người cản ta để làm gì? Nếu ta chết đi chẳng phải nam nhân của người sẽ quay về với người sao? Quay về? Lời cô nói cũng đúng, Âm Nguyệt Tuyết chợt chừng lại nhìn Từ Ngọc bình tĩnh bước lên từng nấc thang. Minh Hiên Nhiên ở dưới nhìn lên trông thấy tất cả, hắn có dự cảm chẳng lành, chạy bạt mạng từ trong đại điện đi ra. Từ Ngọc dừng lại ngay. Hắn hét lên, nhưng ở khoảng cách quá xa, căn bản không ai nghe được. Từ Ngọc đã lên tới nơi cao nhất, gió lộng thổi qua người, váy áo châm cài thật diễm lệ, câu ngẩng mặt lên, cao cười dấu dĩ. Trước đây đến thế giới này không muốn thân chủ bị bức chết, cuối cùng vẫn là không thoát khỏi con đường này. Có lẽ kết quả của một câu chuyện định sẵn không thể thay đổi được, dù cho nội dung có 5 lần 7 lượt ngã rẽ thì trùng quy vẫn về con đường cuối cùng. Tất cả những gì Từ Ngọc lưu luyến đã không còn, giờ đây cô chẳng vướng bận gì nữa, hạ quyết tâm bồi táng theo người cô yêu. A Tuân, ta đến với chàng đây. Chàng xem, ta mặc sẵn hỷ phục rồi, giờ chúng ta có thể thành phu thê. Giọt nước vô lực lăn dài trên má, Từ Ngọc khẽ cười thật nhẹ nhõm, cô rút hết châm vàng trên tóc, chỉ duy nhất cây châm bạc hồ điệp giữ lại. Tiếng hét vang vọng từ đằng xa truyền đến, Từ Ngọc nghiêng đầu nhìn thấy nam nhân kia đã đuổi đến nơi. Khi nhìn thấy gương mặt hắn xuất hiện, cô không do dự bước lên thành cao, dang rộng hai tay ngã người xuống dưới. Từ Ngọc, hắn vơi tay đến nơi cũng là lúc Từ Ngọc đã rơi xuống, cả một góc vải hắn cũng không bắt kịp, nhìn nữ nhân rơi tự do xuống dưới khiến trái tim hắn tan nát, muốn lao mình xuống theo người. Liêm Tĩnh cùng người khác cản lại, hắn đứng trên thành nhìn xác người đầy máu me bên dưới, lệ đầy khóe mi. Từ Ngọc, tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy? Từ Ngọc, tiếng gào tuyệt vọng vang lên, rất nhanh người cũng xuống dưới, hắn bước đi loạn choạng tới gần thi thể đã nguội lạnh, ôm người khóc không thành tiếng. Từ Ngọc, tại sao nàng lại làm vậy? Tại sao lại lựa chọn rời bỏ ta? Từ Ngọc, nàng tỉnh dậy đi, ta không giam cầm nàng nữa, ta cũng sẽ không cần Giang Sơn này nữa. Nàng tỉnh dậy có được không? Từ Ngọc, ta xin nàng, ta sai rồi, là ta không nên ép nàng. Từ Ngọc, cuối cùng sau bao tranh đấu, hắn có tất cả, chỉ duy nhất không có được nữ nhân hắn yêu, hắn bỏng thân thể trắng bệch nhiễm đầy máu từng bước nặng nề vào trong. Từ Ngọc được hậu táng theo truy phong hoàng hậu, sau này hắn cũng không lập thêm một ngôi hậu vị nào, chỉ duy nhất một hoàng hậu đã mất. Hắn là một vị vua tốt, sau khi Từ Ngọc mất hắn càng trở nên lạnh lùng hơn, ngày ngày chỉ cắm mặt vào chuyện quốc sự, không còn màng đến bất cứ nữ nhân nào. Hàng năm tế lễ trong hoàng lăng, khi dâng lễ xong, hắn sẽ đuổi hết người ra ngoài, áp mặt lên bia mộ của Từ Ngọc, khóc thương đến hết đời. Hơi thở dồn dập, cô gái nhỏ mở mắt sau một cơn ác mộng, khung cảnh quen thuộc đập vào mắt. Từ Ngọc trưng hưởng khi nhìn thấy bản thân trở về thế giới hiện đại. Chuyện gì thế này? Cô không tin vào mắt mình liền tắt vào mặt một cái, cơn đau làm cô nhận ra đây không là mơ. Cô thật sự đã trở về, còn đang nằm trong bệnh viện. Cô ra sức gọi hệ thống nhưng chẳng có lấy tiếng nói nào trả lời. Rõ ràng, nhiệm vụ của cô thất bại, tại sao lại được trở về mà không phải là đi lại vòng lặp? Sau một hồi nghiền ngẫm, Từ Ngọc cuối cùng cũng rút ra kết luận, cô không thất bại mà đã hoàn thành. Nhiệm vụ đã kết thúc khi Từ Dạ Tuân chết, cả hai trái tim yêu nhau đều chịu một đoạn ký ức không thể quên, yêu nhau không thể đến với nhau, yêu nhau vì nhau, một mối tình không trọn vẹn nhưng lại là tình khắc cốt ghi tâm. Từ Ngọc mừng rỡ vì cuối cùng cũng kết thúc bi kịch, thế nhưng không hiểu sao cơ thể của cô, trong trái tim của cô lại có một cơn đau len lỏi khó tả. Không phải là nỗi đau với Từ Dạ Tuân, mà là với kẻ cô hận, Minh Hiên Nhiên. Cô không rõ lý do, nhưng cũng không có hơi sức bận tâm, cô ở bệnh viện khá lâu đều do những người trong học viện chăm sóc sau tai nạn. Khi khỏe lại cô cũng về nhà, điều đầu tiên cô làm là đốt quyển tiểu thuyết ngược tâm kia, mãi mãi chôn vùi những gì đã trải qua. Phần đời về sau cô sống vui vẻ với cuộc sống hiện tại, cũng gặp được định mệnh của mình.